Chương 359, đưa kiếm vào thành. Chương 359, đưa kiếm vào thành. Bằng hữu, ngươi cảm thấy bất động thành tăng thêm tinh hồng hầu tức quân đoàn, đại khái có thể kiên trì bao lâu? Triết Nha liếm lắp tinh hồng bờ môi, đối với không có thể tham dự loại này khoáng thế đại chiến mà lòng tràn đầy tiếc nuối. Gia Hạt có thể không biết rõ cháu trai này đức hạnh sao, lập tức cảnh cáo nói, lần này ngươi nếu là làm loạn, sẽ hại chết đại gia, ta là thật sẽ không bỏ ngươi.
Biết, biết.
Triết Nha có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Gia Hạt nhìn xem phương xa, lo lắng, binh lực chênh lệch quá lớn, nếu như là chính diện tiếp xúc, chỉ sợ sẽ không vượt qua một canh giờ trận chiến này liền sẽ kết thúc, chúng ta động tác phải nhanh. Đang nói, đám người bỗng nhiên toàn thân lạnh bớt, trên người lông tóc cơ hồ chuẩn bị dựng thẳng lên. Các ngươi mong muốn vào thành vậy sao? Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai mọi người. Không sai mà như vậy không nóng không lạnh thanh âm, lại làm cho tất cả mọi người thần hồn đều run rẩy theo. Một cái mang theo mặt nạ bằng kim, khí tức kinh khủng đến cực điểm người, không biết rõ khi nào xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Lúc này cái này bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa, đang nhiều hứng thú ngồi xổm ở đại đầu trước mặt, nhìn xem trong ngực nàng ôm cái kia một kiếm. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm quần áo, cái này không thèm để ý chút nào, thậm chí là không coi ai ra gì hành vi, cũng không có gây nên Dạ Hạt đám người lựa giận, ngược lại là thật sâu tuyệt vọng xuất hiện trong lòng. Hắn căn bản không thèm để ý, bởi vì trong mắt hắn, chính mình đám người này hẳn là bỏ sát như thế, hoặc là liền bỏ sát cũng không bằng. Đi. Thang không dậy nổi một chút tâm tư phản kháng, Dạ Hạt quyết định thật nhanh, mang theo đám người chuẩn đi. Mặc dù trong lòng biết chạy mất tỷ lệ cơ hội là số 0, nhưng là nguyên địa chờ chết có thể không phải là phong cách của hắn. Ngoài ý liệu là, chạy trốn thế mà dị thường thuận lợi. Người này căn bản cũng không có để ý bọn hắn đi ở Dạ Hạt bọn người nhanh như chớp chạy ra mấy vạn dặm, mới phản ứng được rốt cục cũng ngừng lại. Đại đầu đâu? Dạ Hạt kiểm lại một chút nhân số, liền đầu kia phỉ phỉ lao chó sù đều tại, liền duy chỉ có thiếu đi đại đầu. Dạ Hạt nhìn về phía Hại Thiệt, trong mắt tràn đầy hỏi thăm. Hoa. Hại Thiệt mở ra miệng rộng, nhưng mà miệng bên trong lại trống trơn một mảnh. Hại Thiệt túi mắt to bên trong tràn đầy nghi hoặc, bởi vì chuẩn đi thời điểm, nó là đem đại đầu ngập vào, thế nào đống nhiên không thấy. Mẹ nó, khẳng định bị quái nhân kia lưu lại. Không nhìn thấy cháu trai kia đối đại đầu ôm hộp kiếm cảm thấy rất hứng thú sao? Triết Nha cũng là khó được thông minh một lần. Đám người vẻ mặt ngượng bức, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lục Xuyên nhiều lần bàn giao, phải chiếu cô tốt tiểu cửu vĩ cùng đại đầu hai cái tiểu gia hỏa, lần này tốt làm mất rồi một cái. Mẹ nó, ta đi đem người cướp về. Tính khí nóng nảy Triết Nha, vén tay áo lên liền phải đường cũ trở về. Gia Hạc kéo lại hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, ta am hiểu ẩn nấp, loại chuyện này ta đi thích hợp nhất, các ngươi trốn đi, nhớ kỹ không nên tiến vào chiến trường. Cũng không đợi đám người phản đối, Gia Hạc thân ảnh liền biến mất tại tinh giữa không trung. Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào cho phải. Người tên là gì? Lạc Thi Thành bên cạnh, Hồ Duyên Thường Niệm nhìn lên trước mặt, mập quần quật lại có chút ngơ ngác đại đầu, hiếu kỳ hỏi. Đại đầu tâm tư đơn thuần, hơn nữa cũng không theo trước mắt trên thân người này cảm nhận được các ý, liền thành thật trả lời lên, "Ô ô ô Lục đại đầu, cũng là rất độc đáo danh tự." Hồ Duyên Thường Niệm gật gật đầu, nhìn về phía đại đầu trong ngực hộp kiếm. Không biết do vì cái gì, Hồ Duyên Thường Niệm thế mà tại cái này đen như mực hộp kiếm phía trên, cảm nhận được một tia cùng mình liên hệ. Đây là cỡ nào hoang đường một việc. Hán đường đường ngoại vũ quân đoàn đại quân đoàn dài sẽ cùng một cái tiểu bất điểm trong ngực hộp kiếm có liên hệ, nhưng mà cảm giác này là chân thật. Hồ Duyên Thường Niệm xác định chính mình không có cảm thụ sai lầm. Ngươi tới nơi này làm gì? Hồ Duyên Thường Niệm cũng là rất có kiên nhẫn hỏi. Ô ô ô, đại đầu nắm thật chặt trong ngực hộp kiếm, bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, không nhìn thấy Dạ Hạt đám người thân ảnh, nàng có chút bối rối lên. Đưa kiếm? Vì ai đưa kiếm? Hồ Duyên Thường Niệm lại có một tia hứng thú. Ô ô ô, đại đầu đàng hoàng lắc đầu, nàng chỉ là nhận ủy thác của người, đem hộp kiếm đưa tới Lạc Thi Thành, mà cụ thể vì ai đưa nàng lại hoàn toàn không biết. Ô ô ô, đại đầu đống nhiên nhớ tới một chuyện, ô ô ô nói, mà lời này có ý tứ là chính mình là đến là một cái tên là A Minh người được kiếm. Lúc trước tiểu cửu vĩ bọn hắn thảo luận hộp kiếm thời điểm, giống như nhắc qua cái tên này. Hồ Duyên Thường Niệm đã sớm thông thần, thế gian vạn vật thanh âm có thể tùy tiện nghe hiểu, cho dù là đại đầu trong miệng kia tối nghĩa thú lời nói cũng không ngoại lệ. Nghe được A Minh cái tên này, Hồ Duyên Thường Niệm sửng sốt một chút, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại cùng kiếm này hộp có một ít liên hệ. Hồ Duyên Thường Niệm cái tên này liền là đến từ bị hắn giết chết A Minh kiếm tiên. Thế gian vạn vật đều có nhân quả, mà chính là cái tên này giao phó phần này liên hệ. Ngươi muốn đem cái hộp kiếm để ở nơi đâu? Hồ Duyên Thường Niệm cười hỏi. Ô ô ô ô. Đại đầu đầy mắt khẩn trương, ôm hộp kiếm tay lại càng thêm vững chắc. Hồ Duyên Thường Niệm cười gật gật đầu, đương nhiên, không chỉ có thể vào thành, hơn nữa chỗ nào đều được. Đại đầu nhấc từ bản thân ba tầng cái cằm, nhìn về phía lớn như vậy Lạc Thi Thành. Cuối cùng đại đầu chỉ kia màu đỏ sẫm to lớn cửa thành, thận trọng theo trong cổ họng phát ra tiếng ô ô, đương nhiên có thể. Hồ Duyên Thường Niệm gật gật đầu, tò mò hỏi, có thể hỏi một chút, vì sao lại tuyển nơi này sao? Ô ô ô, đại đầu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Câu nói này phiên dịch tới chính là, ta trí nhớ không tốt, nếu như cái kia nắm ta đưa kiếm lao ra hỏi tới, ta có thể nói cho hắn biết ta đặt kiếm ở trên cửa. Ta dẫn ngươi đi. Hồ Duyên Thường Niệm gật gật đầu dẫn đại đầu đi hướng cửa thành. Đại đầu mặc dù khẩn trương, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đi theo, ý nghĩ của nàng cũng rất đơn giản, chính là nhanh lên đem cái hộp kiếm đưa vào đi, miễn cho về sau cho cha thêm phiền toái. Hai người cứ như vậy một trước một sau không nhanh không chậm đi tới, câu được câu không trò chuyện. Đi vào kia nguy nga như đại sơn thành trên cửa, nhìn xem đại đầu thận trọng đem hộp kiếm thả đi lên, Hồ Duyên Thường Niệm trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Hơn nữa lúc này trong lòng của hắn xuất hiện một thanh âm, hủy đi hộp kiếm, giết chết tiểu nữ hài này. Đây là hắn bản năng đang thúc giục gấp rút, bởi vì phần này nhân quả khả năng mang đến cho hắn không kết quả tốt. Không sai mà lần này, Hồ Duyên thường niệm không có ý theo bản năng đi làm, tùy ý cái kia màu đen hộp kiếm đặt ở cái này Lạc Thi Thành trên đầu thành. Hô, vung xuống trong ngực gánh nặng ngàn cân, đại đầu cũng rốt cục thở phào một cái. Ô ô ô, đại đầu chỉnh trọng đối với Hồ Duyên thường niệm bái, biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Nhìn xem đại đầu trên mặt kia hồn nhiên ngây thơ nụ cười, Hồ Duyên thường niệm lại có chút thất thần. Chương 360, chiến tranh bắt đầu. Chương 360, chiến tranh bắt đầu. Ngươi là ai? Tận đến giờ phút này, ngốc đầu ngốc não đại đầu mới nhớ tới vấn đề này, nàng hất cầm lên đần độn nhìn xem Hồ Duyên thường niệm. Ta là ai? Hồ Duyên thường niệm trong miệng tái diễn cái này đơn giản đắt vấn đề, trong lúc nhất thời có chút mê mang. Nhưng lớn tạo vật người nghe tin đã sợ mất mật hủy diệt giả. Vẫn là tay cầm vô thượng quyền hành cái này ngoại vũ quân đoàn đại quân đoàn dài, hay là tứ phương đại giới một con cờ, giống như đều có thể, nhưng là những này thân phận, nhưng lại chưa bao giờ nhường Hồ Duyên thường niệm tâm ở bên trong lấy được qua một lát an bình. Hắn là bị tứ phương đại giới sáng tạo ra một cái quái thai, hắn muốn cũng không hẳn là tồn tại ở trên thế giới này. Tại cái này lớn như vậy thế giới bên trong, hắn tìm không thấy một cái có thể tán đồng thân phận của mình địa phương, càng tìm không thấy một cái nơi hội tụ. Hắn tựa như một cái không đầu con ruồi, một đầu đâm vào trong vũ trụ, chẳng có mục đích sông loạn lấy. Hồ Duyên thường niệm nhìn về phía phương xa, kia như là như chó điên, phóng tới tinh không đại quân, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta gọi Hồ Duyên thường niệm, về sau hẳn là cũng liền gọi cái tên này. Ô ô ô, ô đại đầu vui vẻ phát ra âm thanh, đối với Hồ Duyên thường niệm lần nữa thật sâu bái, thuận tiện biểu đạt chính mình muốn rời khỏi ý tứ. Đi thôi. Hồ Duyên thường niệm không có ngăn cản đại đầu, chỉ là khẽ gật đầu. Đại đầu vui vẻ nhảy xuống cửa thành, trở lại đối với Hồ Duyên thường niệm phất phất tay, dần dần biến mất tại vô tận tinh trong đêm. Đại đầu sau khi đi, Hồ Duyên thường niệm nhìn xem bên cạnh cái kia màu đen hộ kiếm, có như vậy một máy mắt, hắn muốn lấy ra cái này hộ kiếm. Nếu như danh tự có thể làm một người toàn bộ, như vậy cái này hộ kiếm cũng hẳn là hắn. Nhưng mà hắn biết, danh tự trung quy là danh tự, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Hồ Duyên thường niệm cuối cùng thu tay về. Tâm người loạn. Thánh sứ xuất hiện tại đầu tường, nhìn xem Hồ Duyên thường niệm thẳng tắp bóng lưng, ánh mắt có chút ảm đạm không rõ. Hồ Duyên thường niệm dưới mặt nạ con ngươi trong nháy mắt nghiêm túc, ngữ khí điềm nhiên nói, lòng rối loạn. Ngươi biết ta không có tâm. Cảm nhận được Hồ Duyên thường niệm ác ý, thánh sứ theo bản năng lùi một bước. Có lẽ là cảm thấy động tác này thực sự có chút mất mặt, thánh sứ lập tức lại về tới tại chỗ, ngữ khí lại theo bản năng hòa hoãn. Phía trên đã bằng lòng, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền đem ngươi lúc đầu trái tim trả lại với ngươi, đây là ngươi dứt khoát khao khát đồ vật, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Hồ Duyên thường niệm sờ lên ngực, nơi đó không có tim đập mang tới sinh cơ. Không sai, hắn không có trái tim. Hắn một cái được sáng tạo ra, lại có lực lượng kinh khủng quái thai, chung quy là phải bị nhốt ở trong lồng, không phải những đại nhân kia sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên. Mà giam giữ hắn chiếc lồng, chính là viên kia một sinh ra liền thiếu thốn trái tim. Những đại nhân kia cầm trái tim của hắn, đối với hắn khoa tay múa chân, nhường hắn ra sức bán mạng. Hồ Duyên thường niệm đáng thương giống một đầu chó dữ, bất luận làm chủ tử cắn nhiều ít người, trên cổ nhưng thủy chung có một cây một mực dây thừng. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Hồ Duyên thường niệm biết những đại nhân kia vĩnh viễn sẽ không đem trái tim trả lại chính mình. Bởi vì bọn hắn sợ chính mình đầu này chó dữ đạt được tự do vào cái ngày đó sẽ quay đầu cắn về phía đã từng chủ nhân. Nhưng là Hồ Duyên thường niệm vẫn là thống khoái đáp ứng, hư giả hy vọng, dù sao cũng so không có một chút hy vọng tới tốt lắm. Thiên Ngai Bất Động Thành cùng Tinh Hồng Hầu Tước Đại Quân hợp thành hợp lại cùng nhau. Đã từng không chết không thôi địch nhân, giờ phút này lại thành đồng sinh cộng tử chiến hữu. Thiên Ngai Bất Động Thành 12 sao cùng Tinh Hồng Hầu Tước song song đứng tại đại quân phía trước nhất, bọn hắn là sau lưng các tướng sĩ ngăn trở ngoại vũ quân đoàn đợt thứ nhất công kích. Bầu không khí túc sát để cho người ta ngạt thở, khổng lồ như thế quân đoàn, tại lúc này bị cái này túc sát ép không hề có một chút thanh âm. Tinh Hồng Hầu Tước bay đầu cuối cùng nhìn hướng phía sau tinh không, hy vọng có thể trông thấy cái thân ảnh kia, nhưng mà ngoại trừ hắc ám lại không thu hoạch được gì. Trước kia sáng tỏ đôi mắt rốt cục tại lúc này rút đi hào quang, nàng biết mình sẽ chết vào hôm nay, nhưng mà nội tâm của nàng lại vô cùng bức thiết, muốn gặp gỡ Lục Xuyên một lần cuối, không quan hệ tộc nhân tương lai, không quan hệ vạn chúng lý tưởng, lần này chờ đợi, nàng chỉ vì nguyện vọng của mình, một cái đơn giản nguyện vọng. Nhưng mà thế gian 10 không như ý 89/10, Tinh Hồng Hầu Tước cả đời này đều bởi vì tộc nhân tương lai 43, tại cuối cùng này lại thực hiện không được chính mình một chút tâm nguyện. Phương xa tinh không bên trong, xuất hiện một đầu thật dài hắc tuyến, tại ảm đạm dưới ánh sao, ngẫu nhiên phản xạ ra làm cho người sợ hãi hàn quang. Kia là ngoại vũ đại quân bọn chúng chen chúc mà đến, bọn chúng thậm chí cuồng ngạo tới không có bài binh bố trận, đương nhiên loại tình huống này đã không có cần thiết. Bọn chúng số lượng cực lớn đến hợp thành một đầu màu đen tuyến, đường dây này chính là cắt hết thể hy vọng lưỡi dao. Băng lãnh bạo liệt sát ý lao thẳng tới mà đến, Tinh Hồng Hầu Tước đội nón an toàn lên, nắm chặt trường thương trong tay. Thật sự là cảnh tượng hoành tráng a. Chu Tước Tinh nở nụ cười, không có sợ hãi, không có run rẩy, chỉ có nói không hết thoải mái. Một cái tựa như tinh thần thật lớn chim thần màu đỏ tại sau lưng của hắn dâng lên. Cùng lúc đó, Thiên Ngai Bất Động Thành những người khác phía sau cũng dâng lên từng cái quái vật khổng lồ, những này cự vật giảm bớt ngoại vũ quân đoàn, kia như chiều cường đồng dạng đánh tới cảm giác các bách. Đại quân hồn rốt cục trở về, tất cả mọi người giơ lên trong tay vũ khí. Ngoại vũ quân đoàn nhanh chóng tiếp cận, thiết kỵ trà đạp mang theo ầm ầm tiếng vang cũng càng lúc càng gần. Đối mặt với mấy chục lần địch nhân, Tinh Hồng Hầu Tước cùng Bất Động Thành 12 sao, nghĩa vô phản cố dẫn đầu xông tới. Bọn hắn muốn vì phía sau đại quân, ngăn trở ngoại vũ quân đoàn đợt tấn công thứ nhất. Thê lương tiếng kèn tiếng vọng không ngừng, lôi cuốn lây trùng thiên tiếng giết, xen lẫn thành cuối cùng này hành khúc. Chính diện chiến trường hết sức căng thẳng, song phương binh đoàn chỉ một thoáng xông thành một đoàn. Trung thiên liệt hỏa, kinh khủng cự thú, sát ý bộc phát chiến linh, tại cái này cái cự đại cối xay thịt bên trong không ngừng xuất hiện lại không ngừng kết thúc. Gần như điên cuồng các tướng sĩ tại đánh nát vũ khí, đập nát chiến linh về sau, bắt đầu lôi kéo ngoại vũ quân đoàn binh sĩ đồng quy vu tận. Không có vũ khí, giang chính là sau cùng vũ khí, cho dù chỉ còn lại một ngụm cuối cùng khí, cũng muốn theo trên người đối phương căn khối tiếp theo thịt. Các tướng sĩ dùng loại này thảm thiết nhất phương thức, tuyên thệ lấy chính mình bảo vệ gia viên quyết tâm. Máu tươi hội tụ thành sông, thi thể chồng chất như núi, cự thú kêu thảm bên thai không dứt, trên chiến trường thành một cái so địa ngục còn kinh khủng hơn địa phương. Nhưng mà cho dù ôm quyết tâm quyết tử, có đôi khi cũng không thay đổi được cái gì. Lực lượng cách xa quá mức to lớn, chính diện chiến trường khoảng chừng sau nửa canh giờ, liền không sai biệt lắm hạ màn kết thúc. Bất động thành xuất lĩnh 300 vạn tướng sĩ, cùng tinh hồng hầu tức quân đoàn, bị vô tình nghiền ép. Còn lại các tướng sĩ bị ngoại vũ đại quân chia cắt ra đến, trùng điệp vây khốn. Đối với ngoại vũ đại quân mà nói chiến cuộc đã định, kế tiếp chính là giải trí thời gian. Có chút việc hôm nay liền một chương. Chương 361, tiến công sơn quỷ đại quân. Chương 361, tiến công sơn quỷ đại quân. Chu Tước Tinh bị đánh nát nửa người Thiên Lang Tinh, cười khổ lắc đầu. Còn lại quân đội bị chia cắt thành mấy chục cái tiểu đội, hiện tại bọn hắn không cách nào liên hệ với những người khác, chỉ có thể một mình tác chiến, loại tình huống này đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lịch tiên cải mệnh, tuyệt địa phản sát loại chuyện này, cuối cùng không phải bọn hắn có thể làm tới. Tinh hồng hầu tức mũ giáp đã vỡ vụn, mỹ lệ gương mặt bên trên tràn đầy máu tươi, vũ khí trong tay đã từ lâu đứt gãy. Cho dù là nàng loại tồn tại này, tại cái này như đại dương mênh mông trong chiến trường, cũng nhỏ bé như là bụi bặm. Hơn nữa bởi vì phản bội, nàng nhận lấy đặc thù chiếu cố, có ba cái quân đoàn trưởng đối nàng phát khởi công kích. Nếu không phải thuộc hạ liều chết bảo vệ, chỉ sợ nàng đã sớm ngã xuống vừa rồi chính diện trong chiến trường. Cho dù tạm thời còn sống, lại cùng chết không có gì khác biệt. Càng làm cho tinh hồng hầu tức không gì đau lòng bằng tâm chết chính là, dưới tay nàng quân đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại vụn vặt lẻ tẻ một chút tàn binh bại tướng vây ở bên người. Đột nhiên một đạo hừng hực ánh sáng màu đỏ tại trong đại quân phát sáng lên, ánh sáng màu đỏ về sau là một đóa to lớn huyết sắc mây hình nấm đằng không mà lên. Kia là tu sĩ tự bạo đặc hữu nhan sắc, đến trình độ này, chỉ sợ cũng chỉ có dùng tự bạo loại này cực đoan thủ đoạn, đi kéo mấy cái đệm lưng ra hỏa. Cái này đột nhiên tự bạo, phản phất là đốt lên một loại nào đó tín hiệu. Bị vây nốt tàn binh bại tướng, bắt đầu không ngừng dùng thủ đoạn như vậy, biểu thị công khai lấy chính mình sau cùng dũng khí. Đến nơi đây liền kết thúc, có lỗi với các ngươi. Tinh hồng hầu tức ném đi trong tay đoạn thương, đầy mắt bi thương nhìn bên cạnh tộc nhân. Các tộc nhân nhìn xem tinh hồng hầu tước, đối với nàng lựa chọn, cũng không có một tơ một hào trách cứ. Bởi vì nếu là không có nàng, bọn hắn đã sớm diệt tuyệt, thậm chí không có đạn sinh cơ hội. Bọn hắn biết, đại nhân cả đời này quá mệt mỏi, vẫn luôn đang vì tộc quần sống sót mà bươn ba, nhận hết khổ cực cùng ủy khuất, chưa hề vì chính mình sống qua một ngày. Đại nhân, nếu có kiếp sau, ngài nhất định phải sống nhẹ lòng một ít. Cảm ơn các ngươi. Nhìn xem những cái kia rộng rãi ánh mắt, cái này kiên cường nữ nhân rốt cục khóc lên, chúng ta cùng đi à. Tinh hồng hầu tức bên người nộn nhạo lên khô cháy mạnh bọn sóng. Nhưng vào lúc này, ở phương xa vô tận hắc ám tinh không bên trong, sáng lên một chút lục sắc. Điểm này lục sắc tựa như mũi tên, mang theo sát ý ngập trời cùng phong bạo, bay thẳng chính diện chiến trường mà đến. Đại quân ánh mắt bị điểm này lục sắc hấp dẫn, điểm này lục sắc tới cực nhanh, trong nháy mắt đã đến tầm mắt có thể đụng chỗ. Điểm này lục sắc cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Đến tận đây, mới nhìn rõ kia xóa lục sắc là một nhánh đại quân, một chi lục sắc sơn quỷ đại quân. Chi này sơn quỷ quân đoàn cùng chính diện chiến trường đại quân so sánh, như cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Nhưng là cố khí thế kia, lại làm cho người không rét mà run. Bởi vì nhánh đại quân này, tại đối mặt loại này thể lượng chiến trường lúc, thế mà không có một tia sợ hãi, có chỉ có hưng phấn cùng sát ý ngập trời. Chỉ có cực độ phần tử hiếu chiến, mới có thể tại binh lực chênh lệch như thế cách xa hạng, hiện lộ ra loại tâm tình này. Chi này sơn quỷ đại quân, là toàn bộ bất uy lộ ước vạn vạn sơn quỷ bên trong tinh anh, thấp nhất cảnh giới đều là yên diệt cảnh cất bước, hơn nữa những tiểu đội trưởng kia cũng trên cơ bản đều là nửa bước đế cảnh. Tăng thêm lấy Lục Liễu cầm đầu mười mấy vị đại sơn quỷ, chi này sơn quỷ đại quân thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa những này sơn quỷ, từng cái thân hình cao lớn, lại sinh mặt xanh nhanh vàng, so ác quỷ càng giống ác quỷ. Cái này báo đoàn công kích lên, nguyên một đám tròng mắt đưa ra ánh sáng màu đỏ, nước bọt khắp nơi loạn vùng, nhát gan đoán chừng có thể bị tại chỗ hủ chết. Cùng cả chi khí thế dọa người sơn quỷ đại quân so sánh, làm người khác chú ý nhất lại là công kích tại phía trước nhất, xinh đẹp tới không tưởng nổi thiếu niên kia. Cùng những cái kia động một tí hơn 10 mét sơn quỷ so sánh, thiếu niên thân ảnh như thế yếu đuối không chịu nổi. Nhưng là tất cả sơn quỷ đều ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, không dám siêu việt thiếu niên nửa cái thân vị. Thiếu niên kia khí thế bằng bạc, càng là làm cho tất cả mọi người thần hồn kinh hãi, phản phất là một thanh sắc bén dao găm, cắm vào tất cả mọi người trong lòng. Tinh hồng hầu tức nhìn xem thiếu niên kia, ngừng nước mắt lần nữa bừng lên. Trông thấy hắn trong chốc nhóm này, nàng đột nhiên lại không muốn chết. Có thể khiến cho khổng lồ như thế sơn quỷ đại quân trung thực như vậy, ngoại trừ đương đại sơn thần đại nhân Lục Xuyên, cũng không có người nào khác có thể làm được. Lục Xuyên trên đường về mang tới sơn quỷ đại quân, một đường như phát điên gấp rút tiếp viện. Nhưng mà nhìn thấy thảm thiết chính diện chiến trường lúc, Lục Xuyên vẫn là biết chính mình tới chậm. Tin tức tốt là người còn chưa chết xong, không thể để cho những người còn lại hy sinh. Đây là Lục Xuyên giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Công kích bên trong Lục Xuyên rút ra bên hông sát sinh. Giờ phút này Lục Xuyên trên người hỗn độn thần văn bị trong nháy mắt kích hoạt, màu xám trận văn trong nháy mắt trải rộng thân thể mỗi một góc. Hỗn độn chi nhãn cùng hỗn độn chi tâm tại lúc này cũng đi theo cao tốc vận chuyển lại, là Lục Xuyên cung cấp khởi nguyên nguyên không dứt hỗn độn chi lực. Lục Xuyên giơ lên trong tay sát sinh, đối với phía trước đại quân, nổi giận vung ra một kiếm. Không có loẹt loẹt kiếm chiêu, chỉ là bình thường nhất giản dị một cái chẳng kích. Một đạo kiếm khí màu xám xuất hiện, cực lớn đến phảng phất muốn đem toàn bộ tinh không ngăn cách. Cái này đạo kiếm khí từ trên xuống dưới đã rơi vào lít nha lít nhít trong đại quân. Kinh khủng tai nạn, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm cứ như vậy đột nhiên đã xảy ra. Một kiếm này mạnh mẽ đện vào ngoại vũ đại quân trên đỉnh đầu. Không kịp tiêu diệt, không kịp phản kháng, cái này đạo kiếm khí ngay tại mênh mông vô bờ trong đại quân, lôi ra một đầu huyết nhục xếp thành khe rãnh. Ngoại vũ đại quân bị một kiếm này cắt đứt ra lái đi, Lục Xuyên mang theo Sơn Quỷ đại quân, một đầu đâm vào đầu này khe rãnh bên trong. Nhất cổ tác khí, Lục Xuyên mượn cố khí thế này, tại ngoại vũ đại quân bên trong tả xung hữu đột, xé mở từng đầu to lớn vết nước. Vẹn vẹn 200 vạn quân đoàn, liền hoàn toàn đem bên ngoài vũ mấy trăm triệu đại quân đảo loạn. Các minh đệ viện quân tới, cùng một chỗ lao ra. Bị dội tắt đấu trí, một lần nữa tại chiến sĩ may mắn còn sống sót trong lòng bốc cháy lên. Thừa dịp ngoại vũ đại quân loạn thành một bầy thời điểm, bọn hắn mượn Lục Xuyên xé mở vết nước sống giết. Thời gian dần trôi qua bị chia cắt những người sống sót hội tụ đến cùng một chỗ, mặc dù nhân số ít đến tương cảm, nhưng là có thể đi theo Sơn Quỷ đại quân tổ chức lên hữu hiệu phản kháng. Ta biết ngươi sẽ trở lại. Tinh Hồng Hầu tức nhìn lên trước mặt Lục Xuyên, lúc trước oán khí cùng trách cứ, cuối cùng đều hóa thành một câu nói kia. Nhìn xem đầy người máu tươi nữ tử, còn có nàng kia con ngươi sáng ngời, Lục Xuyên trong lúc nhất thời có chút đau lòng. Cả đời này chưa bao giờ có nuốt lời, không sai mà lần này dường như trở về hơi trễ. Ngươi vẫn tốt chứ? Lục Xuyên nhẹ giọng hỏi. Câu nói này dẫn nổ Tinh Hồng Hầu tức cảm xúc, nàng khóc bổ nhào vào Lục Xuyên trên thân, không ngừng khóc thút thít lên. Ta không tốt, ngươi vì cái gì trở về muộn như vậy? Lục Xuyên nhẹ nhàng vỗ Tinh Hồng Hầu tức cõng, ta trở về, không sao, không sao. Chương 362, Khắc Thường Hô Diên Thường Niệm. Chương 362, Khắc Thường Hô Diên Thường Niệm. Đi theo lao ra, phía sau chuyện ta đến xử lý. Lục Xuyên an ủi tốt Tinh Hồng Hầu tước, xuất lĩnh lấy Sơn Quỷ đại quân, hướng về nơi đến đường sông giết trở về. Kiếm Bát Thần Lâm Thiên Hữu, vì cam đoan chính mình không tiếp tục để một cái tướng sĩ lại hy sinh lời hứa, Lục Xuyên phát động kiếm thập nhị bên trong duy nhất có bảo hộ tính kiếm chiêu, dâng trào như biển cả hỗn độn chi lực, chuyển biến thành hừng hực kim sắc. Thần quang đem tất cả tướng sĩ bao phủ, tại tất cả mọi người bên người chống lên nguyên một đám kim sắc vỏ trứng. Kiếm Bát Thần Lâm Thánh Khải. Đợt thứ nhất kim sắc thần quang còn chưa kết thúc, đợt thứ hai thần quang tái khởi. Thần dưới ánh sáng, tất cả các tướng sĩ đều mặc vào kim sắc áo giáp. Kiếm Bát Thần Lâm Hoàng Kim Quốc Độ. Đợt thứ ba thần quang nổ tung giống như bộc phát mà lên, một cái phiêu miểu kim sắc thiên quốc hàng lâm xuống, đem các tướng sĩ bao phủ trong đó. Lục Xuyên xuất liên tục tam đại kiếm chiêu, đem tất cả các tướng sĩ từ đầu đến chân bảo vệ. Cảm nhận được kia thần lực mênh mông, các tướng sĩ chiến ý bị triệt để nhóm lửa, đi theo Sơn Quỷ đại quân bắt đầu phá vây. Ngoại vũ đại quân tại ngắn ngủi hỗn độn về sau, cũng rất nhanh kịp phản ứng. Dù sao bọn chúng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, bọn chúng đều là chinh chiến 10 năm, kinh nghiệm xa trường lão binh. Nhìn ra Lục Xuyên mong muốn phá vây, bên ngoài vũ 6 tên quân đoàn trưởng nhanh chóng tổ chức lên binh lực, muốn đem xâm nhập quân đội vây chết. Điều động binh lực rất thuận lợi, tăng thêm Lục Xuyên quá xâm nhập quá sâu, vây kín chi thế hoàn thành rất nhanh. Nhưng mà ngoại vũ đại quân còn đánh giá thấp Lục Xuyên thực lực, cho dù vây kín hoàn thành, Lục Xuyên quả thực là mang theo Sơn Quỷ đại quân, giết ra một con đường máu. Đoạn đường này giết trở về, giết ngoại vũ đại quân là sắp nứt cả tim gan. Cái kia hở hững thiếu niên, mỗi một lần huy kiếm đều sẽ có mười mấy vạn tướng sĩ sinh mệnh bị vô tình thu hoạch. Sinh mệnh, tại cái này khổng lồ cối xay thịt bên trong, thành nhất không đáng một đồng đồ vật. Loại này giết người tốc độ, cho dù là kinh nghiệm xa trường lão binh, đều không có dũng khí lại đi chạm thử. Lục Xuyên cứ như vậy mang theo quân đoàn, theo mấy trăm triệu đại quân vây kín bên trong giết đi ra. Mà ngoại vũ đại quân, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này hoang đường đến cực điểm một màn, phát sinh ở dưới mí mắt của mình, lại vô năng bất lực. Lại sinh ra một cái. Xa xôi trên cổng thành, thánh sứ giám sát tới trên chiến trường chuyện đã xảy ra, ánh mắt biến âm lãnh đến cực điểm, mà cái này âm lãnh phía dưới chôn giấu lại là sợ hãi thật sâu. Lục Xuyên lấy lực lượng một người, phá vây mấy trăm triệu đại quân, cái này nghịch thiên một màn, dường như lại để cho hắn thấy được 10 vạn năm trước người kia những sự tình kia. Thôn Thiên Đại Đế cái tên này, đối với tứ phương đại giới mà nói, là rửa sạch không đi xỉ nhục. Mà bây giờ, một màn này dường như lại muốn tái diễn. Nhưng là, lần này là không thể nào, vì phòng ngừa lại xuất hiện Thôn Thiên Đại Đế như thế nghịch thiên tồn tại, tứ phương đại giới cái này 10 vạn năm qua, lo lắng hết lòng bố trí rất nhiều thủ đoạn. Mà lớn nhất thủ đoạn, chính là bên cạnh hắn Hô Duyên Thường Nghiệm, hắn được sáng tạo ra, chính là vì phòng ngừa những này nghịch thiên tồn tại xuất hiện. Ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh đi đem kẻ này cầm xuống. Lần này thánh sư không có lúc trước khách khí như thế, ngựa khí của hắn cũng biến thành mệnh lệnh. Đối với Hô Duyên Thường Niệm một mực quanh tay đứng nhìn, nhường thiếu niên kia tùy ý hoành hành, thánh sư đại nhân vô cùng tức giận. Ta ngược lại thật ra ưa thích một câu, cầm lông gà làm lễ tiễn, đại khái nói chính là ngươi tình huống này. Hô Duyên Thường Niệm không chỉ có không hề động thân, thậm chí còn ngồi xuống, hai cái đùi túi trên không trung, nhàn nhã đãng. Thánh sư khí xanh cả mặt, nổi giận nói, nhiệm vụ của ta chính là giám sát ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngươi phải hiểu được vị trí của mình, minh bạch thượng hạ cấp quan hệ. A. Hô Duyên Thường Niệm nở nụ cười, bóc đến trên mặt mặt nạ bằng kim. Dưới mặt nạ là một trương trắng nõn, tuấn lãng mặt, nhưng mà cái này tuấn lãng dưới khuôn mặt đôi trong mắt kia lại tràn đầy trải qua tuế nguyện tăng thương. Hô Duyên Thường Niệm nhẹ nhàng xoa nắn lấy trong tay mặt nạ, một chút xíu đưa nó bóp nát. Kim sắc một phấn, đáp lấy mang theo mùi tanh gió trôi hướng phương xa. Lúc đầu ta là nghĩ thật tốt chấp hành xong nhiệm vụ lần này. Hô Duyên Thường Niệm dương mắt, nhìn về phía vô ngần tinh không, ngữ khí rất là vui vẻ. Thật là, tiểu gia hỏa kia xuất hiện về sau, ta liền đổi chủ ý. Nghe nói như thế, thánh sứ giống như là bị đạp cái đuôi chó, trong nháy mắt sù lông lên. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi mong muốn chống lại phía trên mệnh lệnh? đúng a, ta chính là muốn kháng mệnh, ngươi có thể làm gì ta đâu. Đối mặt tức hồn hển thánh sứ, Hô Duyên Thường Niệm càng thêm bắt đầu vui vẻ. Ngươi liền không sợ trái tim của ngươi bỗng nhiên nổ rất sao? Thánh sứ ánh mắt âm trầm nhìn xem Hô Duyên Thường Niệm. Ta cho ngươi tính một chút a. Hô Duyên Thường Niệm không có trả lời, mà là vạch lên đầu ngón tay vui vẻ tính. Ta đem ngươi làm thịt, sau đó che đậy phương này tinh không, phía trên nhận được tin tức lời nói, ít nhất cũng cần thời gian một ngày. Ta cùng tiểu gia hỏa kia đánh một trận, liều chết tương bắc một ngày cũng kém không nhiều đủ, về phần kết quả thế nào, cũng là không quan trọng, chủ yếu là ta nghĩ thoáng tâm một lần. Nghe nói như thế, thánh sứ con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân ảnh dần dần hư hóa lên. Rất nhanh thánh sứ thân ảnh biến mất không thấy, trong không khí chuyển đến âm lãnh thanh âm. Không cần một ngày, phía trên lập tức liền sẽ biết. Ai? Hô Duyên Thường Niệm có chút không thú vị lắc đầu, xem ra chính các ngươi còn chưa không rõ ràng, đến cùng sáng tạo ra một cái dạng gì quái vật đi ra. Hô Duyên Thường Niệm nhẹ nhàng búng tay một cái, bình tĩnh trong không khí bỗng nhiên cuốn lên một cái cự đại kim sắc tuyệt qua. Nếu như tử nhỏ một chút, có thể nhìn thấy vòng xoáy này bên trong, tản ra lấy đại lượng kim sắc bột phấn, cùng lúc trước hắn bóp nát mặt nạ bột phấn là cùng một loại đồ vật. Ngươi làm cái gì? Đột nhiên biến mất thánh sứ xuất hiện ở vòng xoáy trung tâm. Hắn lúc này không có kia phần bình báo tự đắc, chỉ còn lại chó nhà có tang như vậy hoảng sợ. Hắn điên cùng dãy rủa lấy, mong muốn theo vòng xoáy bên trong tránh thoát, nhưng mà vô luận như thế nào dùng sức, vòng xoáy này đều giống như giỏi trong xương, một mực hấp thụ lấy hắn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta biết ta vừa rồi thái độ có chút chênh lệch, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Thả ta làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra có được hay không? Ngài biết đến, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, ta chỉ là không có ý nghĩa hạ nhân, ngài nhằm vào ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thánh sứ hoảng sợ khẩn cầu lấy, hèn mọn giống đầu lão cầu. Ngài có thể là cao quý người trên người, sao có thể là hạ nhân đâu? Hô Duyên Thường Niệm khỏe miệng có chút ôm lấy, tang thương đôi mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Ngài thật là tứ phương đại giới cao quý thiên thần, sao có thể cùng ta quái thai như vậy cầu xin tha thứ đâu, thật sự là có hại thân phận. Phát giác được Hô Duyên Thường Niệm không có khả năng buông tha mình, hèn mọn thánh sứ bỗng nhiên bạo giận lên. Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát ly trường khống, ngươi chính là một con chó, một đầu chó cắn người mà thôi. Chương 328, Tử Đấu Vong Quốc chương 328, Tử Đấu Vong Quốc nghe thánh sứ kia rất có vũ nhục tính chửi rủa, Hô Duyên Thường Niệm cũng không hề tức giận, chỉ là nhàn nhạt cười. Cho dù là một con chó, cũng có truy cầu tự do quyền lợi a. Hô Duyên Thường Niệm chậm rãi đứng lên, đối với phương xa tinh không đưa tay ra, dường như dạng này hắn liền có thể bắt lấy kia tha thiết ước mơ đồ vật. Ngươi đừng làm loạn, bây giờ quay đầu tất cả còn kịp, ta có thể làm sự tình gì đều chưa từng xảy ra, ngươi đừng làm loạn. Ngươi đừng làm loạn, nhìn xem Hô Duyên Thường Niệm động tác, thánh sứ kiên cường khí một chút vừa mềm xuống dưới, không ngừng khẩn cầu lên. Đã chuyện đã xảy ra, sao có thể làm chưa từng xảy ra đâu? Thánh sứ đại nhân tuổi tác cũng không nhỏ, thế nào còn ngây thơ nói ra lời như vậy? Hô Duyên Thường Niệm suy cười một tiếng, giơ tay bỗng nhiên biến trưởng thành trảo, mạnh mẽ hướng xuống kéo một phát. Từ Đấu Vong Quốc. Theo Hô Duyên Thường Niệm cái này mạnh mẽ kéo một phát, vốn là còn chút quang mang lập lòe tinh không, hoàn toàn biến tĩnh mịch xuống dưới, bóng tối vô tận bao phủ xuống. Một tấm hắc sắc to lớn quốc gia, huyền như chậu nước móc ngược mà xuống, đem phương này to lớn tinh không hoàn toàn bao lại. Lục Xuyên dẫn đầu đại quân, còn có bên ngoài vũ chính mình quân đoàn không người may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị nhốt ở cái này thế giới màu đen bên trong. Tất cả quy tắc, toàn bộ bị cái này kinh khủng quốc gia che đậy. Ý vị này bị giam ở cái thế giới này sinh linh, đem không cách nào cảm giác được ngoại giới, tiêu hao hết lực lượng không cách nào được bổ sung. Hô Duyên Thường Niệm nhìn về phía kim sắc truyền qua bên trong, hoảng sợ thánh sứ, nhẹ giọng cười nói, thế sự như kỳ, các ngươi đều bằng vào ta là trong tay lợi khí. Hôm nay ta cũng muốn làm kỳ thủ, cùng các ngươi tứ phương đại giới trận tiếp theo. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Hô Duyên Thường Niệm lời nói, so tử vong càng kinh khủng cảm xúc xông lên trong lòng của hắn. Ta muốn làm gì? Hô Duyên Thường trêu tức sờ lên cằm, ta có thể để ngươi từ từ xem. Vừa dứt tiếng, vòng xoáy màu vàng nóng bắt đầu mãnh liệt co vào khép về lên. Ngươi đầu này không nghe lời chó, chó bệnh viễn là chó thánh sứ nổi giận thanh âm dần dần bình tĩnh lại, bởi vì vòng xoáy màu vàng nóng trả lại luôn quá trình bên trong, tạo thành một cái kim sắc viên cầu. Mà tôn quý thánh sứ đại nhân, liền bị giam tại cái này viên cầu bên trong, thanh âm rốt cuộc chuyển không ra một chút. Tầm mắt lại không có bị che đậy có thể rõ ràng nhìn đến ngoại giới. Hắn vẫn nộ gõ lấy quang cầu bách lồng, nhưng mà lại không có nửa điểm tác dụng. Một trận tịnh đại tử đấu tức sắp mở ra, thánh sứ đại nhân có phúc được thấy. Hô Duyên Thường Niệm cười điểm một cái kim sắc quang cầu. Đúng rồi, quên nói cho ngài, thứ này đợi chút nữa sẽ phát ra một chút nhiệt độ, thánh sứ đại nhân cần phải chịu khổ một chút. Nói quang cầu cực tốc bắn về phía bầu trời, tiến lên quá trình bên trong, quang cầu bộc phát ra kinh người quang mang. Cái này không lớn biên cầu tản ra quang, thế mà đem cái này đèn nhánh quốc gia chiếu sáng giống như ban ngày. Cái này có thể khổ quang cầu bên trong thánh sứ, cái này hừng hực quang cầu, phát ra nhiệt độ đâu chỉ một chút, vẹn vẹn trong nháy mắt thiếu chút nữa bắt hắn cho hòa tan. Khét lẹt da thịt tản mát ra một hồi mùi thịt, nhường thánh sứ nghe ngóng buồn nôn. So với da thịt khét lẹt thống khổ, càng làm cho hắn khó mà chịu được là, kia hừng hực đến cực điểm nhiệt độ, liên tục không ngừng thiêu đốt, đây quả thực là thế gian tàn nhẫn nhất tự hình. Chấm dãi hưởng thụ a. Hô Duyên Thường Niệm đối với quang cầu thi lễ một cái, cung kính giống đầu nghe lời chó. Vậy mà lúc này giờ phút này, cái này cung kính thi lễ, lại là không nói ra được trào phúng. Từ đấu trận, mở. Hô Duyên Thường Niệm không còn phản ứng thánh sứ, dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh. Cái này đặc thù quốc gia, tại một cước này phía dưới, kịch liệt rung động. Theo rung động xuất hiện, còn có từng tòa dâng lên đài cao, lít nha lít nhít trải rộng tất cả ngõ ngách. Bởi vì đài cao quá nhiều, cái này trong quốc gia đại quân căn bản không có chỗ đặt chân, chỉ có thể bước vào kia từng tòa dâng lên trong đài cao. đây là vật gì? Tinh Hồng Hầu tức thật chặt lôi kéo Lục Xuyên góc áo, không nguyện ý buông ra. Lục Xuyên lắc đầu, không biết rõ, nhưng là cẩn thận một chút, cái này quốc gia rất cường đại, là đại nhân quả thế giới, không cách nào dùng ngoại lực đánh bỡ, người sáng tạo bất tử quốc gia sẽ không biến mất. Dâng lên đài cao, thời gian dần trôi qua bình ổn xuống tới, tại đa số người chưa kịp phản ứng thời điểm, trên đài cao xuất hiện nguyên một đám trong suốt vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ đem đài cao bao phủ, đem người ở bên trong toàn bộ vây khốn. Lục Xuyên nhìn sang thân ở đài cao nội bộ, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Bởi vì nơi này hoàn toàn chính là sân quyết đấu vô cùng. Một cố dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng, Lục Xuyên một quyền đánh vào kia trong suốt vòng bảo hộ phía trên. Kinh khủng là, lấy Lục Xuyên lực lượng, thế mà căn bản là không có cách dùng chuyện kia trong suốt vòng bảo hộ. Cái khác đài cao phía trên người cũng phát hiện loại tình huống này, bất luận là ngoại vũ đại quân vẫn là Lục Xuyên bên này tướng sĩ, đều cảm thấy chuyện có thể sẽ biến rất tồi tệ. Bất an sao động cảm xúc, tựa như bệnh dịch lan tràn mà lên. Hoan nên đi vào tử đấu vương quốc. Một cái thanh lãnh bên trong mang theo trêu tức thanh âm, tại chính trung tâm cái kia trên đài cao đống nhiên vang lên, thanh âm thành công hấp dẫn chú ý của mọi người. Kia tòa đài cao chậm rãi dâng lên, nhất chi độc tú đứng vững mà lên. Hồ Duyên Thường niệm thân ảnh xuất hiện tại trên đài cao, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn đại quân đoàn dài. Đại quân đoàn dài nhìn thấy cái thân ảnh kia, không ngừng lan tràn khủng hoảng cuối cùng kết thúc, ngoại vũ đại quân khí thế dâng cao tham biếng lên. Từ giờ trở đi, ta không còn là các ngươi thủ lĩnh, ta chỉ là cái này quốc gia chủ nhân. Hồ Duyên Thường niệm thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong thai của mọi người, cái kia vừa mới ngừng khủng hoảng lần nữa lan tràn. Đại quân đoàn dài, cái này là vì sao? Thắng lợi trong tầm mắt, ngài vì sao muốn bỏ xuống chúng ta? Chúng ta đã chinh phạt 10 vạn năm, không nên tại cuối cùng này thời gian ra biến cố gì. Ngoại vũ đại quân rộn ràng chất nghi. Không có vì cái gì. Hồ Duyên Thường niệm thanh âm như cũ như vậy lạnh nhạt, nghe không ra một điểm tâm tình chập chờn. Không chờ đại quân lần nữa phát ra chất vấn, một cái băng lãnh thanh âm vang vọng toàn bộ tử đấu vương quốc. Tử đấu mở ra, mỗi tòa trên đài cao chỉ cho phép một người sống sót. Hạn lúc một canh giờ, nếu như cái nào tòa đài cao không có điểm ra sinh tử, đem tập thể gạt bỏ. Cỡ nào đơn giản thô bạo quy tắc, lại tàn khốc tới cực hạn. Bởi vì đứng thẳng mỗi tòa trên đài cao, bên người đều là chiến hữu của mình. Bắt đầu tính theo thời gian, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, tử đấu trận bị triệt để mở ra. Đúng rồi, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, sống đến một vòng cuối cùng người, đem cùng ta tiến hành tử đấu, sẽ thu hoạch được không tưởng tượng nổi lễ vật. Hồ Duyên Thường niệm nói, nhìn về phía Lục Xuyên chỗ đài cao. Lục Xuyên hờ hững dương mắt, cùng Hồ Duyên Thường niệm ánh mắt đụng vào nhau. Ngươi cùng mạnh, thật là còn chưa đủ, ngươi cần một chút trợ giúp. Hồ Duyên Thường niệm lẩm bẩm lầu bầu lắc đầu, cong lên tay nhàn nhã biến mất tại trong tầm mắt. Cái này, đây là vì cái gì? Lục Xuyên lúc này không có ý thức tới vấn đề tính nghiêm trọng, mà bên người Tinh Hồng Hầu tức lại có chút sụp đổ lẩm bẩm lầu bầu. Các minh đệ ta tại làm phong dịch, trước mấy ngày không có thời gian, hai ngày này liền khôi phục. Chương 329, lựa chọn chương 329, lựa chọn đây là vì cái gì, vì sao lại là như thế này? Tinh Hồng Hầu tức nỉ nó lên, vẻ mặt hốt hoảng nhìn xem Lục Xuyên. Mỗi một tòa trên đài cao, chỉ có thể sống sót một người, mỗi người bên người đều là chiến hữu của mình cùng thân nhân, cái này là bực nào tàn khốc quy tắc. Chỉ có chân chính ma quỷ, khả năng chế tạo ra chết như vậy đấu trường. Lục Xuyên lắc đầu, ngữ khí ôn hòa nói, không nên gấp, để ta giải quyết. Nhưng mà Lục Xuyên an ủi, cũng không đưa đến cái tác dụng gì. Bởi vì Tinh Hồng Hầu tức rất rõ ràng, Hồ Duyên Thường niệm thực lực. Bọn hắn những này nhìn như cao cao tại thượng quân đoàn trưởng, tại Hồ Duyên Thường niệm trong mắt cũng bất quá là côn trùng tồn tại như thế. Côn trùng mãi mãi cũng là côn trùng, số lượng lại nhiều cũng là côn trùng làm sao có thể đánh vỡ tòa này từ đấu trận. Lúc này, xa xa một tòa trên đài cao, vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tòa kia trên đài cao đều là bên ngoài vũ binh sĩ, tin tưởng Hồ Duyên Thường niệm thực lực bọn chúng, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng hạ, chỉ có thể làm ra tuân thủ quy tắc hành vi, bắt đầu chém giết. Tiếng hét thảm này mở ra một trận quy mô chưa từng có long trọng từ đấu. Vô số trên đài cao huyết quang trùng thiên, nương theo thảm cùng chửi mắng. Chỉ có Tinh Không Phương này bên cạnh quân tướng sĩ vị trí đài cao, vẫn là vắng lặng một cách chết chóc. Bọn hắn là thực lực cường đại tu sĩ, nhưng không phải là không có tình cảm máy móc, vô luận như thế nào đều không thể làm được đối đồng sinh cộng tử chiến hữu ra tay. Vô số ánh mắt tụ vào tới Lục Xuyên chỗ đài cao, hiện tại toàn bộ của bọn họ hy vọng cũng chỉ có thể ký thác vào thiếu niên này trên thân. Tinh Hồng Hầu tức nâng lên cặp mắt vô thần, sững sờ nhìn xem Lục Xuyên, trong lòng tuyệt vọng giống như phong bạo thổi qua. Ta đến. Lục Xuyên hít thở sâu một hơi, đi vào bao phủ đài cao lồng ánh sáng bên cạnh, rút tay ra bên trong sát sinh. Tất cả mọi người nhìn xem Lục Xuyên, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Nếu như Lục Xuyên có thể đột phá đài cao hạn chế, mọi thứ đều có hy vọng. Nếu như không đột phá nổi, không người nào nguyện ý lại nói tiếp nhớ lại. Ngưng thần, tu khí, Lục Xuyên chậm rãi nhắm mắt lại. Lục Xuyên lực lượng nơi phát ra cực kỳ đặc thù, là bên trong thân thể, kèm theo hỗn độn chi tâm, hỗn độn chi nhãn, hỗn độn thần văn tam vị nhất thể cung cấp lực lượng. Cho dù cái này tử đấu vong quốc che giấu tất cả ngoại giới lực lượng nơi phát ra, nhưng là đối với Lục Xuyên mà nói ảnh hưởng cơ hồ không có. Màu xám thần văn kích hoạt, hỗn độn chi tâm cùng hỗn độn chi nhãn cũng đi theo điên cuồng vận chuyển lại. Hỗn độn chi lực quét sạch mà lên, bạo tạc giống như lực lượng tại Lục Xuyên trong thân thể, như là chiều cường đồng dạng mãnh liệt quay cuồng lên. Lục Xuyên lại đem lực lượng này hoàn toàn giam cầm trong thân thể, chứa mà không thả. Tích xúc, điên cuồng tích xúc. Lục Xuyên muốn đem hỗn độn chi lực tích xúc lên, tại đạt tới cao nhất kia một chút phóng thích. Lấy nhất chất pháp tự nhiên một kiếm, đánh tan thế giới này quy tắc, cho dù đó là cái nhân quả quy tắc thế giới. Hiện tại duy nhất hạn chế Lục Xuyên xúc tích lực lượng, chỉ có thân thể của mình cường độ. Theo lực lượng không ngừng tích xúc, Lục Xuyên duy nhất nhược điểm bạo lộ ra, chính là nhục thể cường độ, không chịu nổi bộ phát thức tăng trưởng hỗn độn chi lực. Nếu như tại dạng này tích xúc xuống dưới, Lục Xuyên có cực lớn có thể sẽ bạo thể mà chết. Nhưng là Lục Xuyên biết, hiện tại loại trình độ này, hoàn toàn không đủ xông phá cái này mang theo nhân quả quy tắc chi lực. Thời gian dần trôi qua, bởi vì tích xúc lực lượng quá mức khổng lồ, dẫn đến Lục Xuyên trên thân xuất hiện đại lượng vết rách. Mau dừng lại, ngươi sẽ chết. Nhìn thấy Lục Xuyên trên mặt không ngừng lan tràn mà ra vết rách, Tinh Hồng Hầu tức tựa như bị đạp cái đuôi mèo con, phát ra tiếng rít chói tai. Nhưng mà Lục Xuyên đối với Tinh Hồng Hầu tức lời nói mắt điếc hay ngơ, chỉ là tự mình tích góp kia chứa mà không thả lực lượng. Mau dừng lại, không đánh tan được, không đánh tan được. Thấy Lục Xuyên không chịu dừng lại, Tinh Hồng Hầu tức tuyệt vọng gào thét, vọt tới Lục Xuyên bên người, muốn mạnh mẽ tấn ngang. Nhưng mà Lục Xuyên bên người vô hình phong bạo quét sạch mà lên, trực tiếp đem Tinh Hồng Hầu tức cho chấn bay ra ngoài, mạnh mẽ đụng phải lồng ánh sáng phía trên. Lúc đầu vừa rồi liền bị trọng thương, hiện tại như thế rung động càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tinh Hồng Hầu tức trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, sững sờ nhìn xem Lục Xuyên gầy gò bóng lưng. Dần dần trong mắt nàng tuyệt vọng rút đi hồi phục thanh minh. Nàng vốn là đứng tại lực lượng chi đỉnh một nhóm kia tồn tại, bất luận thực lực vẫn là tâm tính đều là cấp cao nhất, bắt đầu đối rối về sau, rất nhanh liền chấn định lại. Không thể để cho hắn ở chỗ này tiêu hao quá nhiều, hắn là duy nhất có hy vọng, tại tuân thủ quy tắc điều kiện tiên quyết, đi đến người cuối cùng. Nhất định phải làm cho hắn còn sống ra ngoài, chỉ có hắn còn sống ra ngoài, mới có thể đem kia ước vạn tộc người yên tâm phó thác. Tinh Hồng Hầu tức đại não điên cuồng vận chuyển, thanh minh ánh mắt biến càng thêm kiên định. Tinh Hồng Hầu tức rút ra một thanh sắc bén dao găm, đứng dậy ngắm nhìn một phía, tòa này trên đài cao, trên cơ bản đều là người của mình. Nghe ta mệnh lệnh. Tinh Hồng Hầu tức thanh âm lạnh lùng vang lên. Nghe được Tinh Hồng Hầu tức thanh âm, khủng hoảng bọn tàn binh rốt cục ổn định lại. Tương tại vô số lần sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, là cái này thanh âm chủ nhân, dẫn theo bọn hắn đi ra khung cảnh. Tất cả binh sĩ ánh mắt tụ vào tới Tinh Hồng Hầu tức trên thân, bọn hắn cũng chờ mong, chính mình nữ vương lần này còn có thể dẫn bọn hắn đi ra lần này khung cảnh. Đây là tình thế chắc chắn phải chết, ta đã không có cách nào. Đối mặt với bọn thuộc hạ chờ đợi ánh mắt, Tinh Hồng Hầu tức thản nhiên nói ra sự bất lực của mình. Nhưng là thân nhân của chúng ta còn ở bên ngoài, ta muốn tìm một người đáng giá tín nhiệm, đem tộc nhân phó thác xuống dưới. Tinh Hồng Hầu tức nói nhìn về phía còn tại xúc tích lực lượng Lục Xuyên, trong mắt chỗ sâu là nồng đậm không bỏ. Nghe được Tinh Hồng Hầu tức lời nói, các binh sĩ dường như ý thức được cái gì. Ngắn ngủi rối loạn về sau, trên đài cao hoàn toàn an tĩnh xuống, binh sĩ ánh mắt lần nữa hội tụ đến Tinh Hồng Hầu tức trên thân. Nhìn xem các tướng sĩ ánh mắt kiên định, Tinh Hồng Hầu tức nhiệt lệ cũng không dừng được nữa bừng lên. Tại tuân thủ quy tắc điều kiện tiên quyết, ta dùng mình cùng các tướng sĩ sinh mệnh đưa ngươi ra ngoài. Tinh Hồng Hầu tức nói, chậm rãi giơ lên trong tay dao găm, nhắm ngay trái tim của mình, cùng lúc đó, các binh sĩ cũng cầm lên vũ khí. Nếu có may mắn, ngươi có thể đi ra tử đấu vương quốc, tộc nhân của ta liền giao phó cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, dẫn bọn hắn về nhà. Lục Xuyên nghe Tinh Hồng Hầu tức lời nói, luôn luôn tâm bình tĩnh bẩn, lúc này mãnh liệt nhảy lên. Vậy mà lúc này Lục Xuyên, cả người tựa như một quả sắp bạo tạc cương liệt lưu đạn, toàn thân tràn đầy hỗn độn chi lực, đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hiện tại chỉ cần tùy ý hoạt động một chút, liền có thể trực tiếp trước tiên đem chính mình cho làm nổ rớt. Không dám há mồm, không dám nhúc nhích, Lục Xuyên chỉ có thể như thế không nhúc nhích nghe Tinh Hồng Hầu tức cáo biệt cùng phó thác. Tinh Hồng Hầu tức nét bị máu tươi nhiễm đỏ bờ môi, khóe miệng như khóc như cười câu lên. Trung quy là hữu duyên vô phận. Chương 365, không muốn lại có tiếc nuối. Chương 365, không muốn lại có tiếc nuối. Lục Xuyên từ trước đến nay đều không thế nào quý trọng sinh mệnh, bất luận là chính mình hay là người khác. Vậy mà lúc này, Tinh Hồng Hầu tức hành vi lại làm cho Lục Xuyên băng lãnh trái tim có một tia rung động. Lục Xuyên muốn quay đầu nhìn xem cái kia lớn hai cái đầu nữ nhân xinh đẹp, giờ phút này chính mình lại làm không được như thế động tác đơn giản. Tinh Hồng Hầu tức đôi mắt có chút híp lại, nghiêng mắt nhìn qua trên đài cao thuộc hạ. Bọn hắn những người này, hôm nay không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể chết ở chỗ này. Mà chính nàng muốn làm, chỉ có một việc, dùng tử vong của mình đổi lấy Lục Xuyên hứa hẹn, mang tộc nhân về nhà hứa hẹn. Nàng khẽ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng mạnh mẽ nhấp, cùng lúc đó dao găm trong tay đâm về trái tim của mình. Băng lãnh dao găm vạch phá da thịt, thấu xương đau đớn xông lên đầu. Trong chớp nhoáng này vô số chuyện cũ giống như đèn kéo quân, tại cái này cả đời buôn ba trước mặt nữ nhân hiện lên. Là nên thật tốt ngủ một giấc. Tinh Hồng Hầu tức trong lòng đau buồn, giờ phút này lại trở thành như được giải thoát nhẹ nhõm. Ngay tại dao găm muốn cắm vào trái tim một phút này, một cái ấm áp lòng bàn tay, đột nhiên cầm nàng cầm dao găm cái tay kia. Đi theo cái này nhiệt độ cùng nhau, còn có gây mũi mùi máu tươi. Tinh Hồng Hầu tức tay cũng đã không thể tiến thêm mảy may, não hải trống không mấy giây, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nồng đậm máu tươi hương vị, nhường lòng của nàng dừng không ngừng run rẩy lên. Chậm rãi dương mắt lên, nhìn xem cái kia cầm tay mình thiếu niên. Thân thể thiếu niên đã vỡ vụn, cơ hồ có một nửa vết nhục đã bị hủy diệt. Lóe ra thần quang nội tạng, túi tại còn sót lại nửa người phía trên. Chỉ có trong lồng ngực viên kia đỏ tươi trái tim, còn tại yếu ớt nhảy lên. Tinh Hồng Hầu tức đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút phát khô, ánh mắt cùng mũi tràn đầy chua xót. Là vì cái gì? Tinh Hồng Hầu tức tự lẩm bẩm lên, nước mắt từng viên lớn chảy xuống. Ta cả đời này tiếc nuối quá nhiều, không muốn lại nhiều thêm một cái. Lục Xuyên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Không sai, cái này bị tạc chỉ còn nửa người thằng xui xẻo chính là Lục Xuyên. Vì không cho Tinh Hồng Hầu tức tự sát, Lục Xuyên mạnh mẽ đỉnh lấy thể nội tích xúc hỗn độn chi lực, tại không có ngoại phong dưới tình huống, sớm bắt đầu chuyển động. Mà hậu quả chính là bây giờ thấy được dạng này, trên cơ bản đem chính mình nổ, không sai biệt lắm đã là người chết. Lục Xuyên lòng bàn tay rời đi Tinh Hồng Hầu tức cầm dao găm nằm đấm, vuốt vuốt đầu của nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nghe Lục Xuyên kia không thèm để ý chút nào tiếng cười, Tinh Hồng Hầu tức cũng nhịn không được nữa, ôm lấy Lục Xuyên còn sót lại nửa người, gào khóc lên. Tùy ý Lục Xuyên trên thân phun ra máu tươi, đem toàn thân mình thấm ướt. Ở đằng kia cao nhất trên đài cao, Hồ Duyên thường niệm thấy được phát sinh tất cả. Ánh mắt từ lúc mới đầu chờ mong, biến thành thất vọng. Hắn thật sâu thở dài, nhịn không được lắc đầu, lẩm bẩm lầu bầu. Không có tác dụng lớn, lấy hay bỏ chi đạo quá mức nhỏ hẹp. Phần lớn là một cái không thú vị chuyện. Hồ Duyên thường niệm đi từ từ ra đài cao, nhìn xem chém giết một mảnh phía dưới, lần nữa thở dài, vừa sải bước trốn đi hướng Lục Xuyên vị trí. Ngươi sẽ không chết đúng hay không? Mệnh của ngươi rất cứng, sẽ không dễ dàng như vậy chết. Cảm nhận được Lục Xuyên sinh mệnh khí tức đang không ngừng yếu bớt, Tinh Hồng Hầu tức hốt hoảng gào thét. Nàng bất kể một cái giá lớn, đem sinh mệnh bản nguyên của mình chuyển vận cho Lục Xuyên. Cách làm này lại chỉ là trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể tạm hoãn Lục Xuyên tử vong mà thôi. Bởi vì lần này Lục Xuyên gặp trọng thương, tương đương với một người tu sĩ tự bạo. Nếu không phải Lục Xuyên sinh mệnh lực có thể so với Tiểu Cường, đã sớm tại thể nội hỗn độn chi lực bạo tạc một nháy mắt hồi phi yên diệt. Lục Xuyên chậm rãi mở ra còn lại cái kia sung huyết ánh mắt, lắc đầu ngăn lại Tinh Hồng Hầu tức cái này tự sát tức chữa thương. Đừng lại cho ta trị liệu, ta thể nội có người tỉnh, nếu như chờ một chút có đồ vật gì đi ra, ngươi đừng lại tiếp cận ta, cách càng xa càng tốt. Tinh Hồng Hầu tức một bên gật đầu, một bên lại không nghe khuyên là Lục Xuyên, điên cuồng chuyển vận lấy sinh mệnh bản nguyên của mình. Ngươi cái này giữa bàn đương thế nào như thế chúng ta? Lục Xuyên hiện tại muốn chết không sống trạng thái cũng vô lực ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ nhả ránh lên. Tinh Hồng Hầu tức vừa cười một bên khóc, nếu như ngươi chết, ta đi theo ngươi chôn cùng. Lục Xuyên khỏe mắt giật giật, cái này đạm ngựa là cái gì náo mạch kín? Ngươi làm ta quá là thất vọng. Lúc này một thân ảnh xuất hiện tại đài cao bên trong, thanh âm đạm mạc vang lên. Hồ Duyên thường niệm nhìn xem không còn sống lâu nữa Lục Xuyên, trong mắt thất vọng không che giấu chút nào tràn đầy mà ra. Lục Xuyên chậm rãi giơ lên ngón giữa, hắn lúc này lại giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, còn sót lại nửa bên mặt đều biến mặt mày tỏa sáng lên. Ngươi là cái tha gì, để ngươi thất vọng, ít 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 mẹ ngươi. Sắp chết đến nơi miệng còn như thế thôi, thật sự là ứng câu cách ngôn kia, giang sơn dễ đổi, bản tính có rời. Nghe được Lục Xuyên ân cần thăm hỏi chính mình, Hồ Duyên thường niệm cũng không tức giận, ngược lại mẹ của hắn cũng là tứ phương đại giới những cái kia xuất sinh, yêu thế nào mắng liền thế nào mắng. Hắn chân chính thất vọng là, cường đại như Lục Xuyên người loại này, lại cũng chạy không thoát tình cảm ràng buộc. Nếu như ngươi có thể dứt bỏ những này vô dụng tình cảm, cuối cùng cùng ta tại cao nhất trên đài cao gặp mặt, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn, một phần đủ để chống lại tứ phương đại giới hệ thống sức mạnh. Hồ Duyên thường niệm nói ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này tử đấu vong quốc phía trên. Đáng tiếc, ngươi thật giống như không đáng ta chờ mong. Lao tử hiếm có. Lục Xuyên suy cười một tiếng, dựng thẳng lên ngón giữa thật lâu không chịu buông xuống đi. Cuối cùng chỉ là ao cá bên trong lớn một chút con tôm mà thôi, liền cơ bản nhất lấy hay bỏ chi đạo đều không thể làm được. Hồ Duyên thường niệm lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Xem ra cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính mình, các ngươi liền chết ở chỗ này à? Có lẽ các ngươi tử vong huyết đủ, còn có thể có chút tác dụng. Nói Hồ Duyên thường niệm nhẹ nhàng giơ lên tay phải, bầu trời phía trên dị biến nảy sinh. Ngoại vũ đại quân tự giết lẫn nhau về sau, lưu lại máu tươi cùng thi thể xông hướng lên phía trên. Vô số máu tươi cùng thi thể quấn quýt lấy nhau, hội tụ thành một quả to lớn màu đỏ sẫm nhũ thịt. Nhũ thịt điên cuồng bật mèo lên, phát ra để cho người ta thần hồn đều thét lên. Thời gian dần trôi qua, kia nhũ thịt sinh ra thân thể, sinh ra tứ chi, thành một cái cự nhân bộ dáng. Chỉ là người khổng lồ này toàn thân đều là nhúc nhích nhọn, nhìn xem quả thực để cho người ta ngán. Nhưng mà người khổng lồ này đầu lâu lại chậm chạp không có sinh ra, dường như đang đợi cái gì. Cho ngươi lưu lại một cái vị trí tốt nhất, không cần cảm ơn. Hồ Duyên thường niệm mang theo chút trêu tức âm thanh âm vang lên, cũng không quay đầu lại đi ra đài cao. Tại hắn rời đi trong nháy mắt kia, tất cả đài cao lồng ánh sáng bắt đầu cực tốc co vào để ép lên. Vẹn vẹn một nháy mắt, cơ hồ tất cả binh sĩ, bất luận là ngoại vũ đại quân, vẫn là Lục Xuyên bên này biên hoàng tướng sĩ, đều bị chen ép thành thịt nát. Cái này là bực nào cực kỳ bi thảm một màn, mấy trăm triệu đầu sinh mệnh, mấy trăm triệu cường đại đến cực điểm, trong mắt người bình thường thần minh đồng dạng tồn tại, như thế trong thời gian ngắn liền biến thành bị đè bẹp bánh thịt. Chương 366, thần tỉnh chương 366. Thần tỉnh Hồ Duyên thường niệm hung ác làm cho người giận rồi, nhiều như vậy sinh linh tại mấy hơi thở ở giữa hồi phi yên diệt. Mà kia to lớn nhũ thịt, đạt được rất nhiều máu thịt bổ sung, đã phát triển đến không cách nào ngôn ngữ tình trạng. Duy nhất thiếu là, viên điêu nhũ thịt còn không có đầu lâu, còn không có hành động năng lực. Mà kia trống không đầu lâu vị trí, là Hồ Duyên thường niệm lưu cho Lục Xuyên, cũng coi là hắn đối với Lục Xuyên một điểm cuối cùng tôn trọng. Tràn ngập toàn bộ tu la địa ngục huyết vụ thời gian dần trôi qua tán đi, làm Hồ Duyên thường niệm nhìn về phía Lục Xuyên vị trí, mặt mày lại nhẹ nhàng nhíu lại. Bởi vì Lục Xuyên cũng không có như trong tưởng tượng bị chết bể. Tinh Hồng Hầu tức vẫn như cụ khóc lê hoa đái vũ, ôm sắp chết Lục Xuyên. Dường như tại vừa rồi trong tai nạn, bọn hắn không có nhận đến một điểm thương tổn. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lục Xuyên vì cứu Tinh Hồng Hầu tức, tiếp nhận đồng đẳng với tự bạo tổn thương. Hắn hẳn không có phản kháng lực lượng của mình, vì sao lại xuất hiện lập tức loại cục diện này? Thật thú vị, còn có cái gì ẩn giấu át chủ bài sao? Hồ Duyên thường niệm nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, Lục Xuyên kia có chút u ám ánh mắt bỗng nhiên trở lên, toàn bộ ánh mắt phảng phất muốn lồi ra đến đồng dạng. Một cái trầm thấp, u ám thanh âm tại Lục Xuyên trong miệng vang lên. Thật mất thể diện, thật mất thể diện, nhường một cái côn trùng bước đến loại tình trạng này, ha ha ha, kia u ám cười tiếng vang lên thời điểm, từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, cũng đi theo dập dờn mà lên. Tiếng cười kia mang theo không biết tên lực lượng, chui vào Tinh Hồng Hầu tức trong hai, chui vào Hồ Duyên thường niệm trong hai, Hai người thanh thản đạo tâm, tại tiếng cười này phía dưới, dường như tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng, kinh khủng đến cực điểm. Tinh Hồng Hầu tức khỏe miệng lần nữa tràn ra máu tươi, nhưng là nàng vẫn như cũ ôm thật chặt Lục Xuyên. Tóc tán loạn che mặt bảng, nàng như cái người điên cuồng hét lên. Ngươi không phải Lục Xuyên, ngươi là ai? Rời đi thân thể của hắn, rời đi thân thể của nàng, Tinh Hồng Hầu tức dùng tới chính mình còn sót lại thần lực, mong muốn đánh lui giờ phút này chiếm cứ Lục Xuyên thân thể ý thức. Nhưng mà vừa dứt lời, một cỗ lực phản chấn đánh tới, kém chút không cho Tinh Hồng Hầu tức tại chỗ chấn bị vùi dập giữa chợ. Nói chuyện, thế nào? Đột nhiên, Lục Xuyên lần nữa phát ra tiếng, lần này thanh âm lại là bản thân của hắn. Tốt, ha ha ha, cái kia u ám thanh âm lần nữa nở nụ cười. Phanh. Vừa mới nói xong, một cỗ lực lượng vô danh tuôn ra, toàn bộ thế giới tại lúc này bị trong nháy mắt dừng lại. Đây không phải bình thường giam cầm thời gian cùng không gian, phản phất là đỉnh chỉ phương vũ trụ này cơ bản quy tắc vận hành. Ngay cả Hô Duyên Thường Niệm cũng bị ngoan ngoãn giam cầm tại cỗ lực lượng này phía dưới. Hô Duyên Thường Niệm trong lòng kinh hãi, mong muốn dây rủi lại căn bản là không có cách dùng chuyển mảy may. Tại cỗ này vĩ lực phía dưới, hắn cũng nhỏ bé như là bụi bặm. Ký ức thế giới. Lục Xuyên hành tẩu tại đậm đặc màu đen bên trong. Lục Xuyên biết, vừa rồi cái kia chiếm cứ thân thể của mình ra họa là ai. Cái kia chính mình phong tồn, còn sống ký ức. Thân tỉnh. Tại cái này thế giới màu đen trung tâm, có một tòa phiêu miệu sơn phong. Một cái bóng người màu đen, ngồi trên đỉnh núi, nhìn phương xa. Thần kia tinh hồng trong con ngươi, ngẫu nhiên hiện lên không thú vị quan mang. Buổi sáng tốt lành. Giữa trưa tốt. Buổi chiều tốt. Lục Xuyên đi tới dưới ngọn núi, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, vẫn như cũng là đến chết không đổi, cười đùa tí từng chết dạng. Bóng đen nở nụ cười, lộ ra miệng đầy răng trắng. Đánh thành dạng này, còn có thể cười, da mặt của ngươi vẫn là dày như vậy. Không như trong tưởng tượng mùi thuốc súng, thanh âm của bóng đen cũng không còn u ám, mang theo ba phần trêu chọc. Đây đều là ngoài ý muốn, lão tử muốn thật muốn chơi hắn, hắn sớm liền không có. Lục Xuyên chẳng biết xấu hổ khoa tay múa chân lên. Cũng là, ngươi lúc đầu có thể giết hắn, lại vì một nữ nhân, đem chính mình làm thành bộ dáng này. Bóng đen ngữ khí mang theo chút điểm ai. Lục Xuyên nghe xong không vui, phản bác, ngươi hiểu lắm tử, lão tử cái này gọi thương hương tiếc ngọc, có câu nói tốt, là so sinh, là so chết, là so phấn đấu cả một đời. Tốt một cái thương hương tiếc ngọc, lão sử nam. Bóng đen chậm ung dung nhả dánh một câu. Một câu lão sử nam trực tiếp đem Lục Xuyên làm cho phá phòng, kém chút nhảy dựng lên đi gõ người đầu gối. Lục Xuyên mạnh mẽ giơ lên ngón tay giữa, liếc mắt hỏi, giúp ta giải quyết dưới mắt nguy cơ, ngươi muốn điều kiện gì? Bóng đen chống đỡ cái cằm, nhìn xem bóng tối vô tận, suy tư. Thật lâu mở miệng nói, ta bởi vì ngươi mà tồn tại, cho nên ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ ta, không được lãng quên. Cái này dễ thôi, lão tử trí nhớ tốt nhất rồi. Lục Xuyên hăng hái gật đầu. Thấy Lục Xuyên lời thề son sắt, bóng đen gõ gõ lông mày, rêu cợt nói, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình một mực có lão niên si ngốc mà bệnh sao? Ngươi mang ai lão niên si ngốc đâu? Gây chuyện có phải hay không? Lục Xuyên khí chính là nghiến răng. Bóng đen lắc đầu, nói tiếp lên điều kiện của mình, thứ hai, cho ta một cái thân thể mới. Cái này không có vấn đề, ra ngoài lão tử liền cho ngươi liệu một cái thân thể, nhỏ cơ cơ làm cho ngươi thành dài 2 mét đều được. Lục Xuyên vung lấy đầu lưỡi, mạnh mẽ vô bộ ngực. Bóng đen kém chút một cái lảo đảo, theo đỉnh núi một đầu cắm xuống đến. Không cần phiền phức như vậy, hỗn độn chi tâm bên trong hỗn độn chi tử cho ta dùng là được. Ngươi nghĩ thì hay lắm nha, kia là con lửa để lại cho ta, bằng cái gì cho ngươi? Lục Xuyên một nói từ chối bóng đen. Vậy thì không có nói chuyện, xin cứ tự nhiên. Bóng đen có chút hứng, tinh hồng con ngươi cũng chậm chậm nhả xuống dưới. Lục Xuyên nhìn đầy bụng tức giận, ngươi dựa vào cái gì như thế sâu à, ngươi đây là bản điều kiện thái độ sao? Ta chính là như thế sâu, ngươi là giả vô địch, mà ta mới là thật vô địch. Bóng đen nói, hơi không kiên nhẫn nhướng mí mắt tử. Lục Xuyên rất là khư phục, không có đạo lý, ngươi là đã từng ta, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, đổi tính được lao tử cũng là thật vô địch. Ngươi nói đều đúng. Bóng đen cũng lời phản bác, nhắc nhở, đúng rồi, pháp tắc giam cầm thời gian không sẽ kéo dài quá lâu, lựa chọn nhanh một chút đâu. Lục Xuyên mí mắt chực nhẹ, đời này chưa từng như thế biệt quất qua, thế mà bị cháu trai này tay cầm đem bóp. Trên thực tế, Lục Xuyên hiện tại hoàn toàn chính xác không được chọn, thậm chí bóng đen đưa ra càng quá đáng yêu cầu, cũng phải đáp ứng. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, có chút niềm tin không đủ mà hỏi, ngươi đi ra ngoài, muốn làm cái gì? Tản bộ. Bóng đen nhàn nhạt trở về hai chữ. Tản bộ, ngươi tản bộ cái gì, đi cái nào tản bộ? Lục Xuyên vẻ mặt không tin. Thứ phương đại giới hoặc là giới ngoại giới đều được. Bóng đen chỉ phía trên, nở nụ cười. Mặc dù thần cười rất là hàm xúc nhưng là Lục Xuyên như trước vẫn là cảm nhận được kia cô vô pháp vô thiên cản rỡ. Lục Xuyên mí mắt lại là một hồi nhảy loạn, minh bạch nếu là đem cái tôn tử thả ra, không biết rõ muốn nhấc lên bao lớn sóng gió. Nhưng là dưới mắt lại không có cái gì những biện pháp khác, dường như chỉ có thể thỏa hiệp. Yên tâm đi, ta giết ai cũng sẽ không giết người, thậm chí ta sẽ còn đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập, miễn cho ngươi quên ta. Bóng đen cười trêu chọc lên. Chương 367, không có đạo lý. Chương 367, không có đạo lý. Suy nghĩ liên tục, Lục Xuyên cuối cùng vẫn đáp ứng điều kiện của bóng đen. Tiếp lấy Lục Xuyên tiến vào chính mình hỗn độn chi tâm, đi tới thai nghén hỗn độn chi tử giải đất trung tâm. Nơi này hỗn độn chi khí dị thường dồi dào, thậm chí có chút đều ngưng tụ thành thực chất, giống như là từng đầu băng rùa ở trung quanh nu hòa của rùa. Đẩy ra nồng đậm hỗn độn chi khí, Hải Nhi bộ dáng đập vào mỹ mắt. Hải Nhi hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lóe ra thần kỳ cựu thải thần quang. Khiến Lục Xuyên có chút khó hiểu chính là, Hải Nhi thế mà không có hô hấp. Lặng lặng cảm thụ một chút, liền tâm tạng nhảy lên cũng không cách nào bắt giữ. Thần vốn cũng không phải là vật sống, chỉ là một bộ trống không thể xác mà thôi. Đây là kia con lường ngốc lưu cho ngươi lễ vật tốt nhất. Lúc này một cái thanh âm nhàn nhạt ở sau lưng vang lên. Lục Xuyên mí mắt một hồi thình thịch, quay đầu thấy được một thiếu niên, thẳng tắp đứng ở sau lưng mình. Thiếu niên này một thân trường bào màu đen, cùng chính mình dáng dấp giống nhau như lúc, cái này khiến Lục Xuyên cho là mình đang soi gương. Khác biệt duy nhất chính là, cháu trai này cặp kia huyết hồng con ngươi, tràn đầy kiềm chế về sau không dễ dàng phát giác bạo ngược. Ngươi vào bằng cách nào? Lục Xuyên không hiểu ra sao. Ta chính là ngươi, địa phương ngươi có thể tới ta vì cái gì không thể tới? Thiếu niên nhịn không được liếc mắt, khoe miệng giật giật, giống nhìn lão niên si ngốc như thế, nhìn xem Lục Xuyên. Có đạo lý. Lục Xuyên một bộ giật mình gật đầu, nói tiếp, thật là ta nhìn ngươi không giống như là cái gì hảo điệu a, thanh này ngươi thả ra, sẽ không giết tinh không tịch gì ta. Thiếu niên cũng là thống khoái gật đầu, ta vốn cũng không phải là cái gì hảo điệu, không phải phong ấn làm gì, ăn no dỗi việc. Ngươi Lục Xuyên im lặng, ngươi liền không thể vung nói láo, để cho ta an tâm một chút. Yên tâm đi. Thiếu trẻ mang gõ gõ cái chán, giết sâu kiến ta là không có hứng thú gì, sau khi ra ngoài ta sẽ rời đi tinh không. Ta đạp ngựa, ngươi có phải hay không xem ai cũng giống như sâu kiến. Lục Xuyên nhịn không được liếc mắt. Thiếu niên vui vẻ gật gật đầu, không sai biệt lắm, bao quát ngươi. Ta Lục Xuyên khỏe miệng co giật một hồi, ngươi nha như thế cuồng, sớm muộn đột tử đầu đường. Yên tâm, ta là giết không chết, trừ phi ngươi chết, ta mới có thể cùng theo biến mất. Thiếu niên thế mà không hề cố kỵ, đem nhược điểm của mình nói ra. Thiếu niên nói, đông nhiên tới gần Lục Xuyên, khoảng cách gần kém chút dính vào cùng nhau. Thiếu niên nhếch miệng lên một vệt như có như không cười, cho nên ngươi yên tâm, đem ta thả ra cùng ngươi cũng là một chuyện tốt, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Phi Lục Xuyên từng ngụm nước liền phun tại trên mặt thiếu niên, dán ta gần như vậy làm gì? Bị cái này bệnh tâm thần phun ra vẻ mặt, thiếu niên cũng không tức giận, cười nhún vai, ta thích ngươi à, giữa chúng ta có không thể chặt đứt ràng buộc. Bệnh tâm thần. Lục Xuyên đẩy ra thiếu niên, trở lại ôm lấy hỗn độn chi tử. Trong nháy mắt này hỗn độn chi tâm táo động, trung quanh ngưng tụ thành thực chất hỗn độn chi khí, bắt đầu điên cuồng tràn vào Hải Nhi trong thân thể. Tại thời khắc này, Lục Xuyên cùng Hải Nhi ở giữa xuất hiện một loại không cách nào nói rõ liên hệ, toàn bộ thể xác tinh thần tựa hồ cũng muốn bị hút vào đi vào. Nhưng mà Lục Xuyên cái này bệnh tâm thần, lực chú ý thế mà đặt ở Hải Nhi cái kia khả ái chim nhỏ bên trên, thậm chí còn vào tay, gậy một cái. Một bên thiếu niên nhìn chính là sạm mặt lại, dù sao cái này Hải Nhi thật là tương lai mình thân thể. Kỳ thật ta cảm thấy nữ hài tốt một chút Lục Xuyên có chút đáng tiếc cục cục thì thầm một tiếng. Ngươi dám? Lời còn chưa nói hết, Lục Xuyên thanh âm liền bị thiếu niên cắt ngang. Nhưng mà vẫn là chậm, Hải Nhi bộ dáng sau đó một khắc, theo Lục Xuyên tâm ý trong nháy mắt chuyển đổi nữ hài. Cho lão tử biến trở về đi. Thiếu niên khí nổi trận lôi đình, một thanh bóp lấy Lục Xuyên cổ, điên cuồng lay động. Lục Xuyên lại là vui vẻ nước bọt thẳng trôi, cái này tốt, về sau lão tử không lấy được bà đường, ngươi liền đem liền một chút tiện nghi ta tốt. Đối tại thiếu niên lúc trước chửi mình lao xử nam, Lục Xuyên vẫn như cũng là canh cánh trong lòng. Thiếu niên tại thời khắc này, thật sự có bóp chết Lục Xuyên, cùng con hàng này đồng vi vu tận xúc động. Lúc này Hài Nhi trên thân thần quang bạo khởi, thần quang bên trong vô số phù văn thần bí không ngừng sáng tắt lên. Thiếu niên sắc mặt tái xanh, một cái mạnh mẽ lên gối đè vào Lục Xuyên đũng quần. Lục Xuyên lần này thật là đau nước bọt bay loạn, kêu thảm ngã trên mặt đất. Thiện nhân. Thiếu niên nhìn một chút Lục Xuyên, lại nhìn một chút Hải Nhi. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, thân thể hóa thành điểm điểm hắc sắc quang mang dung nhập Hải Nhi trong thân thể. Sao động hỗn độn chi tâm rất nhanh bình tĩnh lại, Lục Xuyên cùng Hải Nhi thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới, pháp tác giam cầm thời gian nhanh phải kết thúc. Hô Duyên thường niệm phát giác thân thể của mình, có thể biên độ nhỏ di động. Ép ở trên người hắn kia làm cho không người nào có thể hô hấp sợ hãi, rốt cục bị tách ra một chút. Bị Lục Xuyên cái này tàn phế tại trước khi chết đến bên trên như thế một chút, mấu chốt là chính hắn thật đúng là bị dọa. Thẹn quá thành giận Hô Duyên thường nghiệm, quyết định lập tức giết chết Lục Xuyên, không còn nhiều một chút điểm nói nhảm. Nhưng vào lúc này, Lục Xuyên vị trí đột biến tái khởi. Hỗn độn chi khí theo Lục Xuyên trên thân phun ra ngoài, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, mà vòng xoáy trung tâm, một cái toàn thân lóe ra thần quang Hải Nhi, chậm rãi bị hỗn độn chi khí nắm cử nhi lên. Hải Nhi trên thân mang theo không cách nào nhìn thẳng cao quý, bình tĩnh hô hấp ở giữa dường như mang theo băng diệt tất cả khí tức khủng bố. Quái vật. Đây là Hô Duyên thường niệm nhìn thấy cái này Hải Nhi ý niệm đầu tiên. Nhìn xem cái này Hải Nhi, Hô Duyên thường niệm cái thứ hai suy nghĩ chính là chạy, chạy càng xa càng tốt. Đây là thân thể cho cảnh cáo của hắn, nhưng mà hắn lại không rõ, chính mình xem như tứ phương đại giới cao quý sản phẩm tại sao lại như thế sợ hãi một cái hạ giới Hải Nhi. Cho dù làm sao không hiểu, nhưng là bản năng của thân thể phản ứng là sẽ không lừa gạt mình. Hô Duyên lâu dài biết, chính mình việc cấp bách chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào, chạy khỏi nơi này. Hô Duyên thường niệm trên thân thần quang bạo khởi, tựa như một vầng mặt trời giống như sáng chói. Thần lực chảy xuôi, hội tụ thành mắt trần có thể thấy đại đạo chi hà. Từng con sông lớn trong tinh không điên cuồng gào thét chạy bốc lên, uy thế chi thịnh quả thực nghe rợn cả người. Lúc này, kia bình tĩnh Hải Nhi chậm rãi mở mắt, tinh hồng trong con mắt cũng không tiếp tục là bị đè nén phía dưới điên cuồng. Hiện tại kia trong hai con người, có chỉ là đối tất cả khinh thường cuồng ngạo. Tại nàng mở to mắt đều trong nháy mắt, lao nhanh tại tinh không đại đạo chi hà, bị trong nháy mắt sấy khô. Đây chính là Hô Duyên thường nghiệm, góp nhặt vô số tinh không đỉnh cấp đại đạo. Những này đại đạo tùy ý xuất ra một cái, cũng là có thể nhường một phương tinh không chấn động tồn tại. Nhưng mà dạng này vô thượng chi đạo lại bị kia tiểu nữ anh tùy tiện sấy khô. Đây là kinh khủng cỡ nào? Hải Nhi không có chút nào hứng thú liếc qua Hô Duyên thường nghiệm, loại kia nhìn sâu kiến ánh mắt, kích thích Hô Duyên thường nghiệm kém chút tại chỗ vỡ ra. Hắn cái này trinh phạt vô số quân đoàn trưởng, lại có một ngày cũng sẽ nhận dạng này ánh mắt khinh thường. Không có đạo lý. Chương 368, kẻ lưu lạc hiện thân chương 368, kẻ lưu lạc hiện thân lúc này Lục Xuyên cũng tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy kia Hải Nhi, nhất niệm sấy khô hô duyên thường niệm đại đạo cảnh tượng. Cho đến giờ phút này Lục Xuyên mới hiểu được, mình rốt cuộc phóng xuất một cái dạng gì quái vật. Mà hô duyên thường niệm nhận xung kích, xa so với Lục Xuyên tới càng thêm mãnh liệt. Đại đạo bị trong nháy mắt sấy khô, tiếp lấy toàn thân hắn xuất hiện rạn nứt, dường như sắp vỡ vụn đổ sứ, sau một khắc liền sẽ sụp đổ. Cảm thụ được Hải Nhi trên thân, kia căn bản là không có cách kháng cự vĩ lực, hô duyên thường niệm đứng xa xa nhìn Lục Xuyên, phát như điên điên cuồng hét lên. Đây là ngươi thả ra đồ vật, ngươi mong muốn tất cả trở về hư vô sao? Ngươi cái tên điên này. Lục Xuyên lại là không quan trọng buông buông tay, ngươi không là ưa thích chơi sao, cùng với nàng đi chơi à? Nhìn xem Lục Xuyên kia cùng tên du thủ du thực như thế không có vấn đề chút nào bộ dáng, hô duyên thường niệm trong mắt kém chút phun ra lửa. Lúc này, Hải Nhi bên người tái khởi biến hóa, kia hỗn độn vòng xoáy bắt đầu dần dần tiêu tán, toàn bộ dung nhập Hải Nhi trong thân thể. Trung thiên thần quang từ trên người nàng sáng lên, chiếu sáng toàn bộ tĩnh mịch bầu trời đêm. Hải Nhi thân thể nhanh chóng trưởng thành, hô hấp ở giữa cũng đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Trong cơn mông lung, kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể như ẩn như hiện. Tới để cho ta liếm liếm. Lục Xuyên nhìn chảy nước miếng chảy ròng, cho dù chỉ còn lại nửa người, như cũ ngăn không được cái kia khỏa đuổi nghịch lưu manh tâm. Tinh hồng hầu tức mí mắt thình thịch trực nhảy, nàng có chút không rõ, Lục Xuyên đến cùng là thế nào sống tới ngày nay. Nữ hải kia tinh hồng con ngươi, tại mông lung trong sương mù chớp lên một cái, nhìn thoáng qua Lục Xuyên, tràn đầy ghét bỏ. Tiếp lấy nữ hải nhẹ nhàng phất phất tay, càng thêm rung động một màn xuất hiện. Màu đen tinh không, tại nữ hải vung dưới tay, bị hung hăng kéo ra khỏi nếp vốn. Tiếp lấy phương này tinh không, hóa thành một cái hoa mỹ trưởng bảo màu đen, che chùm lên nữ hải trên thân, vô số ngôi sao thành cái này màu đen trên váy dài sáng tỏ tô điểm. Mà phương này tinh không, tại nữ hải cái này lơ đãng vung dưới tay, hoàn toàn chết đi, biến thành không có chút nào sinh cơ sám trắng. Nữ hải chậm rãi hướng phía Lục Xuyên đi đến, tựa như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng hoàn mỹ trần trụi hai chân, dẫm tại sám trắng không gian bên trong, tạo nên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Từng đóa màu đen bông hoa, đi theo nữ hải bước chân nở rộ mà lên. Nhìn xem nữ hải từng bước một tới gần, tinh hồng hầu tức khẩn trương đem Lục Xuyên ôm vào trong ngực, dùng hết sau cùng thần lực, muốn bảo vệ Lục Xuyên. Nhưng mà mọi thứ đều là phí công, tinh hồng hầu tức chống lên lồng ánh sáng, bị trong nháy mắt chấn vỡ. Ngươi muốn làm gì? Lục Xuyên nghiêng lông mày lệch ra mắt nhìn trước mắt nữ hải. Nữ hải không nói nhảm, trực tiếp nâng lên bàn chân nhỏ, giẫm tại Lục Xuyên trên mặt. Ngươi xem một chút ngươi cái này dáng vẻ chật vật, thực sự quá khiến người ta thất vọng. Nữ hải ghét bỏ âm thanh âm vang lên. Chưa ăn cơm à, dùng thêm chút sức. Nhưng nữ hải không ngờ tới là bị chính mình giẫm lên Lục Xuyên thế mà vẻ mặt hưởng thụ. Cái gì gọi là biến thái a, cái này đạp ngựa liền gọi biến thái. Tinh hồng hầu tức cũng nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, biến thái nàng đã thấy nhiều, nhưng giống Lục Xuyên biến thái như vậy, nàng thật là lần đầu tiên thấy. Nữ hải liếc mắt, đối với loại này biến thái hành vi cũng là không có quá để ý, dù sao nàng vốn là Lục Xuyên đã từng ký ức thực thể hóa, trên lý luận nàng trong xương cùng Lục Xuyên như thế biến thái, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nữ hải thu hồi bàn chân nhỏ, ngồi xổm ở Lục Xuyên trước mặt. Cặp kia tinh hồng con ngươi, trực lăng lăng nhìn xem Lục Xuyên, dường như đang suy tư điều gì. Lục Xuyên trong lòng một lộ bộ, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng làm loạn a, không phải lão tử chết cho ngươi xem a. Ta đang muốn như thế nào mới có thể bảo vệ tốt ngươi, đồng thời đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập. Nữ hải không có hảo ý nở nụ cười. Ân, đem ngươi nuốt trong bụng, thật tốt nuôi hẳn là một cái lựa chọn tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Xuyên nghe là da đầu sắp vỡ, ngươi nếu là dám, lão tử tự bạo cho ngươi xem. Ha ha ha, nhìn xem Lục Xuyên khẩn trương bộ dáng, nữ hải mặt mày đều cười theo. Nữ hải vừa cười rối ra ngón tay, trêu chọc nói, ngươi cái này tìm đường chết tính tình, thế nào để cho ta yên tâm đến hạ đâu? Ngón tay xẹt qua Lục Xuyên vết thương trên người, điểm điểm màu đen huỳnh quang sáng lên. Lục Xuyên vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lão tử từ trước đến nay an phận thủ thường, chỗ nào tìm đường chết? Cảm nhận được nữ hải không có ác ý, Lục Xuyên bất mãn đều là, thanh âm càng là lớn thêm không ít. Lục Xuyên cũng không phải nói mò, bình thường con hàng này hầu như đều là cá ướp muối trạng thái, trừ phi có người đi trêu chọc, không phải rất ít gây chuyện thị phi. Nữ hải rất mau trị tội tốt Lục Xuyên, thậm chí liền trước kia lưu lại ám thương cũng cùng nhau trừ bỏ. Làm xong những này, nữ hải mới dương mắt nhìn về phía biến thành xám trắng tinh không cuối cùng, tinh hồng trong con ngươi hiện lên một tia danh mãnh. Mà lúc này tại phương này tinh không cuối cùng, một cái mang theo kỳ quái mặt nạ người, cũng tại nhìn chăm chú cái này bên này. Thật sự là có ý tứ, như thế cảm giác gáp bách mạnh mẽ, thế mà xuất hiện tại tinh không chi hạ. Người đeo mặt nạ cười cười, thân ảnh dần dần bắt đầu mơ hồ. Coi như thần thân ảnh dần dần tiêu tán thời điểm, trung quanh tinh không bắt đầu như sóng biển đồng dạng gột rửa lên. Người đeo mặt nạ dần dần tiêu tán thân ảnh, đã từ từ ngưng thực. Kẻ lưu lạc. Một cái tựa như tiếng trời nữ tiếng vang lên, nữ hải hư ảnh xuất hiện tại người đeo mặt nạ kia bên người. Không chần chờ chút nào, một đạo màu đen kiếm quang xuất hiện, thẳng đến người đeo mặt nạ đầu lâu mà đi. Kiếm khí này vô cùng tùy ý, nhìn xem cũng bất quá dài 1 mét. Nhưng mà người đeo mặt nạ lại như gặp đại địch, kim sát thần quang theo thần trên thân thể phóng lên tận trời. Kim quang bên trong xen lẫn đại lượng phù văn thần bí, những phù văn này nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, hình thành lớp kín phù văn chi tường. Kiếm khí màu đen tại phù văn chi tường đụng vào nhau, một cơn vô hình phong bạo quét sạch mà lên. Trung quanh tinh không, tại cái này vô hình phong bạo phía dưới, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ. Thật sự là yếu đâu, đây chính là tất cả sinh linh e ngại kẻ lưu là sao? Nữ hài nhịn không được bật cười. Không không không. Phù văn tường về sau người đeo mặt nạ cười lắc đầu, bất kỳ cái gì sự vật đều là tương đối, ta đối với tinh không mà nói rất mạnh, nhưng là đối với ngươi mà nói rất yếu. Cô nương có loại bản lĩnh này, sao không đi tinh vực bên ngoài đi một chuyến đâu, có lẽ ngươi có thể ở nơi đó tìm tới đối thủ. Tự làm muốn đi. nữ hài nhẹ nhàng điểm điểm, tiếp lấy lời nói xoay chuyển. Nhưng là, trước khi đi muốn trước đưa ngươi đi, dù sao ngươi vẫn có thể uy hiếp được ta cái kia được lão niên si ngốc bản thể. Cô nương chớ có tức giận, chúng ta rời đi liền tốt. Người đeo mặt nạ cười khoát khoát tay. Ta không tin. Nữ hải vừa dứt tiếng, trung quanh tinh không lần nữa bất ngờ xảy ra chuyện. Cũng không thấy nữ hải có động tác gì, tinh không chi hạ xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, mảng lớn tinh vực bị cái này vòng xoáy vặn bẹo thành bánh quai trèo. Người đeo mặt nạ bị cái này vặn bẹo bánh quai trèo kẹp ở giữa, phù văn chi tưởng cũng rất vỡ vụn thật nhanh nước. Chương 369, Cao Thiên Vương tọa chương 369, Cao Thiên Vương tọa cùng lúc đó, tại một cái không biết không gian bên trong, một đám thân phận không rõ người đang quan sát trận chiến đấu này. Đây là một cái thuần bạch sắc không gian, sáng ánh sáng trắng mang sáng rõ ánh mắt đều có chút đau nhức. Màu trắng không gian bên trong, đứng sừng sững lấy 7 tòa to lớn xa hoa vương tọa. Mà mỗi cái vương tọa phía trên đều ngồi một cái phiêu miểu thân ảnh, loại kia cao cao tại thượng không thể nhìn thẳng khí thế nhìn một cái không sót gì. Tại cái này vương tọa phía dưới, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử một thân không một hạt bụi quần dài trắng, cùng thác nước kia giống như mái tóc đen dài hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đặc biệt nhất là nữ tử dáng người vô cùng cao lớn, nhìn một cái chỉ sợ không dưới 2 mét, mặc dù cao lớn, nhưng lại cũng không lộ vẻ đột. Hơn nữa nữ tử có loại khí chất rất đặc biệt, cũng không phải là loại kia chớp mắt vạn năm kinh diễm, mà là dốc rách nước chảy như vậy, mỹ mưa phùn đi mắng, nhìn xem làm cho lòng người sinh thân cận. Nữ tử trong ngực ôm một thanh trường kiếm màu trắng, chỉ là kia vẻ mặt nhỏ biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Thỉnh thoảng méo mó miệng, thỉnh thoảng đào móc lỗ mũi, còn cũng không có việc gì đem trong mắt, cho đến trường sắc bạo chết đồng dạng. Nhìn đủ chưa, một đám lao bất tử đồ vật. Nữ tử hơi không kiên nhẫn, không có chút nào phong phạm thuộc nữ giơ lên ngón tay giữa. Đây chính là ngươi mấy vạn năm thành quả, bồi dưỡng được một cái diệt thế tiên điên. Một tiếng nói giản mua theo vương tọa phía trên vang lên, bất mãn chất vấn lên. Tiếp lấy một cái khác vương tọa cũng vang lên thanh âm, loại trình độ này lực lượng đã siêu việt chúng ta có khả năng trưởng không cực hạn, thôi không chú ý đối khắp cả tinh vực mà nói chính là tai họa ngập đầu. Nha. Nữ tử nghiêng lông mày lệch ra mắt khinh thường nghiêng mắt nhìn qua vương tọa, kéo dài thanh âm, các ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ban đầu là các ngươi để cho ta đi mới sinh chi địa bồi dưỡng người, hiện tại người bồi dưỡng hảo, cũng là ghét bỏ lên rồi. Có thể hay không thật dễ nói chuyện, âm dương quái khí học với ai? Vương tọa phía trên thanh âm rất là bất mãn trách móc lên. Liên quan gì đến ngươi, không phục đánh ta nha. Nữ tử đẹp mắt mặt mày mở ra, tiếp tục trào phúng lên. Một đám lao bất tử, bị kẻ lưu lạc đuổi theo đánh nhiều năm như vậy, còn không biết xấu hổ chọn cái này chọn kia. Ngươi vương tọa phía trên mấy thân ảnh kém chút không có bị tức giận thổ huyết. Ngươi cái gì ngươi a? Nữ tử chỉ vào vương tọa chửi ầm lên lên. Lao bất tử dài dòng nữa thử một chút, ngó ngó các ngươi kia đức hạnh, cứ đúng là đầy hầm cầu. Nếu là không được sớm một chút thoái vị, nhà ta con nít vẫn chờ đâu. Cũng là vì mẫu thân đại nhân, chư vị không cần thiết như thế đối chọi gay gắt. Lúc này chính giữa kia vẫn không có mở ra miệng bóng người, nhàn nhạt nói một câu. Nữ tử lại liếc mắt, lại là không tiếp tục không buông tha. Ở giữa bóng người nhẹ khẽ gật đầu một cái tiếp tục nói, hiện nay đã 5 tên kẻ lưu lạc thức tỉnh, rất nhiều chuyện nhất định phải sớm tiến hành, nếu để cho các thần xâm nhập mẫu thụ, mọi thứ đều đem không cách nào vãn hồi. Nữ tử nhíu nhíu mày mắt, trung thực nói cho ta, đến cùng có mấy cái kẻ lưu lạc? Trầm mặc thật lâu, ở giữa bóng người bạch mở miệng trả lời, kẻ lưu lạc bản thân là một tổ chức, thành viên đại khái tại 10 tên tả hữu. 10 cái? Nữ tử suy cười một tiếng, kia mọi người cùng nhau chờ chết ta. Người trung gian ảnh lắc đầu, không cần bi quan như vậy, hiện nay đã tìm được một chút có thể chống lại kẻ lưu lạc tồn tại. Nữ tử nhíu mày, Thôn Thiên đại đế. Ân. Ở giữa bóng người gật gật đầu, vị này trước không người đến đại đế, đã từng chia ra làm 3, thành tựu một thân tam đế vô thượng truyền kỳ, bọn hắn có thể ngăn trở ít ra 3 tên kẻ lưu lạc. Nữ tử kia có thể ngăn trở một cái, chúng ta Cao Thiên 7 vương tọa có thể ngăn trở một cái. Nói mẹ nói đâu? Nữ tử bỗng nhiên nổi giận, còn thừa lại 5 cái, ngươi đạp ngựa sẽ không để cho con của ta em bé một người đi cản à? Bóng người cũng không tức giận, lắc đầu. Không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh có thể một người ngăn trở 5 tên kẻ lưu lạc, nhưng là hắn ít nhất phải trưởng thành đến ngăn trở ít ra 2 cái. Đưa cho ngươi tài nguyên đủ nhiều đủ khổng lồ, tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên, nhất định phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Nữ tử sắc mặt tái xanh tự hỏi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Trưởng thành chi đạo vĩnh viễn tại tinh vực bên trong, ngươi trở về thật tốt dẫn đạo đứa bé kia à? Bóng người có chút mỏi mệt than nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Trở về, làm lao tử đến du lịch ngắm cảnh nha. Cầm ít đồ đi ra à? Nếu là không cho tiểu tử thúi kia mang chút lễ vật, trở về cái cầm đều sẽ bị đánh nát. Nữ tử bất mãn kêu la. Ngươi còn muốn cái gì, chúng ta chỉ có ngần ấy đồ vật, đều nhanh để ngươi móc giống. Có người bất mãn cục cục thì thầm lên. Cho ta 10 mảnh mẫu thân đại nhân chóc ra lá cây. Nữ tử công phu sư tử ngoạn, kém chút không có đem vương tỏa mấy người kinh hãi một đầu cắm xuống đến. Ngươi điên đường, ngươi làm cái gì? Lớn bạch thái A. Chỉ có 1 mảnh, muốn hay không? Nói, một mảnh khô héo lá cây theo vương tỏa phía trên bay xuống. Đặng ngựa, đuổi này ăn mày đâu? Nữ tử tiếp nhận lá cây, một thanh ôm vào trong lòng, rút ra kia trường kiếm màu trắng, một bộ muốn lên đi làm giá bộ dáng. Cho ngươi thêm 1 mảnh, thật không có. Ở giữa vương tọa bóng người có chút dở khóc dở cười, đã nhiều năm như vậy ra hỏa này vẫn là này tâm chết bộ dáng, một chút không thay đổi. Lại 1 mảnh lá vàng rơi xuống, nữ tử tiếp được về sau, mới hài lòng thành trường kiếm thu về. Lúc trở về nhất định phải cẩn thận một chút, có một gã kẻ lưu lạc tại mâu thụ chung quanh du đãng. Ở giữa bóng người có chút bận tâm nhắc nhở. Nữ tử khẽ miệng giật một cái, nhìn một chút trong ngực trường kiếm, không có nhiều lời. Tinh giữa không trung, thiếu nữ cuốn lên tinh không phong bạo, xoay nát người lưu lạc kia chống lên phủ văn chi tường. Nhưng mà trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy, làm phong bạo tán đi về sau, vỡ vụn tinh không bên trong, chỉ để lại tấm kia chất gỗ mặt nạ. Chạy cũng là rất nhanh. Thiếu nữ bĩu môi, tràn đầy trào phúng. Thiếu nữ hư ảnh rất nhanh tiêu tán, về tới Lục Xuyên bên người. Ta phải đi, thật tốt còn sống a. Thiếu nữ giật giật Lục Xuyên lỗ tai, vui vẻ cười. Thả tôn nặng một chút a. Lục Xuyên mí mắt thình thịch chực nhảy, ưa thích xé người ta lỗ tai, đây là cái gì tật xấu? Đúng rồi, ngươi muốn đi đâu? Lục Xuyên là không muốn ra hỏa này rời đi bên cạnh mình. Con hàng này ra ngoài, không biết do muốn dẫn xuất cái gì thiên đại nhiễu loạn đến. Không phải đã nói với ngươi rồi sao, đi trước giết tứ phương đại giới, sau đó giết tới ngoại vực, giết hắn sạch sành sanh quang. Thiếu nữ chỉ là nói, đều hưng phấn chân nhỏ thẳng run. Ngươi mổ heo đâu ngươi? Lục Xuyên khỏe miệng quất thẳng tới, quả nhiên là thằng điên. Tính toán không thèm nghe ngươi nói nữa. Thiếu nữ đứng dậy trước đó, đột nhiên đối với Lục Xuyên lỗ tai, mạnh mẽ cắn lên một ngụm. Cháu trai này hạ miệng không nhẹ không nặng, đau Lục Xuyên nước mắt đều kém chút đến rơi xuống. Ngươi có bệnh a, ngươi có bệnh a, muốn đi thì đi, cắn ta làm gì? Lục Xuyên che lấy không ngừng chảy máu lỗ tai tức hổn hển. Lục Xuyên nhục thể xem như lại thành, thế mà bị thiếu nữ cắn một cái hư mất. Đau không? Đau là được rồi, đau liền sẽ không quên. Thiếu nữ vui vẻ ánh mắt đều híp lại. Chương 370, trở lại quê hương chương 370, trở lại quê hương đúng rồi, cho ta đặt tên a. Thiếu nữ nhướng mày mắt, vẻ mặt mong đợi nhìn xem Lục Xuyên. Lục Xuyên bịt lấy lỗ tai không chút suy nghĩ, trực tiếp thốt ra, Lục Tam thế nào? Xuyên đảo lại chính là ba, ta còn thực sự đạp nương là một thiên tài. Càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, Lục Xuyên đắc ý gật gù đắc ý ngốc chó. Thiếu nữ bĩu môi, đương nhiên đối với Hồ Duyên thử nghiệm, còn có hắn sáng tạo ra đến to lớn núi thịt vẽ một chút. Một chút hàn mang trực tiếp xuyên thấu hai người thân thể. Tại Hồ Duyên thử nghiệm sợ hãi trong ánh mắt, hắn cùng kia núi thịt thân thể hóa thành điểm điểm hình quang tiêu tán không thấy. Lục Xuyên khẽ miệng không tự chủ rút động một cái này chết chính là không phải quá tùy tiện chút. Nhân vật như vậy cuối cùng bất quá sâu kiến mà thôi, trong nháy mắt có thể diệt. Học đồ vật quá tạp đối ngươi không có chỗ tốt, kiếm cùng luyện thể bên ngoài đồ vật liền toàn bộ vứt bỏ rơi a. Thiếu nữ đối với Lục Xuyên khẽ gật đầu, tiếp lấy bước ra một bước. Đợi đến Lục Xuyên kịp phản ứng thời điểm, thiếu nữ đã biến mất không thấy gì nữa. Lục Xuyên dương quang sáng lạn gương mặt, lúc này lại đống nhiên ảm đạm xuống dưới. Đỡ dậy một bên tinh hồng hầu tước, hai người nhìn xem một mảnh hỗn độn tinh vực, bi thương theo trong mắt tràn đầy mà ra. Biên hoang nguy cơ mặc dù giải trừ, thật là bọn hắn thật thắng sao? Tại phía trên chiến trường này, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ, ước vạn vạn sinh linh hóa thành bụi phấn, thậm chí liền một chút cặn bã đều không có để lại. Mà những cái kia hưởng thụ lấy hòa bình người, còn có thể nhớ kỹ những này chôn xương biên hoang chiến sĩ sao? Nên về nhà. Lục Xuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ tinh hồng hầu tước bà bay. Tinh hồng hầu tước đi, mang theo nàng dứt bỏ không được con dân. Cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn đạp vào trở lại quê hương lộ trình, không có ở tại nơi này phiến không thuộc về mình tinh không. Cũng không để cho Lục Xuyên hộ giá hộ tống, bởi vì nàng biết Lục Xuyên còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Có lẽ có một ngày bọn hắn sẽ chung vùng, cũng có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp lại. Đứng tại trống rỗng hàng rào bên trong, nhìn xem tĩnh mịch hắc ám, Lục Xuyên trong lúc nhất thời không biết rõ đi con đường nào. A Phúc không ở bên người không có chỉ dẫn, Lục Xuyên bỗng nhiên thành một cái con rồi không đầu. Ba ba. Một đạo ngạc nhiên thanh âm đem Lục Xuyên bừng tỉnh. Nhìn xem trong bóng tối dần dần rõ ràng thân ảnh, Lục Xuyên khỏe miệng rốt cục chậm rãi câu lên. Vận mệnh đối Lục Xuyên còn tính là không tệ, ít ra không có đem người bên cạnh toàn bộ cướp đi. Bốn cái lao ma mang theo tiểu cửu vĩ, nhã điểm còn có cái kia thu dưỡng thu tộc tiểu nữ hải, mọi người tại cái này phế tích phía trên tìm tới Lục Xuyên. Lúc trước Hồ Duyên thường niệm dẫn phát chấn động thời điểm, bọn hắn liền chạy rất rất xa, may mắn tránh thoát trạng thái nạn này. Nhìn thấy Lục Xuyên không việc gì, nhã điểm vui vẻ khóc lên. Tiểu cửu vĩ không kịp chờ đợi nhảy đến Lục Xuyên trên bờ bay, an tâm ngồi xuống. Bốn cái lao ma thật lâu xách theo tâm, cũng lòng xuống, trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Chúa công, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Dạ Hạt thật xấu bái. Lục Xuyên vừa định lắc đầu, lại đột nhiên ngừng lại, cũng không thể nói cho các thần chính mình cũng không biết đi nơi nào à. Suy nghĩ một chút, Lục Xuyên nói khẽ, về nhà a. Cỡ nào bình thường nhưng lại xa không thể chạm nguyện vọng. Mà Lục Xuyên cái này đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn về nhà. Chỉ là muốn làm sao trở về đâu. Về nhà tốt, là thời điểm về nhà. Lúc này một chút sáng rực ở phương xa sáng lên, một con trâu già lôi kéo một quả sán lạn sao trời, tại vỡ vụn tinh không bên trong phi nhanh. Mục tinh nhân. Lục Xuyên nghiêng đầu một chút, không biết rõ ra hỏa này đống nhiên xuất hiện là muốn làm gì. Đem cái ngôi sao kia bị đặt ở tinh giữa không trùng, mục tinh nhân lúc này mới mang theo lão Nưu đi vào Lục Xuyên trước mặt. Biên hoang chiến sự kết thúc, ý theo ước định, ta đưa ngươi về nhà. Mục tinh nhân cười đối Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Ước định. Lục Xuyên hơi nghi hoặc một chút, cái gì ước định, với ai ước định? Còn có thể với ai? Mục tinh nhân cười hỏi ngược một câu. A Phúc. Lục Xuyên trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra. Cho dù A Phúc không ở bên người, thần cũng sẽ con đường của mình sắp xếp xong xuôi. Mục tinh nhân gật gật đầu, kỳ thật ta cùng vị đại nhân kia ước định có hai cái. Bên trong một cái ngay tại lúc này kết quả, ngươi tham gia biên hoang chiến sự, hơn nữa kết thúc chiến tranh, ta đưa ngươi về nhà. Nói đến đây mục tinh nhân đống nhiên dừng lại, bi thương đôi mắt quét qua vỡ vụn hàng rào cùng tinh không. Còn có một cái đâu? Lục Xuyên mở miệng hỏi một chút. Ai? Than nhẹ một tiếng, mục tinh nhân tiếp tục nói, còn có một cái ước định, ngươi tuân theo an bài, không có tham gia chiến tranh, ngoại vực toàn diện xâm lấn. Mà ngươi tiếp nhận chống cự xâm lược công việc, đưa ngươi chế tạo thành một cái quân kháng chiến thủ lĩnh, giống như nói là kiếm danh vọng gì gì đó. Lục Xuyên nghe thẳng nhíu môi, đoán chừng lại là kia con lừa thả ra nhiệm vụ, còn mẹ nó kiếm danh vọng đâu. Đúng rồi, ngươi biết nhà ta con lừa đi nơi nào sao? Lục Xuyên rất là chờ đợi nhìn xem Mục Tinh Nhân. Mục Tinh Nhân buông buông tay, không biết rõ, ta một cái thả tinh tinh, làm sao có thể biết những đại nhân vật này chuyện đâu? Thật không biết. Lục Xuyên vẻ mặt hoài nghi. Thật không biết. Mục Tinh Nhân nghĩ nghĩ, có lẽ bỗng nhiên rời đi người, cùng kẻ lưu lạc có quan hệ a? Lại là kẻ lưu lạc, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Lục Xuyên nhịn không được nhíu nhíu mày mắt. Giống như mọi chuyện đều cùng người lưu lạc này có chút quan hệ. Rất nguy hiểm đồ chơi, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng. Mục Tinh Nhân nhìn xem phía trên, tự rêu cười cười. Dù sao ta cũng tại cái này tinh không chi hạ, tinh không bên ngoài chuyện, ta làm sao có thể biết đâu. Nếu như ngươi muốn biết rõ ràng, đến lúc đó đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hỏi gì cũng không biết, Lục Xuyên bất đắc dĩ gật đầu. Chân chính hỗn loạn phong bạo tại chủ vị diện, lần này trở về nhất định phải cẩn thận một chút. Mục Tinh Nhân nói, tại trước mặt nhẹ nhàng vẽ lên một cái vòng tròn. Sau một khắc, một đạo cửa lớn màu vàng nóng xuất hiện. Xuyên qua cánh cửa này, ngươi liền có thể trở về. Nhìn xem lần người Lục Xuyên, Mục Tinh Nhân hơi nghi hoặc một chút, thế nào? Lục Xuyên đầy đầu hắc tuyến, chỉ đơn giản như vậy. Vượt qua vị diện đối với ta mà nói, chỉ đơn giản như vậy. Mục Tinh Nhân có chút không hiểu thấu gật đầu. Ta mẹ nó. Lục Xuyên nhịn không được nổ lên nói tục, chết con lửa, sớm muộn lột nha con lửa ra. Nhìn xem cửa lớn màu vàng nóng, Lục Xuyên hít thở sâu một hơi, mang theo đám người đi vào. Nhìn xem Lục Xuyên bước vào cửa lớn màu vàng nóng, Mục Tinh Nhân mím môi, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, a phúc bàn giao đắc chuyện cuối cùng hoàn thành. Tất cả hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Cảnh sát trước mắt, lạ lẫm mà quen thuộc. Dưới chân viên kia ngôi sao màu xanh lam, là Lục Xuyên vĩnh viễn không dám quên quê hương. Nhìn xem kia gần trong gang tấc quê quán, không biết rõ vì sao, Lục Xuyên nhưng trong lòng có chút e sợ. Nơi này chính là đại đế cố hương sao? Tiểu Cửu Vĩ chăm chú níu lấy Lục Xuyên tóc, trưởng trong lòng tràn đầy mồ hôi. Chúa công Dạ Hạt liên tiếp kêu thật nhiều âm thanh, Lục Xuyên mới lấy lại tinh thần. Lục Xuyên cười cười, đi thôi. Chương 371, không có một người bình thường. Chương 371, không có một người bình thường. Thời gian thấm thoát, thấp thoáng không được chuyện xưa như sương khói. Như nước năm xưa, ngại hà không được tuế nguyệt biến tiên. Lục Xuyên nhìn trước mắt kia quen thuộc lại vừa xa lạ phong cảnh, trong lòng nổi lên thở dài bất đắc dĩ. Đã nhiều năm như vậy, nơi này đã sớm thay đổi bộ dáng. Thôn Thiên Đại Đế thời đại, Lam Tinh thành công linh khí khôi phục, hơn nữa bởi vì từng sinh ra vô thượng đại đế, nơi này đã trở thành vô số người tu hành, tâm trí hướng tới thánh địa. Chỉ là Lam Tinh có bản cổ khế ước bảo hộ, nếu như không có bản cổ huyết mạch, bất kỳ người ngoài đều không được đi vào. Bởi vì cái này nguyên nhân, toàn bộ Lam Tinh hòa bình phát triển tới bây giờ. Tài nguyên phong phú tăng thêm hòa bình hoàn cảnh, Lam Tinh hiện nay đã thành chủ vị diện đều thượng hào thế lực cường đại. Đại khái 50 năm trước, bản cổ khế ước đống nhiên mất đi hiệu lực, đại lượng ngoài hành tinh tu sĩ tiến vào Lam Tinh. Có lẽ là bởi vì Thôn Thiên Đại Đế danh hào quá mức vang dội, ngoài hành tinh tu sĩ tiến vào Lam Tinh cũng không phải là đến bước lên chiến tranh. Đại đa số tu sĩ tới đây mục đích cơ bản cũng là vì chiêm ngưỡng một chút đại đế đã từng trô ở cũ. Cái này cũng là Lam Tinh mang đến hai lần bay lên điều kiện, vô số khác biệt tu hành phương thức cùng công pháp bị dẫn vào. Trải qua hơn 10 năm hỗn hợp, Lam Tinh phía trên ra đời hai cái hấp thu bách gia chi trưởng siêu cấp tông môn Côn Luân cùng Đồng Lai. Mà cái kia bị vô số người tu hành tung hô trời sinh thần nhân, Lý Quan Kỳ chính là Côn Luân đệ tử. Tại Côn Luân cùng Đồng Lai phía dưới, còn có một đám siêu nhất lưu tông môn, Thục Sơn, Mây Đỉnh Thiên Cung, Quốc Gia Tu Hành Học Viện. Các loại có lợi điều kiện, tăng thêm các đại bí cảnh bên trong lấy không hết tài nguyên, hiện nay Lam Tinh có thể nói là danh tiếng vô lượng, thành danh xứng với thực tu hành thánh địa. Lục Xuyên đi đến đã từng quen thuộc đường đi, nơi này đã biến thành một chỗ trận pháp xâm nghiêm đại viện. Một cái nhìn viện hộ vệ, nhường Lục Xuyên một đoàn người mau mau rời đi. Lục Xuyên cũng là không có phát bệnh, chỉ là nắm lên thổi phồng bùn đất, thận trọng cất vào trong túi, mang theo mấy cái lao ma rời đi. Một ngày này, Lục Xuyên đi khắp sơn hà cố thổ, có chút nôn nóng tâm, cũng hoàn toàn an yên lặng xuống. Cuối cùng, Lục Xuyên mang theo mấy người, tại một chỗ không người quấy rầy bên dòng suối nhỏ ở lại. Ta mau mau đến xem đại đế chỗ ở cũ. Tiểu Cửu Vi vui vẻ lôi kéo Lục Xuyên tóc, đây là nàng tới đây nguyện vọng lớn nhất. Đi thôi, chân dài ở trên thân thể ngươi. Dàn xếp lại Lục Xuyên, lại phạm vào bệnh cũ, cái kia chính là lười, tục xương bảy nát. Con hàng này lười tới nằm trên ghế, liền xoay người đều cảm thấy giống như là muốn mạng giá như thế, nhường hắn ra ngoài đi dạo, so giết hắn còn khó chịu hơn. Tiểu Cửu Vĩ mạnh mẽ dắt Lục Xuyên tóc, vẻ mặt không vui, người đến theo ta đi, ta đáng yêu như thế, nếu như bị người trói lại làm sao bây giờ? Người theo nàng đi thôi. Lục Xuyên nhìn một chút, ở một bên nghiên cứu Phật kinh ma Phật. Từ khi biến thành tiên ma nữ tử hình thái về sau, gia hỏa này vẫn không có biến trở về đi. Cả ngày mặc mấy cây vải ở trước mắt lắc lư, kia trắng bóng thịt, sáng rõ Lục Xuyên cảm thấy ánh mắt đều nhanh ngủ. Chúa công ngài đi ta liền đi. Ma Phật thu hồi Phật kinh, đối với Lục Xuyên chớp chớp cặp mắt đào hoa. Dạ Hạt, mang Hải Tử đi ra ngoài chơi. Lục Xuyên giống lên một tiếng nói. Ô ô ô, ăn đến viên viên mập mạp Lục Đại Đầu chạy vào. Cái này Thiên Cầu tộc tiểu gia hỏa, vẫn là cả ngày chỉ biết là ô ô ô. Lục Xuyên cũng là nghe rõ. Dạ Hạt đi ra cửa xung quanh bố trí trận pháp. Còn đưa lại một cái đại thanh hoa, cùng một cái ăn người hôn trướng, Lục Xuyên cũng không dám nhường cái này hai hàng mang tiểu cửu vĩ ra ngoài. Nếu là không có mình nhìn xem, cái này hai hàng không biết rõ sẽ chọc cho ra chuyện lớn gì đến. Được thôi. Không được chọn, Lục Xuyên chỉ có thể bất đắc dĩ từ trên ghế bỏ lên. Ma Phật lập tức tinh thần tỉnh táo, ném đi trong tay kinh thư, vui vẻ kéo Lục Xuyên cánh tay, trước ngực kia một đôi đại sát khí thẳng hướng trên cánh tay chen. Lục Xuyên mí mắt một hồi thình thịch, ngươi làm gì? Hắc hắc hắc, Ma Phật mặt dày mày dạn không chịu buông ra, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta nhìn núi liền tiểu tình lữ đều như thế kéo tay đi đâu? Lẳng lơ. tiểu cửu vi khi đi lên liền cùng ma Phật bấm, đánh là thử hoa gọi bậy. Đi, dẫn ngươi mua ăn ngon đi. Lục Xuyên nắm đại đầu, trợn trắng mắt tản bộ ra ngoài. Ba ba, ta gần nhất nghiên cứu một cái mới đầu để lúc này nhãn điểm lại xông ra. Đi vào làm tinh về sau, nhãn điểm liền biến phi thường tốt học, điên cùng nghiên cứu các loại triết học thư tịch. Nhãn điểm còn muốn tiếp tục nói, Lục Xuyên lại là ra đầu tê dần. Mấy ngày trước đây nghe cháu trai này thì thầm rất lâu, theo vũ trụ bộ dáng của ban đầu, nhắc tới tư duy cùng tồn tại quan hệ, cho Lục Xuyên chỉnh ra bóng ma tâm lý. Hiện tại còn trải qua thường xuất hiện nghe nhầm, cảm thấy có một đám con rồi ở bên thai ong ong ong. Tại nhãn điểm còn muốn nói chuyện trước đó, Lục Xuyên một bàn tay đi lên cho nhà hô tại trên tường. Đạp ngựa, không có người bình thường đúng không? Người kia không có hạch đảo nhân lớn đầu óc, cũng đừng nghiên cứu. Nhãn điểm theo trong tường nhảy ra, ngựa khí nghiêm túc nói, ba, ngươi không đủ chặt chẽ cẩn thận, ta chỉ là một mực ánh mắt, cũng không có đầu óc. Lục Xuyên mí mắt một hồi thình thịch, thật muốn cho con hàng này cắt miếng. Hoa, hại thiệt không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, đầu lưỡi một quyển, phun ra một đầu không biết tên màu trắng đại trùng tử. Hại thiệt vẻ mặt mong đợi nhìn xem Lục Xuyên, ý tứ này rất rõ ràng, sợ ngài bị đói cho ngươi bắt côn trùng ăn. Lục Xuyên một đầu hất tuyến, nhưng nhìn Hại thiệt vẻ mặt chờ mong, lại không đành lòng cự tuyệt, dù sao một cái nhỏ hết xanh có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Hơn nữa cái này mập mạp côn trùng xem xét liền không phải là phàm vật, thần quang nội liễm chỉ sợ đã có đạo hạnh. Bên cạnh Lục đại đầu cũng không kén ăn, thừa dịp Lục Xuyên khó xử lúc, trực tiếp xông lên đi, một ngụm buồn bực rơi mất côn trùng. Hại thiệt xem xét không vui, nhảy dựng lên đụng đầu vào đại đầu trên lưng. Đáng thương đại đầu trực tiếp bay ra ngoài, đem ngày hôm qua vừa sửa xong phòng ở lại đụng sập. Cái này vừa vặn đem trong phòng đánh nhau hai nữ nhân cho chôn bảo. Lần này tốt, hai phe đại chiến, trong nháy mắt biến thành tứ phương hỗn chiến. Lục Xuyên khỏe miệng co quắp một trận, lúc này mới ở hơn 10 ngày, phòng ở liền sập không dưới 6 lần, thời gian này về sau còn có thể qua xuống dưới sao? Lúc này Dạ Hạt trở về, đoán chừng là sớm đã thành thói quen khung cảnh này, còn xuất ra một thanh hạt dưa. Dạ Hạt cùng Lục Xuyên ngồi xổm ở bên cạnh, một bên đập một bên thảo luận, lần này ai bị sẽ bị đánh thảm nhất. Đúng rồi, chúa công, ngài nhìn xem cái này. Dạ Hạt lấy ra một tờ giấy đưa cho Lục Xuyên. Lục Xuyên nhìn xem phía trên đồ vật, một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài. Sắt vách Thiên Sơn môn trấn tông chi bảo, Thiên Sơn băng tẩm bị trộn, môn chủ ngay tại nổi điên đầu. Dạ Hạt vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Cách Lục Xuyên hốc núi này chỗ không xa, có cái môn phái nhỏ gọi Thiên Sơn môn, quy mô không lớn cũng liền gần 110 người. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng nghe nói bọn hắn môn chủ cùng kia quái vật khổng lồ Thiên Sơn tông có chút quan hệ, bằng không thì cũng không dám lấy cái tên này. Đi thôi ra ngoài tản bộ, tản bộ. Lục Xuyên nhìn một chút đang đánh lộn đại đầu. Đáng thương Thiên Sơn môn đoán chừng cũng không nghĩ ra, bọn hắn trấn tông chi bảo đã tiến vào đại đồ bụng. Chương 372, đại đế chỗ ở cũ. Chương 372, đại đế chỗ ở cũ. Đúng rồi, chết nha đầu. Lục Xuyên có chút hiếu kỳ, vài ngày đều không nhìn thấy gia hỏa này cái bóng. Hai ngày trước hắn ra đường ăn người, bị ta bắt lấy, ngay tại giam lại đầu. Dạ Hạt có chút bất đắc dĩ giang tay. Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cho dù Lục Xuyên ba thân năm khiến không nên ở chỗ này gây sự, thật là luôn có chút đầu óc có vấn đề gia hỏa ngược gây án. Lục Xuyên là đầy đầu hấp tuyến, cảm thấy mình đem đám gia hỏa này cùng một chỗ mang về, là rất quyết định sai lầm. Đi, đừng đánh nữa. Lục Xuyên hung tợn giống lên một tiếng nói. Bốn cái giống cái động vật nghe được Lục Xuyên thanh âm, cuối cùng đình chỉ chiến đấu, vội vàng chạy tới chiếm cứ có lợi địa hình. Ma Phật ôm Lục Xuyên cánh tay phải, Lục Đại Đầu nắm Lục Xuyên tay trái, Tiểu Cửu Vĩ chiếm bả vai. Đáng thương Hại Thiệt bởi vì hình thể nguyên nhân, không có cơ hội mò được phù hợp vị trí, gấp ba trực hiếu. Cuối cùng Lục Xuyên không thể không phải dùng dây thừng bọc tại hại xá trên đùi, nắm cái này đại thanh hoa. Đều nói hưởng không hết ôn nhu hương, mà tới được Lục Xuyên đây quả thực là tra tấn, ra cửa đám này nghiến xúc hận không thể dán trên người mình. Đại đế chỗ ở cũ, tại Hoa Quốc Minh Hải thị, lấy Thiên Đỉnh Phong làm trung tâm, phương viên trăm dặm đều bị bảo vệ, xác định là đại đế chỗ ở cũ phạm vi. Muốn đi vào đại đế chỗ ở cũ, nhất định phải mua vé vào cửa, hơn nữa tương đối đắt đỏ, một người một quả thượng phẩm linh thạch. Cho dù thu phí như thế không hợp lý, nhưng là mỗi ngày du khách vẫn như cũ là nối liền không dứt. Đa số người tu hành cũng không riêng vẹn vẹn là vì chiêm ngưỡng một chút, mà là có nguyên nhân khác. Tương truyền kia thẳng tới Thương Khung Thiên Đỉnh Phong, trước kia cũng không tồn tại, mà là một trận đại chiến bên trong, thôn thiên đại đế một vị thủ đao lão bộ biến thành. Sau trận chiến ấy, Thiên Đỉnh Phong bên trong lưu lại đại đế vết đao, nghe nói bên trong lưu lại đại đế chi đạo. Vô số người tu hành tràn vào Thiên Đỉnh Phong, vì chính là tìm hiểu ra một ít môn đạo. Bất quá từ ấy năm tới nay như vậy, có thể nhìn ra một chút gia lông, cũng chỉ có Côn Luân Thần cùng cái kia Thiên Chi Tiêu Tử Lý Quan Kỳ. Tươi mới Thiên Nguyện Hoàng, ngàn năm trưởng thành chỉ vì hôm nay bị ngài mang về nhà, đi qua đường đừng bỏ qua. Thục Sơn xuất phẩm, cao giai tiên kiếm, trong nhà có học kiếm gia trưởng qua tới nhìn một cái. Cựu phẩm Tiêu Giao Tán, thuộc trung đường môn xuất phẩm, nhà ở du lịch, giết người cướp của Chi Lương thành phẩm, các vị nhìn xem. Nhìn một chút, đại đế cùng khoản chiến y, giá cả hợp lý, giả trẻ không gạt. Vừa mua vé vào cửa, tiến vào đại đế chỗ ở cũ phạm vi, từng đợt gào to âm thanh ngay tại Lục Xuyên vang lên bên hai. Khá lắm, nhìn một cái, tất cả đều là bày hàng vỉa hè, căn bản nhìn không thấy đầu, so chợ bán thức ăn náo nhiệt nhiều. Bán đồ vật cũng là ngũ hoa tám môn, chỉ có nghĩ không ra không có không mua được. Nha, cái này không quần cộc, lương rộng tâm thêm dép lào sao? Thế nào vẫn là đại đế cùng khoản chiến thứ nhất đâu? Lục Xuyên nhìn xem kia bu đầy người có nhỏ, cười kém chút có tới. Lão bản nhìn một chút Lục Xuyên, vẻ mặt khinh thường, "Hậu sinh, ngươi biết cái gì? Nhà ta tổ tiên thấy tận mắt kia nhị lưu, thôn thiên đại đế, hơn nữa còn có chân dung, tuyệt đối là trang phục như vậy." Lục Xuyên hăng hái gật đầu, lấy kia tên du thủ du thực tác phong, lối ăn mặc này rất hợp lý. Cho ta đến một bộ. Lục Xuyên hào phóng xuất ra 10 khỏa thượng phẩm linh thạch. Cái đồ chơi này cũng quá đắt, một bộ 10 khỏa thượng phẩm linh thạch, cái này đều đủ cấp thấp tu sĩ dùng một năm trước. Lục Xuyên cũng là không quan trọng, mình bây giờ cái gì cũng không có, chính là không thiếu linh thạch. Lục Xuyên vừa cầm tới đồ vật, đột nhiên một đám người mặc chế thức trưởng sang người tu hành lao đến, không nói hai lời trực tiếp đem lão bản bắt giữ. Nhìn cái này mặc, hẳn là quốc gia tu hành học viện tu sĩ. Quốc gia tu hành học viện, nghe nói là thôn tiên đại đế mở, mục đích là nhường những cái kia không có bối cảnh hải tử, có thể có được đối lập công bằng tu hành tài nguyên. Trước kia tu hành học viện phong quang thời điểm, có thể đè ép Côn Luân Thần Cung cùng Đồng Lai Tiên Sơn đánh. Những năm này mặc dù xuống dốc, nhưng là địa vị vẫn như cũ không có thể dung chuyển, có thể cùng Thục Sơn loại này siêu nhất lưu tông môn sánh vai cùng. Chúng ta là tu hành học viện học sinh, phụ trách đại đế chỗ ở cũ thủ vệ công tác, gia hỏa này là lừa gạt phạm, dùng bình thường vải bóc làm thành quần áo, giá cao bán đi. Chỗ nào lừa gạt, ta chưa hề nói qua y phục của ta là bảo bối gì. Lão bản khí thẳng ồn ào. Ngươi dám bán 10 khỏa thượng phẩm linh thạch một bộ, chính là lừa gạt, mang về. Bằng hữu, ngươi muốn lui khoản sao? Lúc này đầu lĩnh kia học sinh chú ý tới Lục Xuyên trên tay quần áo. Không cần, rất tốt. Lục Xuyên cười lắc đầu. Tiếp lấy con hàng này tại chỗ liền bắt đầu cởi quần áo, chuẩn bị thay. Còn chúng vây xem cộng thêm một đám học sinh nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Tuy nói người tu hành không câu nệ tiểu tiết, thật là ngươi trước mặt mọi người thay quần áo, có phải hay không quá hào phóng chút. Càng kinh khủng chính là, ma Phật tại trước mắt bao người, còn thừa cơ tại Lục Xuyên trên mông sờ soạn một cái. Mấy cái nữ học viên nhìn mặt đỏ tới mang tai, tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người, bất quá gia hỏa này dài đích thật không tệ, hơn nữa dáng người cũng thật tốt. Tất cả giải tán, tất cả giải tán. Trở về được tại quy định càng thêm bên trên một đầu, không được tại bên ngoài thay quần áo. Lục Xuyên đá lấy dép lão, vui vẻ dẫn một đám người bắt đầu đi dạo. Tiểu Cửu Vĩ không chịu nổi Lục Xuyên lề mề, thật sớm lôi kéo Dạ Hạn, chạy tới tham quan đại đế đã từng ở qua phòng ốc. Tiểu huynh đệ, muốn hay không tính một quẻ? Một tiếng nói giản mua đống nhiên vang lên, Lục Xuyên quay đầu hơi nghi hoặc một chút chỉ chính mình. Ân. Lão nhân đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Xuyên. Lục Xuyên nhíu mày, tại lao gia hỏa này trên thân, thế mà không cảm giác được một chút người tu hành khí tức. Lao đạo chính là người bình thường, tiểu huynh đệ không cần khẩn trương. Lão nhân kéo lên một cái nụ cười, bất quá nụ cười này phối hợp cái kia vẻ mặt tây khô ra có chút dò người. Vậy coi như cái đầu mẹ ngươi a. Lục Xuyên mắng một câu. Lão nhân cũng không tức giận, cười nói, tiểu huynh đệ gần nhất có phải hay không có người trọng yếu rời đi, sinh tử chưa biết. Con lửa. Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn nhìn một chút lão nhân, lão giả này thật chẳng lẽ có chút thực lực. Nói tiếp, nói không tốt cắt ngang chân của ngươi, nói rất hay cho ngươi 100 khỏa thượng phẩm linh thạch. Lục Xuyên xuất ra linh thạch ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem lão nhân. Lão nhân gật gật đầu, từ trên xuống dưới nhìn Lục Xuyên một lần, lão phu chỉ nói thật, như có không xuôi hay, mời tiểu huynh đệ không nên tức giận. Nói, lại nói nhảm đầu cho ngươi lập nát. Lục Xuyên hơi không kiên nhẫn. Tiểu huynh đệ túi ra mặc dù sinh vô cùng tốt, nhưng là cô tinh mệnh cách, cả đời vô thân vô cố chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Ta biết ta, ngươi tốt nhất nói điểm ta không biết rõ. Lục Xuyên trợn trắng mắt, chính mình mệnh cách này còn lừa đã nói rồi. Nếu biết, như vậy bên người người sẽ nguyên một đám rời bỏ ngươi, ngươi cũng hẳn là tin tưởng. Lão phu có thể vì tiểu huynh đệ thay đổi mệnh cách, có bằng lòng hay không thử một lần? Quá. Lục Xuyên một ngụm lao đàm phụ tới, muốn đổi lao tử sớm sửa lại, còn đến thiên ngươi. Chương 373, xem náo nhiệt cảnh giới tối cao, không sợ chết. Chương 373, xem náo nhiệt cảnh giới tối cao, không sợ chết. Tiểu huynh đệ, không cần như thế táo bạo, bởi vì cái gọi là tạo hóa treo ngươi, thật muốn loại này mệnh cách đi theo ngươi cả đời. Lao đầu vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn xem Lục Xuyên. Lục Xuyên rắc vai hàm nợ đủ cười, đừng đi theo ta huyền, ngươi đến cùng là ai? Nơi này nhiều người như vậy ngươi không tính, ngươi bắt lấy ta tính, đến cùng muốn làm gì a? Bởi vì cái gọi là vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, lão nhân này chuyên môn tìm tự mình tính, là lớn có vấn đề. Lão nhân cười khoát qua tay, tiểu huynh đệ quá mức nhạy cảm, ta liền một cái bình thường coi bói lao đầu tự mà thôi. Không nói cũng được, lừa nhác cùng ngươi nói mỏ. Lục Xuyên liếc mắt, đem nhãn điểm từ bên hông trong bao nhỏ phóng ra. Ngươi cùng cháu trai này đàm luận, cháu trai này ưa thích những này lại nhảy đồ vật. Lão nhân vừa nhìn thấy nhãn điểm, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, bởi vì hắn cảm nhận được, cái kia kỳ quái trong ánh mắt ẩn chứa sông thiên tà khí. Cho dù là những cái kia ngẫu nhiên phục sinh thượng cổ tà ma, cũng không kịp con mắt này mang theo tà khí 1%. Lão nhân này muốn nghiên cứu thảo luận triết học, ngươi đi cùng hắn đàm luận, cho hắn đàm luận vui vẻ đi. Lục Xuyên vui vẻ chỉ lão đầu. Nhãn điểm kích động chính là lệ rơi đầy mặt, chưa từng nhận qua cái này chờ đãi ngộ. Trước kia chính mình mới mở miệng chính là lớn bước đấu hầu hạ, hiện tại thế mà có thể cùng người sướng trò chuyện. Lão nhân ra chớ sợ, đã ngươi ta đều là triết học kẻ yêu thích, như vậy chúng ta chính là người một đường, chúng ta trước theo đơn giản nhất bắt đầu. Chúng ta tới trước nghiên cứu thảo luận cơ bản nhất nhân tính vấn đề, ngài cho rằng người tính bản thiện, vẫn là nhân tính bản ác đâu? Nhãn điểm kích động tiến đến lao đầu bên người, ngựa khí gọi là một cái cao hứng bừng bừng. Một trận này bà bá, cho một bên đám người sọ não đều kém chút làm nổ rớt. Mà lao đầu dọa đến sắp bệnh tim phát tác. Giết người lúc này một hồi kinh hoàng tiếng giống ở phương xa vang lên. Các ngươi trò chuyện, chậm rãi trò chuyện a, cho lao đầu nhi trò chuyện vui vẻ biết sao. Lục Xuyên căn dặn một tiếng, mang theo người nhanh chóng trở đi. Ba ba, ngài yên tâm, ta khẳng định cho lão gia tử trò chuyện vui vẻ. Nhãn điểm kích động cam đoan lên. Lục Xuyên cùng xem náo nhiệt không chán sống 38, địch kinh hoàng đám người, hướng phía tận cùng bên trong nhất chen tới. Mà trên đỉnh đầu, đại lượng tu sĩ đang nhanh chóng chạy tới địa điểm, nhìn số lượng tuyệt đối là xảy ra đại sự. Lục Xuyên vui run bắn cả người, có náo nhiệt không nhìn Vương Bát Đản đi. Hơn nữa con hàng này còn không cần bay, cứng rắn gạt ra đám người mà đi, dùng hắn mà nói, nhìn như vậy náo nhiệt mới càng có cảm giác. Thủ đoạn như thế mà gắt, ban ngày ban mặt lại dám đổ sát nhiều tu sĩ như vậy. Tà ma, còn không thúc thủ chịu trói. Lục Xuyên vừa chen đến bên trong, liền nghe tới từng tiếng nghĩa chính ngôn từ trách móc. Nhấc mắt nhìn đi, một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài. Chỉ thấy Dạ Hạt trước tiên ở một tòa biệt thự trước, tiểu cửu vĩ vẻ mặt bất ức ngồi trên bả vai hắn. Mà chung quanh trên mặt đất thì là bầy khắp chân cụt tay đứt, óc ruột, gọi là một cái thảm thiết, đoán chừng liều đều liều không quay về. Cái này đặt ngựa, ăn dưa ăn vào nhà mình. Nhưng mà Lục Xuyên con hàng này, thế mà lấy ra hạt dưa đậu phộng, mang theo mấy người, ngồi hại thiệt trên lưng, một bên ăn một bên nhìn lên náo nhiệt. "Ai, anh em chuyện gì xảy ra?" Lục Xuyên gặm lấy hạt dưa, vẻ mặt bắt quái cùng một bên người hỏi thăm đến. Nhìn thấy Lục Xuyên kia nhàn nhã gặm hạt dưa bộ dáng, người qua đường đầy vẻ khinh bỉ. Bất quá khi ánh mắt nghiêng mắt nhìn tới Phong Hoa Tuyệt Đại Ma Phật lúc, lại trong nháy mắt cải biến thái độ. Trông thấy kia táo bạo lão ca trên bờ vai ngồi tiểu hồ ly sao? Lục Xuyên vẻ mặt ngốc manh mạnh mẽ nhẹ gật đầu, "Tiểu hồ ly thế nào? Đến xem, nàng có mấy cái đuôi." Người qua đường tức giận bĩu môi, "8 cái a. Cái này còn cần đếm được đi. Tiểu Cửu Vĩ hẳn là có 9 cái đuôi, bất quá bởi vì thụ quá nặng tổn thương, cho nên thiếu một cái. Ngươi là thật không hiểu, hay là giả không hiểu?" Người qua đường đầy vẻ khinh bỉ. Thất Vĩ đi lên, "Cái kia chính là yêu tổ, 8 cái đây chính là thiên yêu cấp bậc. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, cái này tiểu bắt đuôi nhận qua tổn thương, cái này nếu như bị những cái kia đại tông môn nhìn thấy còn phải, không được bắt về làm thủ sở thú. Cũng là a, đạp ngựa, thế nào không có cân nhắc tầng này?" Lục Xuyên gặm lấy hạt dưa hăng hái gật đầu. Hắc hắc, lúc này người đi đường kia lại vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Lần này Đồng Lai xem như bày ra sự tình, muốn bắt kia tiểu hồ ly, kết quả bị kia táo bạo hán tử đưa hết cho xé. Lục Xuyên có chút kỳ quái, Đồng Lai như thế không được gỡ chỗ sao, ngươi thế nào vui vẻ thành dạng này? Tiểu huynh đệ mới đến chúng ta cái này không bao lâu a. Người qua đường hạ giọng. Đồng Lai nói dễ nghe một chút, là chúng ta khối này tông môn, nói khó nghe chút cái kia chính là Thần Võ Tông chó. Nếu là không có Thần Võ Tông ở sau lưng duy trì, nó một cái nhị lưu tông môn, dựa vào cái gì phát triển ngắn ngủi mấy chục năm liền dám cùng Tục Sơn, Côn Luân khiêu chiến? Đám gia hỏa này chính là người nghèo chật giàu, hắn đem cầm không được à, ngoại trừ khoe khoang, ước hiếp người, còn có thể làm gì? Lao tử đống nhiên phát nhanh, cũng khoe khoang cũng ước hiếp người. Lục Xuyên một câu kèm chút không có đem người qua đường cho nghẹn chết. Đúng rồi anh em, cái này Thần Võ Tông là lai lịch thế nào? Lục Xuyên có chút hiếu kỳ. Người qua đường muốn không muốn phản ứng Lục Xuyên, bất quá bị ma Phật kia ngập nước cặp mắt đào hoa nhìn một chút, trực tiếp thua trận. Thần Võ Tông nghe nói là tinh không khổng lồ nhất tông môn, tại mỗi cái tu hành giới đều có thế lực, chúng ta cái này Bồng Lai chính là bọn hắn nâng đỡ lên tới. Có ít độ a. Lục Xuyên hứng hở gật đầu. Đầu chỉ có chút. Người qua đường mạnh mẽ chừng Lục Xuyên một cái, chỉ dùng 50 năm là có thể đem một cái nhị lưu tông môn bồi dưỡng đến đỉnh nhọn, người ta rất có cái gì tốt ta. Nói chuyện tiếp lúc, mấy tên khí độ bất phàm người tu hành từ trên trời giáng xuống. Nhìn thật là náo nhiệt, kia là Đồng Lai một vị sơn chủ gọi Điêu Việt, thích nhất lấy mạnh hiếp yếu, đã vào thần đạo tam cảnh mãnh nhân. Người qua đường vẻ mặt hưng phấn. "Bàng Hữu, tại hạ Điêu Việt Long Vân Phong sơn chủ, ngươi ra tay có phải hay không quá độc ác một chút?" Lúc này cái kia tên là Điêu Việt tu sĩ đã cùng Dạ Hạt đối đầu lời nói. Dạ Hạt cái nào có tâm tư phản ứng hắn à, từ gia chủ công liên tục bàn giao, đừng lại quê quán gây chuyện. Hiện tại ngược lại tốt, mặc dù là đám này đồ vật không có mắt, nhưng là trở về nên bàn giao thế nào đâu. Viết phần kiểm điểm, vẫn là giam lại. Điêu Việt thấy Dạ Hạt căn bản không để ý, chỉ lo chính mình suy nghĩ chuyện, khí chính là giật giật. Cầm xuống tên ma đầu này, mang về Bồng Lai xử lý. "Cái năn sơn chủ, việc này chúng ta tu hành học viện sẽ cho các ngươi Bồng Lai một cái công đạo, các ngươi ở chỗ này bắt người, có phải hay không có chút quá giới?" "Thật sao? Còn lại không đủ loạn, tu hành học viện người lại chạy ra ngoài." "Hừ, lấy cái gì bàn giao, ngươi thì tính là cái gì cùng ta đàm luận bàn giao, ngươi không đủ phân lượng." Điêu Việt đoán trường vượt đã quen, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. "Ngài thân làm sơn chủ, nói như vậy, có phải hay không làm mất thân phận a?" Tu hành học viện người như ong vỡ tổ xung tới, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Chung quanh người xem náo nhiệt là giải tán lập tức, trong nháy mắt chạy sạch sành sanh. Cái này hai đám người nếu là đánh nhau, còn xem náo nhiệt kia thật là chán sống. "Tiểu huynh đệ, không muốn sống nữa, chạy mau đừng xem." Vừa rồi người đi đường kia hảo tâm nhắc nhở một câu. "Ngươi rút lui trước, mệnh ta lớn, ta không sợ." Lục Xuyên vui vẻ đem lột tốt hạt dưa nhét vào đại đầu miệng bên trong. Người xem náo nhiệt chỉ còn lại một cái đại thanh hoa, còn có đại thanh hoa trên lưng Lục Xuyên mấy cái. Đám người tán đi, Gia Hạt phát hiện Lục Xuyên, vẻ mặt cầu xin không thể lại hạ giang tay. "Hỗn đản, ta cũng nghĩ gặm hạt dưa xem náo nhiệt." Tiểu Cửu Vĩ cử đi nâng nằm đấm, hung tợn nhìn một chút Lục Xuyên. Chương 374, đánh chết hắn. Chương 374, đánh chết hắn. "Các ngươi Bồng Lai tay những năm này là càng rỗi càng dài, đến học viện bất người, món nợ này còn không có cùng các ngươi tính, hiện tại liền học viện chấp pháp cũng dám nhúng tay, thật sự là không biết sống chết." Học viện dẫn đầu nhìn xem ngang ngược càn rỡ Điêu Việt, khí chính là mặt đỏ tới mang hai, lớn tiếng gầm hét lên. Điêu Việt cười lạnh một tiếng, "Bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, các ngươi đã sụt dốc, hiện tại đã không phải là các ngươi học viện một tay che trời thời đại. Họ Cái Nan, hôm nay ngươi dám ở chỗ này cản trở chúng ta chấp pháp, học viện cùng các ngươi không xong. Ta ngược lại muốn xem các ngươi thế nào cùng ta Bồng Lai không xong." Hai đám người càng nhao nhao càng hùng, mùi thuốc súng có thể sập chết người, mà Dạ Hạt người trong cuộc này lại chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên. "Đánh chết hắn." Ngay tại song phương muốn xô ra hỏa tinh tử thời điểm, một tiếng mang theo hưng phấn gầm rú vang lên. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Cái kia to lớn nết xanh trên lưng, ngồi xem náo nhiệt thiếu niên, lúc này đang giơ cao lên tay phải, một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn biểu lộ. Đánh chết hắn. Lục Xuyên hưng phấn giật giật, lại cao hứng giống lên một tiếng nói. Chúa công, đánh. Đánh chết hay. Gia Hạt vẻ mặt ngốc manh nhìn xem hai nhóm người, có chút không dám xác định. Cái kia họ cái nan, đạp ngựa, phách lối như vậy, lao tử không có nhìn. Lục Xuyên một chỉ điêu biệt, ác hung hăng trợn mắt nhìn đi qua. Không biết sống chết điêu biệt cười lạnh một tiếng. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, Gia Hạt liền đã đến trước mặt hắn. Lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt bò đầy toàn thân, điêu biệt đông nhiên ý thức được, chính mình giống như sai lầm sự kiện lần này nhân vật chính. Cùng học viện tranh đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, trước mắt cái này ma khí trùng thiên gia hỏa mới là trọng yếu nhất. Không sai mà đã không còn kịp rồi. Gia Hạt rất có vũ nhục tính vươn đại thủ, một thanh đặt tại điêu biệt trên mặt. Cặp kia kìm nổ đinh đồng dạng đại thủ, trong nháy mắt bóp nát điêu biệt đỉnh đầu. Sau đó mạnh mẽ nhấn một cái, trực tiếp cho nha theo trong đất, móc đều móc không ra. Chết nhìn xem khảm vào trong đất, co quắp mấy lần liền lại không động tĩnh điêu biệt, tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt. Đây không phải A Miêu A Cẩu, đây chính là đồng lai một vị sơn chủ, thần đạo tam cảnh tu sĩ. Mặc dù thần đạo tam cảnh tại Lam Tinh dạng này hoàn cảnh lớn hạ cũng không hiếm thấy, nhưng là thân phận của hắn cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so. Hiện nay đồng lai đang trong thời kỳ tăng lên, ai cũng không dám rủi ro. Cái này bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa, không chỉ có giết đồng lai đệ tử, còn làm thịt người một cái sơn chủ. Lúc này Lục Xuyên hăng hái đứng lên, với tay tùy tiện nói, đồng lai trở về mang tin, các ngươi muốn cướp nhà ta tiểu hồ ly, như vậy thì phải bỏ ra cái giá tương ứng, tùy tiện bồi 1 tỷ thượng phẩm linh thạch là được rồi. Cái gì gọi là công phu sư tử ngoạm, cái này đạp ngựa liền gọi công phu sư tử ngoạm. Lục Xuyên ngũ hành bá thể còn không có biến mãn, kém linh thạch vẫn là thiên văn sổ tự, hiện tại có cơ hội, đương nhiên muốn thừa cơ gõ lên một khoản. Đồng lai đám người nghe là run rẩy, kém chút không có dọa ngất đi. Ba ngày sau đó, đưa đến tiên môn sở đến, nếu là không đến, ta tự thân tới cửa đi mớn, đến lúc đó cũng không phải chút linh thạch này có thể giải quyết. Lục Xuyên cười tủm tỉm phất phất tay, tốt các ngươi có thể xéo đi. Đồng lai đệ tử nhìn một chút giống như sát thần giả hạt, nơi nào còn dám nói nhiều một câu, lộn nhào trở về báo tin. Hiện trường chỉ để lại đông đảo học viên, vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem Lục Xuyên. Ngắm cảnh kết thúc không có. Lục Xuyên đối với tiểu cửu vĩ phất phất tay. Tiểu cửu vĩ theo giả hạt trên bờ vai nhảy xuống, ngồi xuống Lục Xuyên trên bờ vai. Tiểu gia hỏa thở phì phò nói, không có, không tâm tình. Vậy về nhà. Lục Xuyên vui tươi hớn hở gõ gõ tiểu cửu vĩ chán, lại đối các học viên phất phất tay, không cần đưa, chúng ta đi trước. Thẳng đến Lục Xuyên mang theo mấy người lắc ung dung đi xa, các học viên người cứng ngắc mới trầm tĩnh lại. Đám người nhìn nhau, đầy mắt đều là nghi hoặc. Dẫn đầu thở dài, thông báo trước phía trên, cụ thể xử lý như thế nào vẫn là chờ thông chi. A một bàn tay đè chết đồng lai sơn chủ, loại tồn tại này, căn bản không phải chúng ta có thể hỏi tới. Giết tốt, đám này cháu trai cấu kết người ngoài, liền cướp đoạt bản cổ bí cảnh chuyện này, chết 100 lần đều không đủ. Chính là, hơn nữa ta còn nghe nói, gần nhất thần võ tông phái tới mấy cái nửa bước đế cảnh, nói là muốn tìm cái gì thiên quốc tới. Thần Lâm Thiên Quốc, nghe nói là cùng võ thần có quan hệ. Võ thần? Đây không phải là thôn thiên đại đế lão nhân gia ông ta nửa cái sư phụ sao? Đám này xuất sinh, đem chủ ý đánh tới thiên quốc trên đầu. Tốt, đại gia không nên ôm đoán, thu thập một chút nơi này, đừng dơ bẩn đại đế lão nhân gia ông ta mặt cỏ. Bởi vì cái gọi là người cuồng tất có họa, thiên cuồng tất có mưa, đồng lai đám gia hỏa này, có người sẽ thu thập. Cái gì? Một bàn tay đè chết điêu biệt. Tu hành học viện trong phòng làm việc của hiệu trưởng, một gã nhìn qua hòa hòa khí khí trung niên nhân, nghe được tin tức này vẻ mặt một bức. Trung niên nhân tên là Chu Nhật, học viện hiệu trưởng. Từ khi bên trên một vị hiệu trưởng thanh y gì hầu thoái vị về sau, hắn vẫn ở tại trên vị trí này, đã tốt mấy ngàn năm. Người xác định là đẻ chết, không phải hút chết. Chu Nhật vẻ mặt hoài nghi nhìn xem hồi báo học sinh. Nếu như là một bàn tay hút chết, chính hắn cũng có thể làm được, nhưng là đẻ chết, vậy thì có chút huyền ảo. Học sinh vẻ mặt hưng phấn, hăng hái gật đầu, bọn ta đều tại hiện trường, hảo hán này thật gọi một cái dữ dội. Một bàn tay đè lên, đỉnh đầu trực tiếp nát, sau đó liền cho đập trong đất, móc đều móc không ra. Chật 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 gọi là một cái thảm, bọn ta đem họ cái năn thi thể lấy ra, mềm cùng bạch tuộc như thế, cả người xương cốt đều vỡ thành cát bã. Chu Nhật nghe là tê cả da đầu, đám này thanh niên chỉ lo xem náo nhiệt, lại không nhìn ra trong đó môn đạo. Kia xuất thủ hắn tử, có thể là nửa bước đế cảnh cường giả. Hiệu trưởng, kia đổ thêm dầu vào lửa thiếu niên, cùng đại đế lao nhân ra ông ta cũng là có mấy phần giống. Lúc này học sinh nhìn một chút trên tường, treo thôn thiên đại đế chân dung, giống như là phát hiện đại lục mới, hương phấn nước bọn bay thẳng. Mà trên bức họa, vẽ chính là Lục Xuyên đã từng thấy qua cái kia tên du thủ du thực. Sau lưng, quần đùi, dép lào, rắt khoe miệng, vẻ mặt không đứng đắn. Hiệu trưởng cọ một chút liền đứng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem học sinh, coi là thật. Học sinh bị giật nảy mình, bọn hắn hiệu trưởng nổi danh ổn trọng, đột nhiên đến như vậy một chút, hoàn toàn chính xác có chút dò người. Học sinh gãi gãi đầu, chính là mặc có chút giống, hẳn không phải là, hơn nữa ta cũng cảm giác không thấy kia đổ thêm dầu vào lửa trên người thiếu niên người tu hành khí tức. Chu Nhật tỉnh táo lại, nhẹ nhàng gật đầu, đại đế lao nhân ra ông ta sớm thì rời đi. Suy nghĩ một lát, Chu Nhật tiếp tục nói, đã hiện tại có người ra mặt đối kháng thần võ tông, chúng ta cũng muốn hành động, trợ thiếu niên kia một chút sức lực. Nhất định phải duy nhất một lần cho thần võ tông đám người kia làm nằm xuống, để bọn hắn biết, tổ đình chính là tổ đình, dung không được người ngoài nhúng chạm. Học sinh có chút xa lạ nhìn xem tự gia hiệu trưởng, cái này hảo hảo tiên sinh, thế nào đống nhiên như thế sát phạt quả đoán. Chương 375, gió nổi mây phun. Chương 375, gió nổi mây phun. Đồng Lai, từ trước đến nay đều là truyền thuyết bên trong tiên sơn danh đạo. Bất quá hiện nay, Đồng Lai hai chữ này tại Lam Tinh đã thành ác bá đại danh tử. Đặc biệt là 30 năm trước, Đồng Lai chi chủ Mạc Vấn Thiên liên hợp Thần Võ Tông, chiếm đoạt bản cổ bí cảnh về sau, cơ hồ đắc tội Lam Tinh toàn bộ tu hành giới. Bản cổ bí cảnh xem như truyền thuyết bên trong, bản cổ đại đế còn xuất lại, quà tặng cho hậu nhân lễ vật, xác nhận nắm giữ bản cổ huyết mạch nhi nữ cùng hưởng. Trên thực tế, tại Đồng Lai chiếm lấy bản cổ bí cảnh trước đó, hoàn toàn chính xác tất cả người nước Hoa đều có thể tiến vào bí cảnh, người bình thường đều có thể vào xem phong cảnh. Hơn nữa trước kia bản cổ bí cảnh, từ mấy cái siêu cấp tông môn thay phiên phòng thủ, bên trong sản xuất thiên tài địa bảo, cũng biết từ Hoa Quốc tất cả tông môn cộng đồng chia đều, thậm chí người bình thường cũng có thể phân đến một chút kéo dài tuổi thọ bà bối. Đồng Lai liên hợp Thần Võ Tông chiếm cứ bản cổ bí cảnh về sau, trực tiếp đem nơi này xem như nhà mình hậu hoa viên. Đã từng Côn Luân, Thục Sơn liên hợp qua một lần, muốn đoạt lại bản cổ bí cảnh, nhưng mà lại bị Thần Võ Tông huyết tinh trấn áp. Hiện nay Lam Tinh tu hành hoàn cảnh mặc dù tốt, nhưng theo linh khí khôi phục đến nay, cũng bất quá ngắn ngủi 10 vạn năm mà thôi. Nội tình không đủ, đứng đầu nhất chiến lược chênh lệch vẫn như cũng là không thể bù đắp. So với Thần Võ Tông loại này tồn tại vô số năm quái vật khổng lồ, như cũng có không thể vượt qua hừng câu. Nếu không phải nơi này là Thôn Thiên Đại Đế cố hương, Thần Võ Tông còn có điều cố kỵ, không phải Lam Tinh sớm đã bị toàn diện xâm lấn. Đây cũng là tất cả tân sinh lực lượng thống khổ căn nguyên, hoặc là bị gồm thâu hoặc là bị diệt vong, thời gian cùng thực lực chênh lệch, tạo thành loại này tuần hoàn đặc tính. Lam Mạc Vấn Thiên nghe được đệ tử mang về tin tức, cái này Thần Võ Tông nâng đỡ lên tới khối lỗi, khí trực tiếp đập nát chỗ ngồi lan can. Mạc Vấn Thiên đã từng là tu hành học viện học sinh, thiên phú cực kỳ tốt. Bất quá hắn cũng không hài lòng, tu hành học viện lo liệu công bằng đối đãi mỗi một người học viên nguyên tắc. Mặc dù tu hành học viện đã đem rất nhiều tài nguyên nghiêng về cho hắn, nhưng là Mạc Vấn Thiên vẫn như cũ không vừa lòng. Tại quan niệm của hắn bên trong, những cái kia thiên phú không tốt phế vật, dựa vào cái gì lãng phí tài nguyên? Mạc Vấn Thiên cảm thấy công bằng hai chữ này vi phạm với thiên nhiên khôn sống ngống chết thiết luật. Tại Thần Võ Tông đi vào làm tinh về sau, gia hỏa này không hề do dự mưu phản học viện. Tại Thần Võ Tông đại lực duy trì dưới, hắn thành Bồng Lai cái này đã từng nhị lưu tông môn tông chủ, đồng thời từng bước một đi cho tới hôm nay, nhường Đồng Lai trưởng thành là cùng Côn Luân Thần Cung đánh đồng quái vật khổng lồ. Mạc Vấn Thiên rất tức giận, sinh khí cũng không phải là đối phương công phu sư tử ngoạn bắt chẹt 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Hắn sinh khí chính là bây giờ làm tinh cục diện này còn có thứ không biết chết sống, dám cùng Đồng Lai khiêu chiến. Đây không phải một cái tốt manh mối, bởi vì hắn biết có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai, sau đó là vô số. Hắn nhất định phải đem điểm này manh mối đè chết tại buộc phát sơ kỳ. Truyền lệnh, bảy đảo chủ tiến về Thiên Môn Sơn, tiêu diệt đám kia dọa dẫm bắt chẹt Đồng Lai tội phạm. Đồng Lai có Tam Sơn bảy đảo, mỗi một vị sơn chủ đảo chủ đều là thần đạo tam cảnh đại nhân vật, điều biệt xem như Tam Sơn bảy trong đảo yếu nhất tồn tại. Thục Sơn, một cái trong mắt thế nhân lãng mạn nhất tông môn, bởi vì đây là một cái thuần túy kiếm tu tông môn. Một bộ áo trắng, một thanh tiên kiếm, ngao du thiên hạ, trừ bạo giúp kẻ yếu, là vô số mới vào tu hành giới thanh niên mộng tưởng. Bất quá Thục Sơn thu đồ nhất là khắc nghiệt, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, tâm tính phẩm cách càng trọng yếu hơn. Lại thêm có kiếm tu thiên phú người vốn lại ít, tạo thành Thục Sơn mặc dù tên tuổi vang, nhưng là người lại không có nhiều. Cùng những cái kia động một tí mười mấy vạn đệ tử đại tông môn so sánh, Thục Sơn cái này sắp xỉ 1000 quả thực là có chút eo kiệt. Nhưng là bất kỳ một cái tông môn, cho dù là Đồng Lai cùng Côn Luân, cũng không dám xem thường Thục Sơn. Kiếm tu tại người tu hành bên trong sát lực, là có thể cùng thuần túy thể tu đánh đồng. Tại cùng cảnh giới bên trong, ngoại trừ thuần túy thể tu, những phái hệ khác người tu hành muốn làm qua kiếm tu cơ hội là không thể nào. Hơn nữa kiếm tu cái nghề nghiệp này cũng là vượt cấp giết địch nhiều nhất tồn tại. Hơn nữa đương đại Thục Sơn trưởng môn, tông bình thượng nhân đây chính là thực sự chỉ cảnh kiếm tu, có thể cùng nửa bước đế cảnh đập lập tức tồn tại. Lúc trước Thần Võ Tông tàn sát muốn đoạt lại bản cổ bí cảnh liên hợp đại quân, cũng là tông bình ra tay, cùng Thần Võ Tông phái tới nửa bước đế cảnh đánh 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng liều rơi một cái cánh tay một cái chân, đánh ngã đối phương, mới bảo trụ các đại tông môn đệ tử. Một cái không sợ chết trưởng môn, lại thêm những cái kia cả ngày nhiệt huyết sôi trào, la hét trừ gian trừng phạt ác đệ tử, thật đúng là không có mấy người dám trêu chọc đám này kiếm tu. Tông bình thượng nhân là khô cằn tiểu lão đầu, râu tóc bạc trắng khuôn mặt hiền lành. Bởi vì bình dị gần gũi, lại yêu thích nói đùa, cùng môn hạ đệ tử rất hợp. Liền xem như mới nhập môn con tôm nhỏ, đều có thể cùng hắn vui vẻ vài câu. Bất quá cái này tiểu lão đầu cũng là cố chấp rất, lần trước đại chiến không có cánh tay cùng chân, quả thực là không nguyện ý sinh trở về, cứ như vậy trống rông giữ lại. Nghe được có người bắt chẹt Đồng Lai 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, tiểu lão đầu vui chính là toàn thân thẳng run. Bất quá nghe được Mạc Vấn Thiên phái bảy đảo chủ đi thảo phạt, tiểu lão đầu vẻ mặt nghiêm túc lên. Bảy đảo đảo chủ ra hết đại động can qua như vậy, hoàn toàn là đang cảnh cáo bọn hắn những này đại tông môn, thả thành thật một chút. Nhường 3 vị trưởng lão mang một số người đi Thiên Môn Sơn nhìn xem, cần phải bảo vệ đám kia dám gọi tấm Đồng Lai hảo hán. Sợ nó cầu, thừa dịp cơ hội lần này trực tiếp đem mẹ nó bảy đảo cho vây quét. Bên cạnh một cái sinh cùng Trương Phi đồng dạng hắc tráng hắn tử, hung tợn giống lên. Tông bình thượng nhân khí đi lên mạnh mẽ gõ gõ hắn tử xó não, ngươi đầu góc heo, Đồng Lai xưa nay không là vấn đề, vấn đề là sau lưng của hắn Thần Võ Tông. A, hắn tử bị khuất ba bà gãi đầu một cái. Côn Luân, thiên hạ long mạch ra Côn Luân từ trước chính là mảnh đất này phía trên, vùng đất thần thánh nhất. Bây giờ Côn Luân Thần Cung cũng thành trên vùng đất này, thực lực mạnh nhất tông môn. Côn Luân Thần Cung cung chủ Hạ Mộc Linh bị dự là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa còn là chút nào không tranh cãi cái chủng loại kia. Nghe nói gặp qua Hạ Mộc Linh chân diện một người, không có một cái nào không luân hãm. Côn Luân Thần Cung rất ít nhập thế, chỉ có thiên hạ đại thế kỳ biến mới sẽ phái người xuống núi. Tối nay, Côn Luân Thần Cung cung chủ Hạ Mộc Linh đem xem thiên tượng, mơ hồ ở giữa thấy được bầu trời phía trên hiểu rõ khỏa hùng tinh lấp lóe. Cái này mấy khỏa yêu tinh không rõ lai lịch giống như trống rồng xuất hiện, hơn nữa dị thường hung hãn, hoàn toàn đảo loạn nguyên bản thiên tượng. Càng kinh khủng chính là, cái này mấy khỏa yêu tinh tựa hồ là có mục đích, ngay tại cực tốc tiếp cận mảnh này tinh vực. Hạ Mộc Linh biết, Lam Tinh có thiên đại sự sắp xảy ra. Quan Kỳ, có muốn hay không xuống núi? Lý Quan Kỳ theo đế lộ bên trong trở về sau, vẫn rầu rĩ không vui. Hắn cảm thấy mình cô phụ sư phụ chờ đợi, không có tại đế lộ bên trong cầm xuống một chút thành tựu. Lý Quan Kỳ nâng lên kia so nữ tử còn muốn gương mặt tuấn mỹ, nhẹ nhàng lắc đầu. Quan Kỳ không nói, hắn như trước vẫn là không biết nói chuyện. Nhìn xem cái này chính mình thương yêu nhất, cũng là đắc ý nhất thứ tử, Hạ Mộc Linh mặt mũi đều nhịn không được bật cười. Vuốt vuốt Lý Quan Kỳ đầu, Hạ Mộc Linh đầy mắt sủng ái, đi giải sầu một chút ta, nghe nói Bồng Lai cùng người lên xung đột, đi xem một chút cũng tốt. Chương 376, đáng yêu lại xui xẻo môn chủ. Chương 376, đáng yêu lại xui xẻo môn chủ. Ngoại giới bởi vì Lục Xuyên gan to bằng trời hành vi mà phong vân biến ảo. Lục Xuyên người trong cuộc này đang làm gì đâu? Hắn đang câu cá. Trước cửa chính là một đầu nước chất rất không tệ tiểu hạ, nhàn không có việc gì tại bờ sông trống lên cần câu. Ô ô ô, Lục đại đầu xách theo sọt cá, vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì đây đã là Lục Xuyên câu cá ngày thứ hai. Đừng nói cá, ngay cả con cua đều không có câu lên đến. Ngươi nói trong nước không có cá vậy cũng không thỏa đáng, bởi vì lúc này một đầu đại bản tức đang thành thơi, tại Lục Xuyên dưới chân cây rong bên trong du đãng. Nhìn xem kia cực kỳ phách lối đại bản tức, Lục Xuyên lông mày đều nhanh vặn tới cùng nhau. Đè xuống trực tiếp đâm chết kia phách lối cá tầm, vuốt vuốt một bên Lục đại đầu đầu làm như có thật nói, câu cá không ở chỗ câu được nhiều ít, mà ở chỗ bồi dưỡng kiên nhẫn, hiểu không? Lục đại đầu nghiêng đầu một chút, hoàn toàn nghe không hiểu Lục Xuyên đang nói bậy bạ gì đó đồ vật. Nàng chỉ biết là, Lục Xuyên câu được một ngày một đêm, liền con cua cũng không lấy tới, trong nhà chuẩn bị nấu cá nổi, đều nhanh nhàn ra cái giám. Người đó là cái gì ánh mắt, có ý tứ gì a, ngươi cảm thấy ta câu không đến cá? Nhìn xem đại đầu kia nghi hoặc bên trong mang theo khinh bỉ ánh mắt, Lục Xuyên khí chính là nổi trận lôi đình. Ô ô ô, đại đầu ngẩng đầu, không rõ Lục Xuyên vì sao bỗng nhiên kích động như vậy. Kiên nhẫn, kiên nhẫn, Lục Xuyên hít thở sâu một hơi. Tới gần trạm vào tối, Lục Xuyên vẫn như cũ không thu hoạch được gì, mà dưới chân cây rong bên trong cá lại đổi cái này đến cái khác. Đặt ngựa, yêu ăn cái gì chính mình mua đi. Không kèm được Lục Xuyên, móc ra một nắm lớn thượng phẩm linh thạch ném vào trong sông. Về nhà ăn cơm. Lục Xuyên khí giật giật, nhưng mà vừa đứng dậy rời đi vị trí, đại đầu lại dương lên kia một mực không có động tĩnh cần câu. Ô ô ô, đại đầu lôi kéo bốn lượn cần câu, vui nước bọt thẳng vùng. Phốc, Lục Xuyên một ngụm lao huyết tại chỗ phun tới, lao tử là tạo cái gì thiên đại nghiệt, vẫn là phạm vào thiên điều, đối với ta như vậy. Nhìn xem trên bàn canh cá, Lục Xuyên liền huyễn ba trẻ lớn, hận không thể đem câu không đến cá phiền muộn phát tiết tại trong bụng. Mấy cái lao ma nhìn chính là muốn cười không dám cười, từ gia chủ công có đôi khi thực sự quá tính trẻ con. Thiên Sơn môn vừa rồi người đến, bọn hắn tra ra là một cái đại thanh hoa trộm bảo bối của bọn hắn, hơn nữa đã tra được trên đầu chúng ta, muốn chúng ta giao ra trộm bằng tầm hung thủ. Gia Hạt vẻ mặt vô tội nhìn xem cuồng huyễn canh cá Lục Xuyên. Giao. Lục Xuyên buông xuống chén, vẻ mặt điếu dạng, giao cái rắm, đều trong bụng, thích thế nào thì thế ấy à. Kia nên xử lý như thế nào Thiên Sơn môn tu sĩ? Gia Hạt thận trọng hỏi. Dám đến tìm phiền toái, liền chân đánh gãy. Lục Xuyên tức giận liếc mắt. Thật sự là uy phong thật to. Lúc này một cái nổi giận âm thanh âm vang lên tiếp lấy một người trung niên mang theo mấy tên tu sĩ từ trên trời giáng xuống, rơi vào nhà cỏ trước đó. Thiên Sơn môn môn chủ. Gia Hạt nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Các ngươi kẻ trộm cướp ta Thiên Sơn môn chí bảo, còn khẩu suất cùng luôn. Nhìn xem chẳng hề để ý Lục Xuyên mấy người, Thiên Sơn môn môn chủ khí toàn thân phát run. Lục Xuyên nghiêng lông mày lệch ra mắt nhìn một chút, đột nhiên cơ lấy bên người ghế đầu, liền xuống tới. Thiên Sơn môn môn chủ còn chưa kịp phản ứng, liền bị đế kháng tại trên đầu. Bản hẳn không có lực sát thương ghế đầu, lại đập hắn mắt nổi đom đóm. Chính là ta nhà đại thanh hoa trộm, làm gì? Đồ vật đã bị nhà ta đại đầu ăn, lại thế nào lấy? Nếu là đại đầu ăn đau bụng, lão tử phân cho ngươi đánh ra đến. Lục Xuyên một bên nện, một bên toái toái niệm. Tình cảnh này nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Thiên Sơn môn đệ tử trợn mắt hốt mồm, là bởi vì nhà mình môn chủ, mặc dù không có vào thần đạo tam cảnh, nhưng cũng là cựu cảnh tu sĩ. Bây giờ bị người rất có vũ nhục đè xuống truy, môn chủ kia quang huy vĩ ngạn hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Mấy cái lao ma trợn mắt hốt mồm, là bởi vì từ gia chủ công, thật bá đạo tốt không nói đạo lý, tinh khiết ác bá một cái, giống như càng thích đâu. 10 phút sau, Lục Xuyên rốt cục dừng tay, dài hít mạnh một hơi, hai ngày này không có câu được cá phiền muộn cũng kém không nhiều ra kết thúc. Mà Thiên Sơn môn môn chủ đầu đầy là bao, hai mắt đẫm lệ mơ hồ khóc lên. Một mặt là đau, một mặt là Lục Xuyên hành vi quá vũ nhục người. Bởi vì cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, hắn đường đường nhất môn chi chủ, một cái cựu cảnh tu sĩ, lại bị người như thế lăng nhục. Rõ ràng đối phương có thể nghiêm băng ghế gõ chết chính mình, lại chỉ là đập chính mình đầu đầy bao, thực sự quá vũ nhục người. Ai nha, không cần thương tâm như vậy đi, người lớn như vậy, thế nào còn khóc đâu. Nhìn xem khóc thương tâm môn chủ, Lục Xuyên có chút xấu hổ, dù sao việc này vẫn là hại thiệt đã làm sai trước. Ngươi đừng đụng ta, ô ô ô. Chưa thấy qua ngươi người bá đạo như vậy, trộm nhà ta đồ vật, còn đánh người, có hay không đúng pháp? Môn chủ khóc càng thêm thương tâm. Ta biết, khả năng có đau một chút, đây là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi có được hay không? Lục Xuyên ngồi trên băng ghế nhỏ, dùng lời nhỏ nhẹ an ủi. Không tốt, ô ô ô, môn chủ xoa xoa nước mũi, ta nuôi 3000 năm băng tẩm, ta còn trông cậy vào băng tẩm tiến vào thần đạo tam cảnh đâu ai nha, mượn dùng ngoại vật, cuối cùng là rơi tầm thường, đối về sau tu hành không có ích. Lục Xuyên chứng trạc đàng hoàng mù nói đến, người tu hành nào có không mượn dùng ngoại vật, thiên tài địa bảo, phụ chú pháp khí đều thuộc về ngoại vật phạm chủ. Ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường, không mượn dùng ngoại vật, vậy ngươi còn trộm nhà ta băng tạm. Môn chủ mạnh mẽ lau nước mắt, càng nghĩ càng bị khuất, 3000 năm tâm huyết, đổi ai đoán chừng đều không tìm được. Như vậy đi, bản đại gia cho ngươi mang tới đạo nhất cảnh, cái này sổ sách coi như tiêu tan thế nào? Lục Xuyên vui vẻ tại môn chủ trên thân vỗ vỗ. Mấy đạo hỗn độn chi khí xông vào môn chủ trong thân thể. Hỗn độn chi khí những nơi đi qua, đem cửa chủ trong kinh mạch kia thưa thất lực lượng hội tụ mà lên, cuối cùng bay thẳng đan điền mà đi. Sau một khắc, bầu trời phía trên dị biến nảy sinh, một cái màu đỏ lôi vân vòng xoáy nhanh chóng hình thành. Đây là tiến vào thần đạo tam cảnh lúc, tu sĩ tất nhiên qua một nấc thang, thiên kiếp. Thiên kiếp dưới, cửu tử nhất sinh. Môn chủ còn không tới kịp vui vẻ, sau một khắc liền mặt xám như tro. Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn căn bản không có ứng đối thiên kiếp chuẩn bị. Ô ô ô, môn chủ gào khóc lên, đối với mấy tên thứ tử nói, sau khi ta chết, từ các ngươi đại sư minh kế thừa môn chủ chi vị, băng tầm một chuyện không được lại truy cứu hỏi đến. Nếu như về sau Thiên Sơn môn không tiếp tục sinh tồn được, đại gia liền đem ta mấy năm nay hàng tổn điểm đều có tương lai riêng, nhưng là các không nhớ ra được làm ác. Mấy người đệ tử nhìn xem môn chủ khóc thương tâm, cũng đi theo đỏ cả bề mắt. Thiên Sơn môn mặc dù nhỏ, người cũng không mấy cái, nhưng nơi này lại là nhất để bọn hắn lưu luyến địa phương. Nơi này không có lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, thậm chí nhà mình kia không đáng tin cậy môn chủ, chân chính làm được lưu giáo vô loại. Bất luận sơn tinh giác quái, vẫn là yêu ma quỷ quái, chỉ cần tâm tính không xấu đều bằng lòng thu làm môn hạ, bình đẳng đối đãi. Ha ha ha, ngươi cái tên này cũng là thú vị. Lục Xuyên cười lắc đầu, giơ tay lên nhẹ nhàng quắc lơ. Sau một khắc, bầu trời phía trên tụ tập lôi vân sụp đổ, tiêu tán không thấy. Chương 377, gãy quạ cái kia quỷ dị giá trị quan. Chương 377, gãy quạ cái kia quỷ dị giá trị quan. Tiếp vân tiêu tán, môn chủ tiếng khóc im bặt mà dừng. Hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn xem ngồi trên băng ghế nhỏ, mặc áo chén dép lão Lục Xuyên, luôn cảm thấy vừa rồi phát sinh mọi thứ đều là ảo giác. Bất quá trong kinh mạch trào lên lực lượng, lại đang nhắc nhở hắn đây là sự thực, đây không phải mộng. Bịch. Môn chủ nín khóc mỉm cười, thậm chí hoàn toàn không để ý tự thân hình tượng trực tiếp quỳ xuống, đầu đập cùng dã tỏi như thế. Ta ơn thượng tiên thành toàn, ta ơn thượng tiên thành toàn. Lục Xuyên nhìn chực nhạc, gia hỏa này quả thực là có chút đáng yêu. Tốt, hai chúng ta thanh, mau trở về đi thôi. Lục Xuyên nói nhìn một chút phương xa, đối Dạ Hạc khẽ gật đầu một cái, đưa tiền tới, đem chết nha thả ra đi, chờ đóng lấy. Thượng tiên, thượng tiên. Môn chủ đội vàng đứng lên, nhìn xem Lục Xuyên thận trọng nói, ngài muốn đồ đệ sao? Người hầu cũng được, chỉ cần ngài mở miệng lập tức cho ngài đưa tới. A. Lục Xuyên một đầu dấu chấm hỏi. Thượng tiên đừng hiểu lầm, là như vậy. Môn chủ đội vàng giải thích. Ta kia môn phái nhỏ, có mấy cái dị bẩm thiên phú hài tử, bất quá đều là chút sơn tinh dạ quái, yêu ma quỷ quái biến thành, không nhận thế tục chào đón, ở dưới tay ta ta sợ chậm trễ bọn hắn. Người cũng là có lòng. Lục Xuyên có chút dở khóc dở cười, bất quá gia hỏa này tâm địa quả thực không tệ. Lục Xuyên nhìn một chút một bên tao thủ lộc tư, cả ngày nghĩ đến câu dẫn mình ma Phật, trong lòng có chủ ý cho nữ nhân này tìm một chút chuyện làm, cũng miễn cho nàng cả ngày cùng hại thiệt còn có tiểu cửu vi đánh nhau. Mỹ nữ cho ngươi phái sống, đi bọn hắn tông môn giáo hải tử đi, vừa vặn cũng cùng chuyên ngành của ngươi phù hợp, hưu giáo vô loại, phổ độ chúng sinh đi. Không đi. Ma Phật duỗi lưng một cái, không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Ngươi đi, ta bằng lòng ngươi một điều thỉnh cầu thế nào? Lục Xuyên trong mắt quay tròn một hồi loạn chuyển. Thành giao. Ma Phật lập tức nhẹ gật đầu, nhìn xem Lục Xuyên kia non có thể bóp xuất thủy khuôn mặt nhỏ, nhịn không được lau nước miếng. Ngươi cũng chớ làm loạn a. Lục Xuyên mí mắt một hồi nhảy loạn, đột nhiên có chút hối hận. Ta còn chưa nghĩ ra, sau này hãy nói. Ma Phật lắc lắc bờ eo thon, đối với môn chủ ngoắc ngón tay. Đi thôi, nhưng làm lão nương hầu hạ tốt, không phải tiêu diệt các ngươi toàn tông trên dưới. Môn chủ đầu đầy mồ hôi, đầu cũng không dám ngẩng lên đi xem bên trên Ma Phật một cái. Hắn cũng hối hận, cô gái này thấy thế nào đều không giống người tốt á, nhưng là việc đã đến nước này, đâu còn cho phép hắn một cái tiểu tiểu đạo nhất cảnh hối hận. Hô, cuối cùng thanh tĩnh. Ma Phật sau khi đi, Lục Xuyên thoải mái nằm ở trên ghế. Có cô nương kia tại, chính mình cái này căn phòng hai ngày ngược ba lần, lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị làm sinh ra sai lầm. Chúa công oan uổng a, oan uổng a. Lúc này, chiếc nha kia thân thể khôi ngô, từ phương xa lao đến, giống một chiếc xe tăng hạng nặng, mang theo đầy trời cho bụi. Lục Xuyên vừa gõ chán, đến, chi đi một cái phiền thoái chế tạo cơ, lại phóng xuất một cái. Chiếc nha vọt tới Lục Xuyên trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể lên. Ngày đó ta đi ra phố đánh xì dầu, liền nhiều nhìn thoáng qua người qua đường, ta cái kia trời đánh bằng hữu, liền đem ta ném vào phòng tối bên trong, ngài đến cho ta làm chủ a. Một bên Dạ Hạt tức giận liếc mắt, ngươi gọi là nhiều nhìn thoáng qua. Tốt, vậy ngươi giải thích một chút, lúc ấy bụng của ngươi bên trong kia 10 cái, đen đuổi người qua đường là chuyện gì xảy ra? Chiết Nha vẻ mặt khinh phục, cái gì chuyện gì xảy ra, ta liền hỏi ngươi 10 người kia có phải hay không còn sống a? Là sống lấy, nhưng là ngươi nuốt lấy bọn hắn, là sự thật không thể chối cãi a. Dạ Hạt thật muốn cho gia hỏa này đến bên trên hai lần. Chúa công nhiều lần bàn giao, không nên gây chuyện sinh sự, ngươi ngược lại tốt, đi trên đường cái ăn tiệm phê. Nếu không phải ta phát hiện kịp thời, đoán chừng kia một con đường người đều muốn bị nuốt mất. Ta chính là nếm mùi vị, ta sẽ đem người phun ra, ngươi dạng này oan uổng ta. Bằng hữu chúng ta hữu nghị xuất hiện không cách nào bù đắp vết rách. Chiết Nha cứng cổ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Gia Hạt có chút nổi nóng, đúng đúng đúng, ngươi nếm bị kém chút đem người dọa cho chết, chúa công ngài liền không nên đem giá hỏa này phóng xuất. Được được được. Lục Xuyên khoát khoát tay, nhao nhao ta đầu óc đau, vừa chi đi một cái gây chuyện tình, ngươi lại tới, ngươi cũng nghĩ đi làm chút gì sự tình.
Không muốn.
Chiếc nha đầu lắc cùng chống lúc lắc như thế, ta liền bằng lòng ở tại chúa công bên người. Lại đi ra phố ăn tiệm phệ, lao tử đầu cho người đập nát. Lục Xuyên ác hung hăng trợn mắt nhìn chiếc nha một cái. Thật là người nơi này, thật rất thơm à, linh khí dồi dào, huyết mạch cao quý, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Chiếc nha nhỏ giọng đích nói thầm. Cho ngươi phải sống, giúp ta thu bút sổ sách đi. Lục Xuyên chỉ phương xa. Lúc này phương xa bầu trời phía trên, có một đoàn to lớn tinh vân phong bạo ngay tại cực tốc tiếp cận nơi này. Loại này tinh vân phong bạo là đại lượng tu sĩ khí cơ ngoại phóng tạo thành. Lục Xuyên phát giác được những này khí cơ, cùng Dạ Hạt tay xé bồng lai tên xui xẻo kia như thế. Nhìn điệu bộ này, đối phương khẳng định không phải đến giao tiền, tỷ lệ lớn là đến tìm phiền toái. 1 tỷ linh thạch, nếu như đối phương không cho, ngươi xem đó mà làm. Có thể lại hướng lên thêm điểm, nhưng là không nên quá phận. Lục Xuyên ăn khớp có chút để cho người ta mở bức, người ta không cho ngươi còn đi lên thêm, thực sự cường đạo không thể nghi ngờ. Đương nhiên Chết Nha cũng không quan tâm cái này, hắn chỉ để ý có thể hay không ăn mặn. Bị giam nhiều ngày như vậy, miệng bên trong đều nhạt nhẽo vô vị. Lục Xuyên sao có thể không biết rõ con hàng này tâm tư, gật gật đầu, kiềm chế một chút, đừng cho người đã ăn xong, không phải ta đi đâu đi thu linh thạch. Chúa công. Chết Nha đem bộ ngực đập vang động trời, không cần phiền toái như vậy, ngài cần linh thạch, chúng ta lần lượt cấp đi, thật to tiểu tiểu tông môn cho hắn phá một lần, nhiều bất việc. Ngươi làm lao tử cái gì, cường đạo a? Lục Xuyên kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Không phải sao? Chết Nha vẻ mặt mê hoặc. Lao tử tại trong lòng ngươi chính là cường đạo. Lục Xuyên mí mắt một hồi rút rút. Cái này sao đủ à, còn có Agon, tên điên, thổ phỉ lấy Chết Nha giá trị quan mà nói, những này từ nhi đều là nhất đẳng ca ngợi. Phốc, Lục Xuyên cảm thấy ngực có chút không thở nổi. Đi rồi còn ở lại chỗ này nói. Dạ Hạt nghe tê cả da đầu, đi lên hai cước đem Chết Nha đá bay ra ngoài. Hắc, lời hưu ích còn không thích nghe, thật sự là chuyển tới từ xa xa Chết Nha phàn nàn. Chúa công, muốn đi xem náo nhiệt sao? Ta đi cấp ngài sao điểm hạt dưa, hạt rẻ mang theo. Dạ Hạt là chính cống nam nhân tốt, bưng trà đổ nước, trải giường chiếu xếp chăn, mua thức ăn nấu cơm, mang em bé giáo dục, công tác bảo ăn. Ngoại trừ sẽ không xảy ra hại tử, sự tình khác một người đưa hết cho chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Ai nha, vẫn là ngươi biết thương người, cái nhà này không có ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Lục Xuyên ngực rốt cục thoải mái chút. Đúng rồi, thuận tiện pha cho ta hai ấm trà ngon, ban đêm không ăn xong canh cá cùng cơm thừa cũng hâm lại, chờ một chút cho đại đầu màn đêm buông xuống tiêu. Dạ Hạt xoa xoa cái chán, ngài dạng này nuôi hại tử, thật được chứ? Chương 378, một tiếng giống A chương 378, một tiếng giống A Bồng Lai bảy đảo lần này xuất động tiếp gần ngàn người, có thể nói là khí thế hung hùng, mấy vị đảo chủ đều cảm giác tông chủ là chuyện bé xé ra to. Như loại này không biết sống chết đòi hỏi nhiều mặt hàng, trực tiếp diệt liền tốt, không cần thiết xuất động nhiều người như vậy. Lần này Bồng Lai dẫn đầu là bảy đảo đứng đầu Hoàng Quang Nghĩa, một cái khô cằn lao đầu tử. Người này cùng Bồng Lai tông chủ Mạc Vấn Thiên có rất lớn nguồn gốc. Bởi vì Hoàng Quang Nghĩa trước kia là tu hành học viện lão sư, Mạc Vấn Thiên là hắn một cái học sinh. Mạc Vấn Thiên phán ra học viện phát đạt về sau, hắn Hoàng Quang Nghĩa là cái thứ nhất bị lôi kéo người. Nếu là đơn thuần thực lực, hắn Hoàng Quang Nghĩa không ngồi tới bảy đảo đứng đầu vị trí này. Nhưng là Mạc Vấn Thiên vì tạo nên một loại, thuật ta thì sống nghịch ta thì chết không khí, đối với Hoàng Quang Nghĩa loại này làm phản người đưa cho rất cao đãi ngộ. Hoàng Quang Nghĩa ra hỏa này, lại là điển hình đầu óc không dùng tốt lắm. Mượn Mạc Vấn Thiên cái tầng quan hệ này bò lên trên cao vị, lại không có một chút tự mình hiểu lấy, hành vi xử sự ngang ngược cản rỡ. Hoàng lão, lúc trước có độ kiếp lôi vân, chỉ sợ là có người phá cảnh, chúng ta vẫn là cẩn thận làm việc, trước phái người đi tìm một chút. Lúc trước Lục Xuyên lấy ra lôi vân, quả thực là vô cùng kỳ dị, tới đột ngột đi ý mắng. Lao Bưu, ngươi quá cẩn thận, không muốn tiêu diệt người một nhà bị phong. Hoàng Quang Nghĩa xem thường. Cái này địa phương cất chim cũng không có, liền tu hành cơ bản nhất linh khí đều không có như vậy sung túc, làm sao có thể xuất hiện quái vật gì? Được xưng là lão Bưu đạo chủ, có chút lo lắng nhìn một chút trên trời. Cái này lôi vân cực kỳ quỷ dị, hắn luôn có loại dự cảm, sự tình hôm nay sẽ không quá thuận lợi. Lúc này mấy đạo tiếng xe gió vang lên, một gã hắc tráng hắc tử, mang theo một đám kiếm tu từ phía sau chạy tới. Nha, cháu con rùa nhóm, đi không nhanh a, đúng quần dính phân. Hắc tử mang theo người chặn Bồng Lai đường, mới mở miệng liền miệng đầy phun phân. Khổng Phàm, ngươi đạp ngựa ban đêm nước cức, miệng túi như vậy. Hoàng Quang Nghĩa khí dâu ria thẳng run, hoàn toàn không có một đạo chi chủ phong phạm, cùng sơn dã mãng phu như thế, cùng hắn tử lẫn nhau phun lên đến. A, ta làm ai đây? Hóa ra là ngươi cái này mày dậm mắt to phản đồ a. Khổng Phàm cười đùa tí từng nhìn xem Hoàng Quang Nghĩa. Khổng Phàm sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Hoàng Quang Nghĩa trước kia cũng không phải như bây giờ, khô cằn một bộ lao đầu tử bộ dáng. Trước kia Hoàng Quang Nghĩa bởi vì thân cư học viện, mỗi ngày truyền nghiệp tụ đạo, tiếp xúc cũng đều là những cái kia giấy trắng đồng dạng hai tử. Khi đó Hoàng Quang Nghĩa không chỉ có một thân chính khí, tướng mạo so hiện tại tốt hơn rất nhiều, tinh khí thần càng là không thể so sánh nổi. Nhưng mà tướng do tâm sinh, từ khi Hoàng Quang Nghĩa mưu phản học viện về sau, cả người liền thay đổi bộ dáng, càng già càng là một bộ hung tướng. Khổng Phàm câu nói này có thể nói là giết người chủ tâm, khí Hoàng Quang Nghĩa hận không thể đi lên làm thịt con hàng này. Nhưng mà Khổng Phàm cũng không phải dễ chơi, hắn là thuộc sơn đại sư mình, nổi danh thứ nhi đầu. Hơn nữa gia hỏa này vẫn là vào thần đạo tam cảnh kiếm tu, ai muốn tìm hắn để gây sự không được ước lượng đo một cái có đủ hay không phân lượng. Hoàng Quang Nghĩa ngăn chặn lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn xem Khổng Phàm, thế nào, chuyện này các ngươi thuộc sơn cũng muốn nhúng tay vào? Đối. Khổng Phàm cùng nhị lăng tử như thế, che giấu đều chẳng muốn che giấu, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. chỉ nếu như các ngươi Bồng Lai gây sự, chúng ta Thục Sơn đều muốn nhúng tay vào, ha ha ha. Lão giả, ngươi có phải hay không rất tức giận a? Chỉ bằng ngươi mấy người này? Hoàng Quang Nghĩa cười lạnh một tiếng, đầy mắt trào phúng. Ai nói chỉ có Thục Sơn đạo hữu? Lúc này một cái thanh âm lười biếng ở hậu phương vang lên. Một đám ăn mặc đồng phục học viện học sinh, theo Bồng Lai đám người đỉnh đầu bay tới. Một cái lôi thôi hán tử trong đám người đi ra, cùng Khổng Phàm đứng chung một chỗ, cùng Bồng Lai giằng co. Giang Bình Thừa nhìn thấy cái này lôi thôi hán tử, Hoàng Quang Nghĩa mạnh mẽ nhíu mày. Giang Bình Thừa là học viện phó viện trưởng, ba cái phó viện trưởng bên trong, gia hỏa này từ trước đến nay là nhất không quản sự cái kia. Hoàng Quang Nghĩa mưu phản học viện, cũng cùng gia hỏa này có quan hệ rất lớn. Lúc trước viện trưởng muốn theo lão sư bên trong, để bạn một vị đi lên, đảm nhiệm học viện phó viện trưởng. Lấy Hoàng Quang Nghĩa tư lịch cùng năng lực, từ hắn gánh nhiệm viện phó, cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà trời không thoại lòng người, đột nhiên giết ra đến Giang Bình Thừa, đem tới tay con vị tha đi, Hoàng Quang Nghĩa tâm lý làm sao có thể cân bằng? Mà viện trưởng cho ra lý do càng là hoang đường, nói hắn Hoàng Quang Nghĩa tâm không tĩnh. Từ đó trở đi, Hoàng Quang Nghĩa liền sinh lòng oán hận, dạy học cũng mất lòng dạ. Thằng đến Mạc Vấn Thiên hướng ném ra ngoài cảnh ô lưu, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lưu niệm như phản học viện. Giang Bình Phó, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Hoàng Quang Nghĩa nhìn xem Giang Bình Thừa, ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi. Giang Bình Thừa giang tay ra, lão già chết tiệt kia, không phải để cho ta tới nhìn xem, không có cách nào cũng không thể làm ăn cơm không trợ lý, cho nên ta liền tới xem một chút đi. Lại nói, Đồng Lai đãi ngộ thế nào? Mỗi tháng nhiều ít cũng vụng, cùng học viện đãi ngộ so sánh như thế nào? Ngài nhìn ta đi qua có thể lăn lộn đảo chủ đương đương sao? Rõ ràng biết người ta là làm phản đi ra còn như thế hỏi, quả thực là không đem Hoàng Quang Nghĩa coi là người. Nghe nói như thế, học viện cùng Thục Sơn tu sĩ cười vang. Đồng Lai đãi ngộ khẳng định tốt, dù sao làm chính là mua bán không vốn. Không biết là ai, âm dương quái khí trêu chọc lên. Đồng Lai những năm này đối các đại bí cảnh cưỡng đoạt, so cường đạo còn cường đạo, nói bọn hắn là mua bán không vốn còn như thế cái gì sai? Khinh người quá đáng. Hoàng Quang Nghĩa khí mặt mo phát tím, trực tiếp tế ra pháp bảo. Lão Bức Đăng, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi a? Học viện cùng Thục Sơn một bước không cho. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Ai, ngươi nói bọn hắn vì sao xen vào việc của người khác đâu? Ở phương xa một tòa trên đỉnh núi, Lục Xuyên một bên gặm lấy hạt dưa, một bên hỏi bên người đang dạy đại đầu tu hành Dạ Hạt. Mượn đề tài để nói chuyện của mình. Dạ Hạt một câu nói chúng, nói thẳng ra Thục Sơn cùng học viện mục đích. Lục Xuyên gật gật đầu, Đồng Lai tìm chính mình phiền toái, những tông môn này lại như thế lòng nhiệt tình, trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong là không thể nào. Ngươi cảm giác đến bọn hắn muốn làm gì? Lục Xuyên cười hỏi. Dạ Hạt nghĩ nghĩ, cùng mà diệt chi. Dám như thế trắng trợn đối kháng chính diện, hẳn là làm chuẩn bị đầy đủ. Có chút ý tứ. Lục Xuyên gật gật đầu, chết nha cháu trai kia chạy đi đâu rồi, không phải nhường hắn đến thu sổ sách sao, thế nào không thấy người? Dạ Hạt bất đắc dĩ cười cười, ngài biết ta cái này bằng hữu đầu góc có vẻ lớn bệnh, hắn muốn làm cái gì ta đều đoán không cho phép, nếu không ta xuống dưới thu sổ sách à. Này, Lục Xuyên còn chưa kịp bằng lòng Dạ Hạt, phương xa truyền đến chết nha một tiếng bạo hống, vang vọng toàn bộ sơn lâm. Con hàng này thanh âm quá lớn, trực tiếp băng nát chúng quanh số toàn núi lớn, liền Lục Xuyên bên này cũng không may mắn miễn. Chúa công chớ tức, ta liền đi lột cháu trai này ra. An đầy miệng xám Dạ Hạt nói đến thô tục. Không có việc gì, nhường hắn chơi. Bị chết nha quấy rầy xem náo nhiệt nhã hứng, Lục Xuyên cũng không có sinh khí, chỉ là vui vẻ híp mắt lại. Dưới núi rằng có thế lực khắp nơi, lúc đầu kiếm nọ nổ trương bầu không khí, trực tiếp bị cái này một tiếng nói cho làm bầu không khí hoàn toàn không có. Phá hư bầu không khí vẫn là nhẹ, tồi tệ nhất là chết nha một tiếng này giống, trực tiếp chấn lật ra thần đạo tam cảnh trở xuống tất cả tu sĩ. Lúc đầu ô ương ương một đám người, hiện tại cũng liền hơn 20 đứng. Nếu không phải Lục Xuyên đã thông báo, không cho phép tùy ý giết người, lấy chết nha thực lực, cái này âm thanh giống có thể đem tất cả mọi người đánh chết. Không có bị cái này âm thanh giống chấn lật, nguyên một đám cũng đều bắp chân phát run lên. Lỗ Nhị Lăng Tử, núi này bên trong lúc nào thời điểm ra tuyệt thế hung thú? Giang Bình Thừa trong lòng bồn chồn. Khổng Phàm cũng là vẻ mặt một bức, cái này địa phương cất chim cũng không có, liền linh thú đều thiếu, ở đâu ra tuyệt thế hung thú? Nếu không chúng ta rút lui a. Hoàng Quang Nghĩa trên mặt cơ bắp có quắc một trận, thực sự bởi vì vừa rồi kia âm thanh quá mức đáng sợ. Chương 379, gãy quả thu sổ sách. Chương 379, gãy quả thu sổ sách. Phanh, 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 mọi người ở đây mồ hôi lạnh báo tắp lúc, từng tiếng to lớn bước chân ở trong núi nổ tung đồng dạng vang lên. Một cỗ tựa như đến từ vô tận tuế nguyệt trước đó man hoang cự thú khí tức ở trong núi tứ ngược lên. Quả thật, có tuyệt thế hung thú xuất hiện. Hoàng Quang Nghĩa nuốt nước miếng một cái. Hắn nhấc chân muốn chạy, nhưng mà cặp kia run rẩy chân, lúc này giống như không phải là của mình, thế nào cũng không nghe sai khiến. Khổng Phàm cùng Giang Bình Thừa liếc nhau, đồng thời bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Phát ra loại khí tức này tồn tại, nhường chạy trốn cũng thành một loại hy vọng xa vời. Nếu không chúng ta tìm mát mẻ hơn chỗ ngồi nằm, thi thể thối chậm một chút. Giang Bình Thừa cười trêu chọc lên. Khổng Phàm bất đắc dĩ buông tay, còn có thể làm sao, tổng không về phần mình đào hố, đem chính mình ngay tại chỗ chôn à. Đối mặt tử vong nguy hiểm, Giang Bình Thừa cùng Khổng Phàm đối với Hoàng Quang Nghĩa mà nói, biểu hiện hoàn toàn tương phản. Ngay tại cái này tuyệt vọng lúc, một tiếng bạo hống tại mọi người cách đó không xa vang lên. Người đều đến đâu đủ, đồ vật mang đến a. Cái này như là tiếng sấm đồng dạng thanh âm, cả kinh tất cả mọi người run một cái, mấy cái tâm lý yếu ớt trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã tráng kiện hán tử theo trong rừng cây chậm ung dung đi ra. Kia một thân không che giấu chút nào khí tức khủng bố, trực tiếp nói cho đám người, vừa rồi kia động tĩnh chính là lao tử làm ra. Triết Nha nhìn một chút còn đứng lấy người, đem ngực đập chính là vang động trời, cực độ càn rỡ làm lên tự giới thiệu. Lao tử gọi chết nha, chịu chúa công nhà ta chi mệnh đến đây thu sổ sách, linh thạch mang có tới không? Đám người nghe xong, đồng loạt đưa ánh mắt chuyển qua Hoàng Quang Nghĩa trên thân. Hóa ra là thu sổ sách. Giang Bình Thừa cùng Khổng Phạm vui kem chút tại chỗ cười ra tiếng. Hoàng Quang Nghĩa mặt xám như cho, bọn hắn lần này là muốn đánh ra Bồng Lai Vi Phong, là muốn đến giải quyết làm xảy ra vấn đề người, làm sao có thể mang theo linh thạch? Lại nói, Đồng Lai từ đầu tới đuôi, căn bản liền không có nhận chịu dọa dẫm. Nếu ai dám giao một chút đầu, lão tử lập tức cho hắn xé. Nhìn xem sắp nước tiểu háng Hoàng Quang Nghĩa, Triết Nha ác hung hăng trợn mắt nhìn đi qua. Kia một đôi tinh quang tăng vọt con người, trực tiếp đem Hoàng Quang Nghĩa sợ hãi đến có quắp trên mặt đất. Rút lui ngựa của ngươi, thật không có mang à, tiểu tạp toái tìm chúa công nhà ta vui vẻ có phải hay không? Hôm nay có một cái tính một cái, có thể đi ra cái này Thiên Môn Sơn lão tử gọi ông nội hắn, rút lui ngươi ngựa nhìn thấy Hoàng Quang Nghĩa phản ứng, Triết Nha kịp phản ứng. Đám này cháu trai là không mang linh thạch à, nổi giận Triết Nha trực tiếp mở ra miệng đầy phun phân hình thức. Tiên gia tha mạng, tiên gia tha mạng. Mắt thấy Triết Nha muốn nổi điên, cầu sinh dục vọng chiến thắng trong lòng sợ hãi. Hoàng Quang Nghĩa dãy rủa lấy đứng dậy quỳ xuống, một thanh nước muối một thanh nước mắt nói: "Ta có thể hiện tại phái người trở về bẩm báo tông chủ, lập tức chuẩn bị linh thạch, còn mời tiên gia thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình a lúc đầu lấy Triết Nha tính tình, hiện trường có một cái tính một cái tất cả đều phải chết, nhưng là con hàng này bỗng nhiên nhớ tới Lục Xuyên bằng dao." Nhìn xem cất đái chạy xuống dòng dòng Hoàng Quang Nghĩa, chậm rãi vươn hai cái ngón tay. 2 tỷ thượng phẩm linh thạch. Nghe được cái số này, Hoàng Quang Nghĩa kém chút não tụ huyết tại chỗ qua đời. 2 tỷ thượng phẩm linh thạch, ngươi cho rằng là cái gì, đường đậu tử a? 3 tỷ. Hoàng Quang Nghĩa một cái do dự, Triết Nha lại tăng thêm một ngón tay đi lên. Hoàng Quang Nghĩa tóc đều dựng lên, đem nửa cái Đồng Lai bán đoán chừng liền không sai biệt lắm số này. Mắt thấy Triết Nha lại muốn thêm ngón tay, Hoàng Quang Nghĩa chỉ có thể kiên trì hô lên: "Tốt, ta lập tức sai người trở về bẩm báo. Hiện tại việc cấp bách là muốn đem tin tức chuyển trở về, nhường Mạc Vấn Thiên nghĩ ra đối sách." Hưng Đông, trước Hưng Đông sáng ta nhìn không thấy linh hạch, lão tử chính mình đi các ngươi tông môn cầm. Triết Nha đưa ra kỳ hạn chót. Hoàng Quang Nghĩa hai mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất đi, Đồng Lai xa trên biển lớn, coi như cái gì cũng không làm, đến một lần cũng muốn một hai canh giờ, chưa nói xong muốn chuẩn bị linh thạch. Thế nào, thời gian không đủ a, lão tử tiễn ngươi một đoạn đường. Triết Nha vén tay áo lên, đi tới. Nhìn xem Triết Nha tới gần, đám người vẻ mặt tuyệt vọng. Mọi người ở đây nhắm mắt chờ thời điểm chết, lại đột nhiên vang lên tắt hai thanh âm. Ngươi đạp ngựa nhắm mắt lại làm gì, chờ lấy lao tử thân ngươi a. Đám người mở to mắt, chỉ thấy Triết Nha giơ quả hương bổ đồng dạng đại thủ, đối với Hoàng Quang Nghĩa gương mặt dàn mua kia mạnh mẽ quất lấy. Đáng thương Hoàng Quang Nghĩa, bị rút một ngụm răng toàn bay ra ngoài, một gương mặt mo sưng như cái đại đầu quái anh. Triết Nha sợ đem lão già này hút chết lấy không được linh thạch, không tốt cùng Lục Xuyên bàn giao, rất nhanh liền ngừng tay. Ai trở về báo tin a? Triết Nha mặt mũi tràn đầy ghét bỏ xoa xoa tay. Ta, có thể chứ? Một gã Bồng Lai đạo chủ run rẩy đứng dậy. Phương hướng nào? Đại khái bao xa? Triết Nha hơi không kiên nhẫn hỏi. Đông, phương nam, khoảng 6.000 dặm. Đạo chủ nói lắp lấy trả lời một câu, không rõ Triết Nha hỏi cái này làm gì. Đi ngươi. Không có dấu hiệu nào, Triết Nha một cước đá vào đạo chủ trên nông. Cùng lúc đó, một cái màu đen vòng bảo hộ đem đạo chủ bảo phủ. Hai tử đáng thương, căn bản không kịp thét lên, liền hóa thành một chút ánh sáng nhạt biến mất ở chân trời, tốc độ nhanh chóng quả thực không thể tưởng tượng. Trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra, thì ra đưa đoạn đường thật chỉ là đưa đoạn đường, không có ý tứ gì khác. Ai nha, ngược lại nhàn không có việc gì, thuận tiện lại cho chúa công làm điểm linh thạch a. Triết Nha nói, không biết từ nơi nào móc ra một cái tiểu mã chát, nhàn nhã ôm cánh tay ngồi xuống. Như thế một cái to con hắn tử, ngồi một cái chút điểm lớn bàn ghế, nhìn qua quả thực có chút khôi hài. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, Triết Nha nói thầm truyền vào Giang Bình Thừa cùng Khổng Phạm trong tai, hai người lông tơ đều dựng lên, trong lòng không ngừng cầu nguyện lên. Hai người các ngươi tới. Triết Nha đối với Giang Bình Thừa cùng Khổng Phạm dương lên cái cằm. Lấy Triết Nha nhãn lực, tự nhiên có thể một cái phân biệt ra được ai là mặt khác hai nhóm người đầu nhi. Giang Bình Thừa cùng Khổng Phạm liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng đi qua. Các ngươi hai nhà, một nhà 1 tỷ linh thạch, phái người trở về lấy, trước Hưng Đông sáng ta muốn nhìn thấy. Triết Nha cái này mới mở miệng, hai người xem như minh bạch Hoàng Quang Nghĩa tâm tình. Tiên gia, chúng ta tới nơi này là ý tốt ngăn cản Đồng Lai làm ác, ngài không thể như thế đối đãi người tốt ta. Giang Bình Thừa vẻ mặt cầu xin, cái này đạp ngựa ra đến giúp đỡ, cuối cùng còn bị người trong cuộc dọa dẫm một khoản, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Ta biết ta. Triết Nha rất là khẳng định nhẹ gật đầu. Ta hướng các ngươi muốn linh thạch, cùng các ngươi có phải hay không người tốt có quan hệ sao? Phúc Giang Bình Thừa cùng Khổng Phạm tại chỗ một ngụm lao huyết phu tới, cái này đạp ngựa là cái gì ăn cướp? Người tốt không có hảo báo. Đây là hai người trong đầu giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Phái người trở về cầm a, sai chẳng qua thời gian, có thể cũng không phải là 1 tỷ linh thạch có thể giải quyết. Triết Nha hảo tâm căn dặn một tiếng, tiếp lấy nghiêng đầu nhìn về phía những cái kia bị chính mình trần choáng tu sĩ. An bụng mấy cái, chúa công hẳn là không phát hiện được a. An thì ăn, cùng lắm thì nhốt mấy ngày cầm đoán, sợ cái bóng ai nha, không được à, thật vất vả đi ra, lại bị giam trở về, không tốt lắm đâu. Triết Nha nội tâm kịch liệt giằng co. Chương 380, hướng nội lý xem cờ chương 380, hướng nội lý xem cờ khinh người quá đáng. A lúc này, Đồng Lai bên trong, nghe được bị đá trở về thủ hạ báo cáo về sau, Mạc Vấn Thiên đã là tức sủi bọt mép, mạnh mẽ đập vỡ cái ghế lan can. Đối phương liền một người, các ngươi bảy đạo đều là ăn cơm khô sao? Hàng năm nhiều như vậy cũng phụng, lão tử cầm lấy đi cho heo ăn, đều có thể ăn 2 cân thịt. các ngươi ngược lại tốt, đi sự tình không giải quyết được, còn làm cho dọa dẫm khoản tăng thêm mấy lần. Vì trên mặt đất không may đảo chủ, không chỉ có nhịn được trên mông nỗi đau xé rách tim gan, còn muốn chịu được Mạc Vấn Thiên chất vấn, trong lúc nhất thời muốn tự tử đều có. Tông chủ bất giận, thật sự là hán tử kia quá mức kinh khủng, vẹn vẹn một tiếng giống, liền cơ hồ chấn choáng tất cả mọi người. Loại thực lực này, chỉ sợ chỉ có thể là đảo chủ không tiếp tục nói đi xuống, nhưng là Mạc Vấn Thiên cũng là nghe rõ, muốn nói người kia là nửa bước đế cảnh. Ngươi làm nửa bước đế cảnh là cái gì, lớn mạch thái sao, tùy tiện đi ra A Miêu A Cẩu đều là. Mạc Vấn Thiên bị chọc giận quá mà cười lên, bởi vì hắn chính mình cũng là nửa bước đế cảnh, biết rõ mong muốn vượt qua một bước kia có nhiều khó. Chính hắn tiến vào nửa bước đế cảnh, cơ hồ là hao hết toàn tông tài nguyên, cộng thêm Thần Võ Tông hết sức giúp đỡ mới khó khăn lắm tiến vào. Toàn bộ Lam Tinh nửa bước đế cảnh, tổng cộng cũng cứ như vậy 5-6. Cái này cũng bởi vì Lam Tinh là nhiều vị đại đế chỗ ở cũ, có thông thiên khí vận, tăng thêm đại lượng bí cảnh tài nguyên, mới sinh ra hai cái trở lên nửa bước đế cảnh. Thế giới khác, có thể sinh ra một cái nửa bước đế cảnh, liền phải đại xá thiên hạ, nâng thế khánh chúc, sinh ra hai cái kia chính là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Về phần sinh ra hai cái trở lên nửa bước đế cảnh, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Nhưng là Thần Võ Tông là một ngoại lệ, bởi vì Thần Võ Tông địa bàn quá nhiều quá lớn, cơ hồ tại mỗi cái kêu nổi danh chữ tu hành thế giới, đều có một chỗ cắm rủi. Cơ hồ mỗi cái tu hành thế giới khí vận, đều có thể là Thần Võ Tông nuôi ra một cái nửa bước đế cảnh giới. Đây cũng là Thần Võ Tông hành hành chủ vị diện tiền vốn, bọn hắn dám đem bàn tay tới tổ đỉnh đến, dựa vào là cũng là cái này. Nghe được Mạc Vấn Thiên chào phúng, đạo chủ cũng tuyệt vọng rồi, hắn biết rõ Mạc Vấn Thiên kia bảo thủ tính cách, không muốn nói thêm gì nữa. Thông chi Tam Sơn, theo ta xuất trình, hôm nay nếu là bắt không được một cái sơn thôn gia phu, đồng lai về sau còn thế nào đặt chân. Mạc Vấn Thiên quyết định tự mình dẫn người đi giải quyết việc này. Đạo chủ bờ môi nhuyễn động một cái, cuối cùng vẫn không tiếp tục mở miệng. Bảy đảo đã trốn đi, đồng lai hiện nay bên trong phòng không hư, đúng là chúng ta các loại cơ hội. Hơn nữa học viện cùng Tục Sơn đều có phái người tới Thiên Môn Sơn, tất nhiên không thể để cho bảy đảo đảo chủ trở về thủ. Thứ hôm nay sự tình, tất nhiên nhường đồng lai nợ máu trả bằng máu. Hoa Quốc đại đô, từ tu hành học viện cùng Tục Sơn dẫn đầu, mấy chục cái tông môn tông chủ hội tụ một đường. 30 năm trước, đồng lai cấu kết Thần Võ Tông cướp đoạt bản cổ bí cảnh, đổ sát các đại tông môn đệ tử. Món nợ này bọn hắn chưa từng có quên, 30 năm chịu đục, chờ chính là một cái cơ hội. Cơ hội này ngay hôm nay, đồng lai bảy đảo xuất chinh Thiên Môn Sơn, đồng lai bên trong phòng không hư, là cơ hội tốt nhất. Hơn nữa chuyện này nhất định phải làm, nhất định phải đánh. Lại tùy ý đồng lai quyết trương xuống dưới, toàn bộ Lam Tinh đều sẽ trở thành đồng lai phía sau Thần Võ Tông hậu hoa viên. Đến lúc đó bọn hắn mất đi cũng không chỉ là một cái bản cổ bí cảnh, mà là toàn bộ gia viên. Thần Võ Tông có hai vị nửa bước đế cảnh lưu tại đồng lai, tăng thêm Mạc Vấn Thiên hết thảy ba vị, hiện tại chúng ta chỉ có hai người có thể đối kháng, như thế nào cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cái lo lắng này không phải không có lý, nếu như giải quyết không xong nửa bước đế cảnh, đối với phía dưới người tu hành là có tính chất hủy diệt ảnh hưởng. Côn Luân Thần Cung chậm chạp không có tỏ thái độ, bọn hắn liền trơ mắt nhìn đồng lai hoành hành bá đạo một chút không làm. Chính là, đồ vật bọn hắn Côn Luân cũng không có thiếu điểm, hiện tại chẳng quan tâm, đến cùng có ý tứ gì. Mập mạp học viện viện trưởng cùng Thục Sơn Tông chủ Tông Bình Thượng Nhân nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, Côn Luân từ trước đến nay đều là như thế này. Côn Luân người đến. Lúc này, có người mang đến một tin tức tốt. Đám người xách theo tâm cuối cùng buông xuống, Côn Luân có hai vị nửa bước đế cảnh, một cái là Tông chủ Hạ Mục Linh, một cái là Thiền Chi Tiêu Tử Lý Quan Kỳ. Tùy tiện tới một cái, đều có thể đối tình thế trước mặt, đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Tới là ai? Một thiếu niên, tựa như là câm điếc. Lý Quan Kỳ. Đám người vui mừng quá đỗi, nếu có hắn gia nhập, lần này nhất định có thể một lần hành động xúc đi bồng lai cái ưu ác tính này. Rất nhanh, Lý Quan Kỳ liền được mời vào, mặc dù hắn chỉ là lẻ loi một mình, nhưng là vẫn có định hải thần châm tác dụng. Bất quá, Lý Quan Kỳ đánh ngôn ngữ tay, đám người liền sững sờ tại đường trường. Đường đi công kích đồng lai là có ý gì? Có người sẽ thu thập đồng lai lại là có ý gì? Lý Quan Kỳ tựa hồ là có chút xa sợ, thấy tất cả mọi người nhìn xem chính mình, khuôn mặt nhỏ tại chỗ đỏ lên, đội vàng đem đầu thấp xuống. Ôi uy, tiểu tổ tông của ta, ngài ngược tiếp tục a, muốn gấp chết bọn ta a. Lý Quan Kỳ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, tiếp tục đánh lên ngôn ngữ tay. Ngươi nói ngươi đi qua Thiên Môn Sơn, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Lúc này mới chạy đến thông chi chúng ta, đừng đi công kích đồng lai. Lý Quan Kỳ càng nói càng thái quá, đám người càng nghe càng hồ đồ. Ai u, kỳ tiên nữ ngươi cũng là nói rõ ràng a, đến cùng là ai a? Đám người là toàn thân không được tự nhiên, gấp đem Lý Quan Kỳ ngoại hiệu đều cho kêu đi ra. Lý Quan Kỳ nhỏ tuổi, tính cách hướng nội văn tĩnh, sinh so nữ tử còn dễ nhìn hơn, cho nên tại các đại tông môn liền có tiên nữ ngoại hiệu. Đương nhiên đây đều là đám người bí mật trêu chọc, ở trước mặt cũng không dám gọi như vậy. Lý Quan Kỳ tính tình mềm khả năng không thèm để ý, nhưng là nhường kia sủng đồ đệ, sủng tới một cái độ cao Hạ Mục Linh biết, tông môn đều cho người sốc. Lý Quan Kỳ có chút mờ mịt, kỳ tiên nữ gọi ai đó? Hắc hắc, người công tử kia vừa rồi gọi sai, thật không tiện a. Lý Quan Kỳ theo thói quen gãi gãi đầu, tiếp tục đánh lên thủ thế. Ngài nói, cảm giác được khí tức là tại đế lộ bên trong từng có gặp nhau cố nhân. Lý Quan Kỳ gật gật đầu, Lục Xuyên kia lưu manh khuôn mặt tươi cười không đứng ở náo hải lắc lư. Mặc dù không biết rõ, Lục Xuyên là thế nào theo vị diện khác chạy đến chủ vị diện tới, nhưng là hắn có thể khẳng định, tại Thiên Môn Sơn cảm nhận được cái kia khí tức, tuyệt đối là Lục Xuyên. Đừng nói một cái bồng lai, chính là tất cả tông môn cộng lại đều không đủ kia lưu manh đánh. Hơn nữa Lục Xuyên tính tình cực kỳ quái, ai biết lần này liên quân công kích đồng lai, có thể hay không chọc giận hắn. Lý Quan Kỳ lần này tới mục đích rất rõ ràng, không phải muốn cùng nhau khởi sự diệt trừ Đồng Lai, mà là tới khuyên nói các đại tông môn không cần hành động. Đem ý nghĩ cáo chi đám người, đại sảnh bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới. Chúng ta đã nằm gai nếm mật 30 năm, không có khả năng đợi thêm nữa, cơ hội như vậy không biết rõ lúc nào còn có. Rất nhanh có người lên tiếng phản đối, đám người cũng gật đầu phụ họa. Hơn nữa hiện tại Lam Tinh không phải mặt ngoài như vậy hòa bình, Thần Võ Tông khẩu vị càng lúc càng lớn, lần này không đánh chỉ sợ cũng rốt cuộc không có cơ hội. Lý Quan Kỳ tội nghiệp cúi đầu, lòng tràn đầy bề bại. Ngoại trừ tu hành, sự tình khác một cái cũng không làm xong sao? Lúc này, học viện viện trưởng cùng tông bình thượng nhân bỗng nhiên nhận được đến từ Thiên Môn Sơn tin tức. Sắc mặt hai người gần như đồng thời biến thành màu gan heo. Chương 381, tham ăn gãy quả chương 381, tham ăn gãy quả lẽ nào lại như vậy? Khinh người quá đáng. Học viện viện trưởng cùng tông bình thượng nhân gần như đồng thời đem bàn tay mạnh mẽ đập vào trước mặt trên mặt bàn. Hai người khí chính là mặt mo đỏ bừng, kém chút không có tại chỗ nổi điên. Nhìn xem hai cái đại lão cảm xúc kích động, đám người vẻ mặt một bức. Hai cái vị này thật là toàn bộ Lam Tinh có mặt mũi đại nhân vật, bình thường công phu hàm dưỡng cũng là vô cùng tốt, làm sao lại bỗng nhiên tức thành cái dạng này? Hai vị đại nhân, đây là đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau, đợi đến hai người nhìn xem không có tức giận như vậy, mới có người thận trọng hỏi một câu. Tông bình thượng nhân cùng viện trưởng liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tính tình tốt hơn viện trưởng mở miệng. Học viện cùng Thục Sơn phái đi Thiên Môn Sơn đệ tử bị người dọa dẫm, nhường hai chúng ta tông môn các mang 1 tỷ thượng phẩm linh thạch đi chỗ người, thời hạn là trước hừng đông sáng. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, quả thực vô pháp vô thiên bổng lai cái này bọn tạp chủng, tất nhiên đem bọn hắn nghiền xương thành tro. Đám người nghe xong lời này quần tình xúc động, nguyên một đám kêu gào muốn giết chết bổng lai. Không phải bổng lai. Viện trưởng bất đắc dĩ thở dài. Cái gì? Đám người kinh ngạc hơn. Tại mảnh đất này nhi, ngoại trừ bổng lai còn có ai dám dọa dẫm học viện cùng Thục Sơn hai cái này quái vật khổng lồ? Có người ý thức được chỗ đó có vấn đề, mở miệng hỏi, viện trưởng đại nhân, chẳng lẽ là dọa dẫm Đồng Lai đám người kia? Viện trưởng nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Đám này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, quả thực chính là cường đạo, thổ phỉ, lưu manh. Đầu tiên là dọa dẫm Đồng Lai, hiện tại liền đi qua hỗ trợ học viện cùng Thục Sơn đều không buông tha. Đám người này hoặc là lăng đầu thanh, hoặc là liền thật là không sợ hãi. Viện trưởng cùng tông bình thượng nhân đồng thời nhìn về phía Lý Quan Kỳ, công tử, ngài nói Thiên Môn Sơn đám người này là của ngài cố nhân, thế nào cùng cường đạo không có gì khác biệt? Lý Quan Kỳ khuôn mặt nhỏ lại là đỏ lên, bất đắc dĩ đánh lên ngôn ngữ tay. Hắn tính tình chính là như vậy, rất tố chất thần kinh, số tiền kia nhất định phải giao, đừng cho hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Viện trưởng cùng tông bình thượng nhân nhìn kém chút nao tụ huyết, trên đời này là thật không có vương pháp sao? Không có, đem chúng ta Thục Sơn bán đều góp không ra 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Tông bình thượng nhân khí râu tóc đều rung động. Viện trưởng cũng đi theo lắc đầu, học viện mặc dù có chút tích xúc, nhưng vậy cũng là lưu cho bọn nhỏ tu hành chi dụng, 1 tỷ thượng phẩm linh thạch nhiều lắm. Lý Quan Kỳ theo thói quen gãi đầu một cái, nghĩ một lát tự mình nhẹ gật đầu. Tiếp lấy Lý Quan Kỳ xuất ra một cái túi nhỏ, địa bộ nói cho đám người. Đây là ta một chút tích xúc, còn có sư phụ giao cho ta một ít linh thạch, để cho ta một lần nữa bố trí hộ sơn đại trận dùng, hiện tại cho các ngươi cầm lấy đi giao tiền chuộc a. Viện trưởng tiếp nhận cái túi biến sắc, lập tức trả trở về. Công tử không thể, nhiều lắm, ngài muốn là cho chúng ta, trở về căn bản là không có cách bằng giao. Cái này cái túi nhỏ bên trong, thế mà chứa 10 mấy ức thượng phẩm linh thạch. Dạng này số lượng, đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, đều là một cái thiên văn số tự. Coi như Côn Luân Thần Cung gia đại nghiệp đại, cũng bị không được dạng này dày vò. Hơn nữa bởi vì Lý Quan Kỳ tính cách nguyên nhân, Côn Luân Thần Cung nội bộ rất nhiều người đều không đồng ý hắn kế thừa đời tiếp theo cung chủ chi vị. Tăng thêm lần này đế lộ chi hành Lý Quan Kỳ lại không có chút nào thành tích, Côn Luân nội bộ mấy cái khác đại lão đã điên cuồng nhằm vào hắn. Nếu là lại mất khoản tiền này, chính là Hạ Mộc Linh cũng không giữ được hắn, trục xuất sư môn đoán chừng đều là nhẹ. Lý Quan Kỳ vội vàng lại đem cái túi đẩy trở về. Không cần lo lắng cho ta, sự kiện lần này nếu là không có thể hòa bình giải quyết, không riêng đối với Bồng Lai còn có các ngươi mà nói là tai họa ngập đầu, thậm chí toàn bộ tổ đỉnh đều sẽ bị dính líu vào. Cái này nghe mọi người để ý lá gan co quắp một trận. Lấy Lý Quan Kỳ dạng này tính tình, xưa nay sẽ không ba hoa trích trẻ. Hắn nói nghiêm trọng như vậy, cực lớn có thể là thật sẽ xảy ra. Viện trưởng suy tư một chút, cùng tông bình thượng nhân thương lượng. Khoản này linh thạch toán học viện mượn, trong vòng 5 năm chúng ta sẽ trả lại, dạng này ngài trở về cũng có thể bàn giao. Lý Quan Kỳ cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể sững sờ gật đầu. Kế tiếp nên làm như thế nào, công tử ngài đến an bài a. Đám người nghe nói như thế, lại đem ánh mắt tụ vào tới Lý Quan Kỳ trên thân. Gia hỏa này là thật xa sợ, mặt trong nháy mắt đỏ đều nhanh nhỏ máu ra. Đi, đi. Mấy người, đem linh thạch giao, đem người mang về là được, đừng lại làm nhiều sự tình khác liên tốt. Công tử cùng chúng ta cùng đi chứ, nếu là quen biết có ngài tại cũng dễ nói một chút. Viện trưởng có chút không yên lòng. Dù sao đối phương liền hỗ trợ người đều muốn dọa dẫm, cái này đi còn không biết sẽ là cái gì cục diện đâu. Thấy chuyện đã định xuống dưới, Lý Quan Kỳ nhẹ nhàng thở ra. An bài tốt chuyện kế tiếp về sau, viện trưởng, tông bình thượng nhân cùng Lý Quan Kỳ cùng một chỗ, tiến về Thiên Môn Sơn. Lúc trước, bọn hắn lại tiếp vào một tin tức. Mạc Vấn Tiên mang theo Đồng Lai xâm tổ mà ra, muốn đi Thiên Môn Sơn tiêu diệt đám kia cùng đồ. Đây quả thực là cơ hội trời cho, có thể trực đảo Hoàng Long, xốc Đồng Lai hang ổ, nhưng là cuối cùng viện trưởng cùng tông bình thượng nhân vẫn là không có thay đổi chủ ý đương nhiên, quyết định này cũng cứu được chính bọn hắn. Cái này nếu là không giao tiền, không nói Lục Xuyên, lấy chiếc nha kia thần kỳ não mạch kín, những tông môn này liền không có một cái có thể chạy mất. Mặc dù Lam Tinh có không ít nửa bước đế cảnh, nhưng là cùng chết nha loại này lắng động vô số năm lão ma so sánh, còn kém là nhiều lắm. Chỉ cần Lục Xuyên bằng lòng, phái một cái lão ma rời núi, là có thể đem tất cả tông môn đưa hết cho sửa chữa. Hắn vừa rồi đang làm gì? Hắn ăn người, hắn nhất định là ăn người Thiên Môn Sơn bên trong. Giang Bình Thừa cùng Khổng Phạm trợn mắt hốc mồm nhìn xem giáo giác chết nha. Một giây đồng hồ trước đó, gia hỏa này nhấc lên một cái ngất đi Bồng Lai đệ tử, nhét vào miệng bên trong. Không sai, bọn hắn tuyệt đối chưa từng xuất hiện ảo giác, chính là Trương Đại Truy Ba đem người toàn bộ nhét đi vào. Lúc này chết nha cái kia còn có lúc trước khí phái, lâm một người tiến cái bụng về sau, chết nha như cái làm sai sự tình đứa nhỏ, hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ sợ bị đại nhân bắt lấy bộ dáng. Lao tử đạp ngựa hút chết ngươi. Ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây chết nha, đột nhiên nghe được tiếng giống giận này, gấp mặt mo đỏ bừng. Chết nha vội vàng hướng lấy không khí quát to lên, bằng hữu không nên tức giận, ta cũng chỉ là lắm điều mùi vị mà thôi. Nói, chết nha há miệng ra tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chuyện phát sinh kế tiếp, quả thực không thể nhìn thẳng. Gia hỏa này thế mà đem bàn tay tiến trong mồm, từng điểm đem vừa rồi nuốt xuống thẳng xuôi sẹo cho kéo ra ngoài. Không nên chết, không nên chết, ta cũng không có tiêu hóa ngươi a. Chết nha vội vàng cấp thằng xuôi sẹo này làm lên cấp cứu. Rất nhanh thằng xuôi sẹo liền tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt còn không biết xảy ra chuyện gì. Gia Hạ không biết rõ khi nào xuất hiện tại chết nha trước mặt, cầm lấy kia tiểu mã chát, đối với cái này cờ hàng liền đổ ập xuống đập xuống. Nói không nghe, nói không nghe, ta để ngươi thèm, ta để ngươi thèm. Chương 382, nhìn tiết mục chương 382, nhìn tiết mục một tiếng giống liền có thể chấn lật một chúng tu sĩ, liên tiếp dọa giống Bồng Lai, Thục Sơn, học viện ba cái này cự đầu vô thượng tồn tại. Giờ phút này lại như cái làm sai sự tình hải tử, bị người bắt lấy mánh nện. Loại này ma huyễn chuyện, ai nhìn ai không mơ hồ a. Mấu chốt là chết nha căn bản không có hoàn thủ ý tứ, nhu thuận ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, như cái làm sai sự tình ủy khuất ba ba tiểu tức phụ. Ai nha nha, tốt tốt, đều người lớn như vậy, cho giữ lại chút mặt mũi. Lúc này, một cái hề bại thanh âm thiếu niên vang lên. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái tuấn lãng thiếu niên, nắm một cái mập thành cầu tiểu nữ hải, theo trong núi chậm ung dung đi tới. Thiếu niên trên bờ bay, ngồi một cái xinh đẹp tới không tưởng nổi tiểu hồ yêu, phía sau còn đi theo một cái khờ đầu khờ não đại thanh hoa. Ánh trăng rơi xuống, vẩy vào thiếu niên trên thân, ngay tiếp theo trên người hắn tản mạn cùng người biếng, phảng phất là theo trong tranh đi ra quý công tử. Bình thường mà nói, Lục Xuyên cho người ấn tượng đầu tiên đều sẽ không quá kém. Chỉ cần không mở miệng nói chuyện, kia một thân khí chất, còn có tốt nhất túi ra, cho dù ai đều sẽ thán một tiếng, tốt một cái tuấn tiếu công tử ca. Nhìn xem Lục Xuyên đi tới, chết nha cùng đánh người người đều ngừng lại, chúng người ý thức được chân chính chính chủ tới. Nhưng là trên người thiếu niên lại là không cảm giác được người tu hành khí tức. Đám người gãi rách ra đầu thế nào cũng nghĩ không thông, chết nha loại thực lực này thông thiên giống như tồn tại, sẽ đối với thiếu niên này cung kính như thế. Ai ai ai, đại gia không cần khẩn trương đi, vương lòng, không có việc lớn gì. Lục Xuyên mới mở miệng, liền phá hủy mới gặp ấn tượng tốt. Cà lơ phất phơ bộ dáng, tăng thêm kia tràn đầy treo chọc ngữ khí, những người bị hại nghe vào trong tai, vô cùng cảm giác khó chịu. Trở về lại thu thập ngươi. Dạ Hạt mạnh mẽ chừng chết nha một cái, vội vàng cấp Lục Xuyên thanh lý ra một mảnh đất trống. Chúa công, ngài trước ngồi. Dạ Hạt xuất ra cái bàn, lại đem mang theo người nhỏ đồ ăn vặt thả đi lên. Đám người thấy sạm mặt lại, ngươi nói đây là sĩ diện à, nhưng là giống như lại không như vậy xa hoa. Dù sao chính là thường gặp cái bàn, thậm chí liền nhỏ đồ ăn vật đều là trong thế tục khắp nơi có thể thấy được đồ vật, liền linh quả đều chưa nói tới. Ngươi nói hắn không phải sĩ diện à, thật là hầu hạ hắn, là cái kia đẻ xuống chết nha đánh người. Nhưng loại tồn tại này, làm những này hầu hạ người bị vật, đám người móc vỡ đầu cũng nghĩ không ra, đến cùng là cái nào khâu có sai lầm. Ta gọi Lục Xuyên, vừa mới về nhà, không hiểu cái gì quy củ, có cái gì đắc tội địa phương, còn xin các vị thứ lỗi. Lục Xuyên vui vẻ làm lên tự giới thiệu. Đám người cũng không biết cái này vừa về nhà là có ý gì, nghe xong Lục Xuyên tự giới thiệu, cũng chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhàn rỗi nhàm chán, các vị đến điểm tài nghệ biểu diễn thế nào? Làm đập đồ ăn vặt không có tiết mục, Lục Xuyên là không thể tiếp nhận. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt tối sầm, rất muốn hỏi bên trên một câu, cái gì đạp ngựa gọi là tài nghệ biểu diễn? Thất thần làm gì, an bài một chút ta. Lục Xuyên trừng mắt liếc bên cạnh như cái bé ngoan chết nha. Chết nha nghe xong, vui trên mặt giữ tợn thẳng run, vén tay áo lên liền đi ra ngoài. Chết nha đảo mắt một vòng đám người, chỉ vào Hoàng Quang Nghĩa, à, chúa công nhà ta muốn nhìn tiết mục, ta trước tới biểu diễn tay xé người sống, ngươi qua đây. Phong Hoàng Quang Nghĩa cuối cùng vẫn là không có đình chỉ, một ngụm lao huyết theo trong cổ họng phun tới, bay ra đến mấy mét xa. Cái này đạp ngựa gọi tài nghệ, cái này đạp ngựa gọi ở trước mặt mưu sát có được hay không? Lục Xuyên lấy ra một quả hạt dưa nhét vào chiếc nha kia đại quang đầu bên trên, nổi giận nói, tài nghệ biểu diễn, tài nghệ biểu diễn, ca hát, khiêu vũ, tạp kỹ loại hình, ngươi đạp ngựa nhà ngươi tài nghệ là tay xé người xuống à? Hát hát hát, chiếc nha cái này mới phản ứng được, khờ phê như thế gãi đầu một cái. Chúa công nhà ta nói, ca hát khiêu vũ tạp kỹ đều được, ngươi láo bức đèn tới trước. Trốn qua một kiếp Hoàng Quang Nghĩa vừa thông thả lại sức, nhưng vẫn là trốn không thoát đây càng thêm xấu hổ biểu diễn câu. Ta không biết hát khiêu vũ. Hoàng Quang Nghĩa bất tức nhanh khóc. Cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, nhường đường đường một gã Bồng Lai đạo chủ, biểu diễn loại này thao đàn tài nghệ, so giết hắn đều khó chịu. Hơn nữa còn là làm lấy thủ hạng, còn có học viện, Thục Sơn đám người này, quả thực là trên tinh thần trọng đại bạo kích. Lao giả, ngươi tuổi thơ có phải hay không có quá tốt, liền Nhạc Thiếu Nhi cũng sẽ không hát sao? Chết nha cái này bạo tính tình, đi lên liền phải bẻ gãy Hoàng Quang Nghĩa cổ. Ta hát nhục nhã cùng sinh mệnh, cuối cùng Hoàng Quang Nghĩa vẫn là lựa chọn sinh tồn mệnh. Tới ở giữa đến, co lại như vậy đằng sau thuộc rùa đen a. Triết Nha Ác hung hăng trợn mắt nhìn đi qua. Hoàng Quang Nghĩa thật nhanh muốn khóc lên, chỉ có thể run run rẩy rẩy đi tới giữa đám người. Ánh đèn, sân khấu hiệu quả vẫn là phải có. Lục Xuyên đối với bên người Dạ Hạt vỗ tay phát ra tiếng. Vẫn là Dạ Hạt thông minh, lập tức cho an xếp lên trên. Nhưng mà con hàng này không phải đánh lên ánh đèn, mà là trực tiếp đem bầu trời mặt trăng cho lôi xuống. Chúa công yêu cầu, Dạ Hạt đều sẽ làm đến cực hạn. Tốt nhất ánh đèn nhất định là thanh lãnh mà lãng mạn ánh trăng. Đáng thương mặt trăng cũng không biết đã làm sai điều gì, tại bầu trời đợi thật tốt, đột nhiên liền bị kéo xuống. Nhìn xem cực rơi mà xuống mặt trăng, tất cả mọi người sọ não bắt đầu đứng máy. Cái này đạp ngựa là cái gì cấp bậc ma quỷ? Đây chính là một ngôi sao, không phải đại hào bánh trung thu, nói kéo xuống liền kéo xuống. Cũng may Dạ Hạt làm việc có chừng mực, cũng không nhường mặt trăng nhập vào đại địa, mà là đình chỉ ở giữa không trung bên trong. Ánh trăng rơi xuống chiếu sáng đêm tối, là lớn mà phủ thêm một tầng thanh lãnh sa mỏng. Toàn bộ Lam Tinh người, tối nay đều nhìn thấy cái này thần kỳ mà lãng mạn một. Dạ Hạt sắp tán rơi ánh trăng tụ tập lại, chiếu rọi tại Thiên Môn Sơn bên trong cái này tạm thời trên võ đài. Hạ Thiệt phun ra đủ mọi màu sắc bong bóng, đem múa tô điểm hoa lệ lên. Chỉ sợ Hoàng Quang Nghĩa nằm mơ cũng không có nghĩ qua, có một ngày sẽ ở loại quy cách này trên sân khấu biểu diễn tiết mục. Lúc này phương xa trong bóng tối, chạy tới một đám người. Cầm đầu rõ ràng là bị Lục Xuyên Chi đi dạy học ma phật, nàng mang theo một đám trẻ con, thương phấn hoa hoa trực hiếu. Chúa công, như thế việc hay, vì cái gì không cho ta biết? Ma phật đi vào Lục Xuyên trước mặt, vớt ức trong mắt nước mắt liên liên. A a a. Tạm thời tiết mục. Lục Xuyên mí mắt chực nhảy, gia hỏa này gây sự năng lực, cơ bản cũng chết nha một cái cấp bậc. Thật vất vả chi đi, mang hai đều còn không có thanh tĩnh, lại chạy về tới. Đại gia tới, gặp qua chúa công. Ma phật chào hỏi lên một đám đứa nhỏ. Bọn nhỏ rất nghe lời, nhu thuận đứng thành một hàng, đối với Lục Xuyên thật sâu bái. Chúa công tốt. Thanh âm non nớt tại Thiên Môn Sơn bên trong qua lại dập dờn. Lục Xuyên có chút dở khóc dở cười, đối Dạ Hạt nói, cho bọn nhỏ an bài một chút chỗ ngồi còn có đồ ăn vặt, đến đều tới coi như nhìn tiệc tối a. Dạ ơn chúa công. Thời đại này bọn nhỏ, đoán chừng cũng không biết cái gì là tiệc tối, nguyên một đám vô cùng vui vẻ. Tất cả mọi người rất vui vẻ, chỉ có Đồng Lai, Thục Sơn, học viện bọn này thẳng xui xẻo, hận không thể lập tức treo ngược chết ở chỗ này tình cầu. Chương 383, đây mới là tiết mục chương 383, đây mới là tiết mục lãng mạn dưới ánh trăng, một cái lao già hậm hẹm nhăn nhó đi lên sân khấu. Hoàng Quang Nghĩa nhìn xem dưới đài những cái kia chờ đợi ánh mắt, mặt mo nóng có thể trứng úp liếc. Lao Hoàng cố lên. Giang Bình thừa con hàng này còn lọt vào hạ thạch cho hắn cố lên lên. Lập tức tới ngay ngươi, đồ hỗn trướng. Hoàng Quang Nghĩa tức thiếu chút nữa tại chỗ thăng thiên. Làm gì chứ, nhanh lên bắt đầu, dài dòng nữa đầu cho người bệnh lên. Một bên giám sát chiếc nha hung tợn mắng lên. Hoàng Quang Nghĩa toàn thân run lên, ho khan hai tiếng háng giọng một cái. Vì mạng nhỏ mớn, hắn rất nghĩ thông miệng đến bên trên một khúc, coi như hát trên đời chỉ có mụ mụ tốt cũng được à. Nhưng là vô luận như thế nào cố gắng, thanh âm đều cự tuyệt theo miệng bên trong phát ra. Thì ra trên đời này, thật sự có so chết còn phải gian nan chuyện. Đối với hắn cái lao nhân này mà nói, hiện tại chuyện thực sự quá mức xấu hổ. Ngươi ngươi ngươi, cho hắn làm mẫu một đoạn, có khó khăn như thế sao? Lục Xuyên nhìn kém chút mắt tiểu, nhường chiếc nha cho Hoàng Quang Nghĩa mở đầu. Đúng vậy, ngài nhìn tốt đi. Chiếc nha vui run bắn cả người nhiệt tình như lửa. Lấy con hàng này náo mạch kín, hoàn toàn không biết rõ xấu hổ là vật gì. Cút sang một bên, nhìn ra ra cho ngươi biểu diễn một cái. Chiếc nha ba bước cơi trên sân khấu, một cước đá bay Hoàng Quang Nghĩa. Một cước này kém chút không cho Hoàng Quang Nghĩa đưa tiễn, nhưng là hắn lúc này lại đối cái này ác độ tràn đầy cảm kích. Chiết Nha Dương Dương đắc ý đối với dưới đài Lục Xuyên hành lễ. "Chúa công, xin ngài thưởng thức, chúng ta thời đại kia chiến múa." Ô ô ô trận trận tiếng gầm, theo Chiết Nha trong cổ họng phát ra. Trầm thấp nghẹn ngào thanh âm, nghiêm trọng mà chấn động lấy hết thảy xung quanh, xông phá lấy bụi mù tràn ngập tiên điện. Trầm thấp thư giãn bên trong còn mang một ít linh hoạt kỳ ảo xa xăm cảm giác, mỗi một lần thanh âm đều lộ ra rất nặng nề, rất tang thương. Thời gian dần trôi qua, Chiết Nha trong cổ họng thanh âm cao vút, không có quá nhiều âm tiết, chính là nguyên thủy nhất la lên. Nhưng là cái này đơn giản thanh âm, lại phảng phất là đến từ xa thiên hành khúc, mang theo giới đài người xem đi vào cái kia mênh mông vô hạn, thần ma đẩy trời thái cổ thời đại. Chiết Nha theo chiến giống bắt đầu múa động, thân hình cao lớn, đi theo âm tiết mỗi một cái rung động, dọc theo tràn ngập lực lượng dáng vẻ. Ánh trăng sáng tỏ, là cái này man hoang chiến múa phụ thêm một tầng nhu hòa áo ngoài. Giới đài người xem nhìn đến ngẩn ngơ, ánh trăng nhu hòa phối hợp cái này nguyên thủy mà tràn ngập dã tinh chiến múa, tại Chiết Nha diễn dịch hạ kinh động như gặp thiên nhân. Dạ Hạt, Hại Xá, ma phật mang theo ý cười, dường như đi theo chiến múa, lại về tới cái kia hăng hái niên đại. Bọn nhỏ há to miệng, đồ ăn vặt theo miệng bên trong rơi xuống cũng không có phát giác. Thì ra dã tính cùng nhu hòa có thể dung hợp hoàn mỹ như vậy, đối với hài tử mà nói, đây là cả đời đều khó mà quên cảnh tượng. Giang Bình Thừa cùng Khổng Phàm bọn người đã từ lâu sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn cảm nhận được là trùng thiên chiến ý, hẳn không thể lúc này lập tức trên chiến trường, trùng sát bảy vào bảy ra. Không biết rõ qua bao lâu chiến múa kết thúc, nhưng mà Chiết Nha mới mở miệng, trong nháy mắt đem thật tốt bầu không khí làm hỏng không còn một mảnh. Chúa công, điều gì, tạm được. Không giống con cua xoay cái mông a. Khu cụ Lục Xuyên kèm chút tại chỗ không có phun ra ngoài, không giống, này rất tốt. Hắc 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 Chiết Nha vui cười ha hả, một chỉ Hoàng Quang Nghĩa, chiếu ta tiêu chuẩn này đến, lên cho ta. Hoàng Quang Nghĩa nghe xong, tại chỗ lệ rơi đầy mặt, chiếu ngươi tiêu chuẩn này, đạp ngựa trực tiếp giết chết ta phải. Lục Xuyên lúc này lại không muốn, dù sao Châu Ngọc phía trước, lại thưởng thức một cái lao đầu tử cay ánh mắt biểu diễn, thật cũng không có cái gì khẩu vị. Ngươi bên trên, tư thái tốt như vậy, không đi hát nhảy một bản thực đang đáng tiếc. Lục Xuyên đối kéo chính mình cánh tay, như cái kẹo da trâu như thế ma Phật nháy nháy mắt. Dựa vào cái gì, ta cũng có thể, lão nương thật là diễn quan tam giới cửu vĩ thiên hồ, ta tới trước. Đối với nhường ma Phật trước này, tiểu cửu vĩ khí thẳng xé Lục Xuyên lốt hai. Tiểu nha đầu phiến tử. Ma Phật bĩu môi khinh thường, lắc lắc thân hình như thủy xà đi lên sân khấu. Dưới ánh trăng, ma Phật kia mị hoặc chúng sinh bộ dáng, lúc này nhiều một chút thánh lãnh. Cả ngươi chẳng phải tao, lại có loại thần thánh không thể xâm phạm tiên nữ dáng vẻ. Hết xanh, đến mấy cái bong bóng. Ma Phật đối với Lục Xuyên bên người, kích động cũng phải lên đi biểu diễn một chút hại xá nháy nháy mắt. Hại xá vốn là cự tuyệt, nhưng là nghĩ nghĩ chính mình thân thể, đi lên biểu diễn có thể sẽ có chút cay ánh mắt, cuối cùng vẫn đáp ứng ma Phật yêu cầu. Mười mấy thải sắc bong bóng theo hại xá miệng bên trong phun ra, lanh lợi đi vào trên võ đài. Ta phải ghi chép một chút, không thể lại bỏ lỡ. Lúc này Giang Bình thừa kịp phản ứng, vội vàng xuất ra có thể ghi chép hình tượng thủy kính. Vừa rồi chiến mua không có ghi chép, chính là một cái thiên tổn thất lớn, hiện tại cũng không thể bỏ lỡ nữa. Khổng Phàm nhẹ gật đầu, cũng lấy ra thủy kính. Có hai người này dẫn đầu, những người khác cũng lấy ra thủy kính, ngay cả Hoàng Quang Nghĩa đều không có ngoại lệ. Chúa công, là ngài nhảy lên một khúc thiên ma vũ, chúc ngài vui vẻ khoái hoạt mỗi một ngày. Trên võ đài, ma Phật cười đùa tí từng đối với Lục Xuyên tới này hôn gió. Không muốn mặt lẳng lơ. Tiểu Cửu Vi khi đem Lục Xuyên lỗ thai đều sẽ biến hình. Vui vẻ khoái hoạt, vui vẻ khoái hoạt. Lục Xuyên bất đắc dĩ đối với ma Phật nhẹ gật đầu, để nàng không nên lại kích thích tiểu Cửu Vi. Ma Phật cười cười, mặt mũi tràn đầy ý cười cùng mỹ thái bỗng nhiên không thấy, biến thành thanh lãnh giai nhân. Bại lộ quần áo thời gian dần trôi qua chuyển biến thành một đóa tựa như màu đen hoa sen váy dài. Tiếp lấy một cái màu đen hư ảnh xuất hiện tại ma Phật sau lưng, hư ảnh cầm một thanh không biết tên nhạc khí, chờ đợi mệnh lệnh. Theo ma Phật giơ lên thon dài ngọc thủ, cái hư ảnh này bay lên trời cao. Một chủng loại giống như chiến tiếng trống vang lên. Ma Phật theo trống trận thanh âm, nhanh nhẹn mà múa. Đây là một loại dịu dàng cùng âm vang sát nhập, thôn tính vũ đạo, làm cho không người nào có thể quên. Linh động phiêu dật, như hiểu Hà Khinh Vũ tại thủy vân gian, dáng dấp yêu điệu. Dịu dàng mà thanh huyền, múa ra một cái làm cho tâm thần người bay lên ngọt ngào một cảnh. Làm tiếng trống trận dần dần rơi xuống, ma Phật dáng mua dừng lại tại cái này một khúc sau cùng kết thúc thời điểm. Người xem còn không tới kịp dư vị thời điểm, du dương tiếng đàn vang lên. Thần kỳ một màn xuất hiện, một cái khác ma Phật theo dừng lại dáng múa bên trong đi ra, theo du dương tiếng đàn nhẹ nhàng nhảy múa. Mà cái kia dừng lại tại trống trận cuối cùng, duy trì dáng múa ma Phật, phiêu nhiên mà lên đi tới một cái thải sắc bong bóng bên trong. Một khúc kết thúc, một cái khác khúc dồn dập vui tiếng vang lên. Vẫn như cũ như lúc trước như thế, một cái cầm trong tay bảo kiếm ma Phật theo dừng lại dáng múa bên trong đi ra. Cùng lúc trước tiếng đàn phía dưới, dịu dàng nhẹ nhàng dáng múa khác biệt. Cái này kiếm vũ phía dưới, ma Phật đôi lông mày khỏe mắt ở giữa đều là lạnh buốt ủy mị vũ sắc. Tư thái điểm, chọn, nhấc chân, lật tay áo, xoay tròn ở giữa như hành vân nước chảy, tại cái này âm vang xoay chuyển cấp tốc từ khúc ở giữa bay múa. Như thế lặp lại, ma Phật thế mà nhảy mười thủ phong cách hoàn toàn khác biệt từ khúc. Cuối cùng, khán giả chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thiên Môn Sơn có giai nhân, di thế mà độc lập. Chương 384, ném uy chương 384, ném uy vũ khúc cuối cùng, một tôn diện mục giữ tợn tiên ma hư ảnh xuất hiện tại ánh trăng trên võ đài. Thiên ma diện mục giữ tận cùng đẹp đến mức tận cùng giai nhân tạo thành mãnh liệt so sánh, đánh vào thị giác đạt đến đỉnh phong. Cuối cùng thiên ma hư ảnh huyễn hóa ra 10 cánh tay, đem ma Phật lưu lại dừng lại giáng múa, nâng trong lòng bàn tay. Mà ma Phật cũng tại vũ khúc kết thúc thời điểm nhanh nhẹn mà lên, tại thiên ma đỉnh đầu đỉnh đỉnh mà đứng. Lục Xuyên chống đỡ cái cằm vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì than nhẹ một tiếng, không biết rõ nhẹ nhàng như vậy hài lòng thời gian còn có thể có bao nhiêu đâu. Tốt hôm nay chỉ tới đây thôi. Lúc này Lục Xuyên nhìn về phía phương xa, có mấy thân ảnh đang chạy về nơi này. Quấy rầy lão nương nha hứng. Ma Phật hùng hùng hổ hổ đi xuống sân khấu, lại khôi phục kia quyến rũ động lòng người bộ dáng. Đi, chớ trì hoãn sự tình, thời gian còn rất dài, về sau muốn nhảy tùy thời đều có cơ hội. Dạ Hạt vừa nói, một bên đem mặt trăng đưa về bầu trời, đem tất cả trở về hình dáng ban đầu thời điểm. Mấy thân ảnh cũng đúng lúc tới, chính là tới giao linh thạch Lý Quan Kỳ bọn người. Hắc, nhỏ câm điếc. Lục Xuyên liếc nhìn Lý Quan Kỳ, lập tức vui vẻ. Lý Quan Kỳ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống muốn giả dạng làm không biết. Nhưng mà Lục Xuyên đã trượt đạt đến bên cạnh hắn, ôm Lý Quan Kỳ bả vai. Cố Hương gặp bạn cũ, đời người một chuyện may lớn a, nhỏ câm điếc ngươi nói đúng không? Lục Xuyên hoàn toàn không có một chút biên giới cảm giác, lôi kéo Lý Quan Kỳ liền ngồi vào bên cạnh bàn. Ta là tới giao linh thạch. Lý Quan Kỳ đánh xong nôn ngữ tay, đem một cái túi nhỏ đặt lên bàn, tiếp lấy liền nhớ lại thân chuẩn đi. Ai nha, gấp cái gì đi. Lục Xuyên vui vẻ đem Lý Quan Kỳ đặt tại trên đế, thuận tiện nhìn một chút cái túi nhỏ bên trong linh thạch. Xác định không có vấn đề gì về sau, cho một bên Dạ Hạt đánh búng tay. Nhường kia hai người đầu đem người lĩnh đi thôi, về sau không có việc gì đừng loạn tham gia náo nhiệt. Lời này nghe vào viện trưởng cùng tông bình thượng nhân trong hai, ân cần thăm hỏi Lục Xuyên nhà người tâm đều có. Giang Bình Thừa cùng Khổng Phạm nhìn xem sắp không kèm được hai cái lao đầu tử, lại nhìn xem một bên nhe răng nết miệng vào bụng chết nhà, khóe miệng nhịn không được rút hút. Lúc này mới vừa sống yên ổn một hồi, cũng không thể lại trêu chọc cái này thổ phỉ. Hai người liền tranh thủ lão đầu tử cho kéo đến nơi xa, nhỏ giọng nói: "Nghe ngóng ngươi cái sự tình." Lục Xuyên cho Lý Quan Kỳ lục quýt, cười tủm tỉm đặt vào trong tay hắn. Lý Quan Kỳ nhìn lấy trong tay quýt trong lúc nhất thời có chút xuất thần. "Ai, đứa nhỏ nói chuyện với ngươi đâu?" Thấy Lý Quan Kỳ ngẩn người, Lục Xuyên giơ tay tại trước mặt lung lay. "Ngài nói?" Lý Quan Kỳ giật nảy mình, vội vàng đem quýt nhét vào miệng bên trong, đánh lên ngôn ngữ tay. "Tiểu hài này cũng quá thú vị." Lục Xuyên nhìn chừng nhạc, lại lục quýt. Lý Quan Kỳ đem miệng bên trong nuốt xuống, nhìn lấy trong tay mới lột, lại bắt đầu ngẩn người. Ngươi có nghe hay không qua Thần Lâm Thiên Quốc? Lục Xuyên vui vẻ hỏi. Nghe được Lục Xuyên tra hỏi, Lý Quan Kỳ liền tranh thủ quýt nhét vào miệng bên trong, hăng hái gật đầu. Tình huống cụ thể đâu, tin tưởng sao? Nhìn xem lốc đầu ngốc nao Lý Quan Kỳ, Lục Xuyên cảm thấy tiểu hài này chơi thật vui, lại cho người ta lột một cái. Lý Quan Kỳ không muốn ăn, bởi vì hắn cũng không thích ăn quýt. Nhưng nhìn Lục Xuyên, không biết rõ thế nào cự tuyệt, đành phải lại nhét vào miệng bên trong. Tình huống cụ thể không biết rõ, nhưng là nhà ta sư phụ đã từng đề cập với ta, có thể hỏi sư phụ ta. Lục Xuyên gật gật đầu, đã có đầu mối, như vậy vẫn là tự mình đi một chuyến tốt. Nói, Lục Xuyên lại theo thói quen lột một cái, đặt vào Lý Quan Kỳ trong tay. Tiện tay lột tan cái thói quen này, là Lục Xuyên trong khoảng thời gian này dưỡng thành. Bởi vì bên người đi theo huyễn cơn cuồng ma Lục Đại Đầu, trong bất chi bất giác Lục Xuyên liền dưỡng thành tùy thời ném uy thói quen. Không thích ăn quýt ta. Nhìn xem ủy khuất ba ba ngậm miệng Lý Quan Kỳ, Lục Xuyên kém chút không có cười ra tiếng. Lý Quan Kỳ gật gật đầu, lại đem trong tay quýt nhét vào miệng bên trong. Ha ha, nhìn xem cái này ngốc đầu ngỗng, Lục Xuyên rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Thích ăn cái gì, ta cái này đều có. Lục Xuyên gọi tới Dạ Hạt. Dạ Hạt đối với Lý Quan Kỳ liếc mắt, xuất ra một đống lớn đồ ăn vặt. Đây đều là hắn tự thân vì từ gia chủ công chuẩn bị cho một cái nhân ngoại nhân ăn, đương nhiên không thế nào tình nguyện. Mức thích không? Hạnh nhân đâu? Vui vẻ quá. Hắc, chỉ có thể lắc đầu đúng không? Nếu không cho ngươi tiền chính ngươi mua đi. Lục Xuyên nhíu môi, mở hải đảo, cưỡng ép đặt ở Lý Quan Kỳ trong tay. Lý Quan Kỳ từ nhỏ bị Hạ Mục Linh nâng trong lòng bàn tay, ăn mặc chi phí như thế không phải cấp cao nhất, nhường hắn ăn những vật này thật đúng là khó mà nuốt xuống. Nhưng là Lý Quan Kỳ tính tình quá mềm sẽ không cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì nuốt xuống. Lục Xuyên con hàng này, trong khoảng thời gian này nuôi hải tử nuôi nghiện, thấy Lý Quan Kỳ biết điều như vậy, vui chính là run bắn cả người. Thế là tại cái này đêm tối Thiên Môn Sơn bên trong, diễn ra một màn quỷ dị. Lục Xuyên không ngừng ném uy lên Lý Quan Kỳ cùng Lục Đại Đầu, ngoại trừ mấy cái lao ma bên ngoài, những người khác thì là vẻ mặt mộng bức nhìn xem một màn này. Chơi tờ mờ sáng thời điểm, Lục Xuyên cũng cuối cùng đem đồ ăn vặt cho tạo kết thúc. Đáng thương Lý Quan Kỳ, bị cho ăn bụng đều lớn hơn một vòng. Bên cạnh Lục Đại Đầu lại là vẫn chưa thỏa mãn, cười khúc khích rủi rủi bụng. Cùng đồ, đi ra nhận lấy cái chết. Tại thứ một tia nắng sớm chiếu sáng đại địa thời điểm, một tiếng quát lớn ở phương xa vang lên. Tiếng gầm chồng chất mà đến, chấn động đến Thiên Môn Sơn phương viên trăm dặm không ngừng run rẩy động. Tiếng gầm về sau, đại lượng tu sĩ cùng hạ như sủi cảo, từ trên trời rơi xuống, đem Lục Xuyên bọn người bao vây lại. Một mực run như cầy sấy Hoàng Quang Nghĩa, nghe được thanh âm này, em chút không có kích động tại chỗ tắt thở. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Mạc Vấn Thiên thế mà lại tự mình đến Thiên Môn Sơn. Hơn nữa nhìn nhân số, chỉ sợ đồng lai đa số đệ tử đều tới. Không biết do vì cái gì, có lẽ là nhân số ưu thế tuyệt đối, nhường Hoàng Quang Nghĩa đông nhiên có dũng khí. Thậm chí hắn đã bắt đầu huyễn tưởng, đợi chút nữa thế nào tra tấn mấy người này mắt không mở đổ vật. Ăn no rồi không có. Lục Xuyên nhìn xem Lý Quan Kỳ, cười hỏi. Theo đều ăn không được nhiều như vậy à? Lý Quan Kỳ kém chút không có khóc lên, vội vàng gật đầu cùng gà con mổ thóc như thế. Học viện cùng Thục Sơn tu sĩ lại là mí mắt một hồi cùng loạn, người ta đều giết đến tận cửa mở, ngươi còn có tâm tình hỏi cái này? Viện trưởng cùng tông bình thượng nhân vẻ mặt hoài nghi nhìn xem Giang Bình Thừa cùng Khổng Phạm, cảm thấy vừa rồi hai gia hỏa này có phải hay không có chút nói ngoa. Lão đầu tử, đừng có dùng loại kia mắt chỉ nhìn ta, chờ lấy xem kịch vui a. Giang Bình Thừa cùng Khổng Phạm kêu gọi học viện cùng Thục Sơn đệ tử, vui vẻ lui ra ngoài rất xa. Bảy trận. Lúc này một tiếng bạo hống vang lên. Vây cuốn Lục Xuyên mấy người đông đảo tu sĩ, tất cả đều hành động. Trong chốc lát các loại sát thái lưu quang phóng lên tận trời, những này lưu quang hội tụ tại bên trên bầu trời, hình thành một bộ to lớn trận đồ, đem toàn bộ Thiên Môn Sơn bao phủ. Thú ma trận, đồng lai thủ bút thật lớn. Nơi xa xem náo nhiệt Thục Sơn cùng học viện đám người, nhìn xem hùng vĩ trận đồ, trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Chương 385, không chịu nổi một kích chương 385, không chịu nổi một kích tù ma đại trận, nghe nói là thần võ tông truyền thừa cho đồng lai một loại thượng cổ pháp trận, về phần khởi nguyên từ nơi nào lại là một câu đố. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tù ma trận thông thiên chi uy, nếu như toàn lực khai trận, thậm chí có thể ma diệt nửa bước đế cảnh cường giả. Trận pháp chính là tu hành giới cực kỳ ít có, lấy yếu thắng mạnh thủ đoạn một trong. Bầu trời trận đồ phát ra hào quang rực rỡ, mấy cái lôi cuốn lấy lôi điện chi uy của sáng, mạnh mẽ nhập vào bên trong lòng đất. Sau một khắc trong cột ánh sáng dọc theo từng mặt trong suốt bức tường, những này bức tường nhanh chóng nối liền cùng một chỗ, đem toàn bộ Thiên Môn Sơn cùng ngoại giới ngăn cách, hình thành một cái không gian bị kín. Cùng lúc đó, vô số uy lực kinh khủng lôi xả đã xuất hiện cái này không gian bị kín bên trong, chuẩn bị đem trong trận pháp tu sĩ oanh sắt thành tàn bã. Học viện cùng Thục Sơn đám người sắc mặt biến cực kỳ khó coi, lần này tốt, xem náo nhiệt nhìn đem chính mình cũng góp đi vào. Chủ yếu là bọn hắn không nghĩ tới, đồng lai cư nhiên như thế đại thủ bút, vận dụng tù ma trận. Cái đồ chơi này một lần phát động, cần vật liệu nói ít 1 tỷ thượng phẩm linh thạch lên. Nhưng mà đối mặt khủng bố như thế trận pháp, ở vào trong trận Lục Xuyên lại là vẻ mặt không kiên nhẫn. Không sai, chính là không kiên nhẫn. Không phải là sợ hãi cũng không phải khinh thường, chính là mẹ nó không kiên nhẫn. Bởi vì đối với Lục Xuyên mà nói, cái này đạp ngựa đều là chút cái gì à, trò trẻ con sao? Biên hoang những tu sĩ kia, tùy tiện nhắc tới trượt mấy cái đi ra, làm ra trận pháp đoán chừng đều so cái đồ chơi này mạnh lên không ít. Đi đi đi, đem người mang cho ta tới, tay chân đánh cho ta đoạn, mẹ nó. Lục Xuyên không nhịn được đối với bên người Dạ Hạt phất phất tay. Ta đi Dạ Hạt còn không có động, Triết Nha lại chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Triết Nha lao ra bất quá mấy phút thời gian, bao phủ toàn bộ Thiên Môn Sơn đại trận, đột nhiên không có dấu hiệu nào sụp đổ. Bầu trời trận đồ phảng phất là một chiếc gương, đột nhiên bị người dùng đũa gõ một cái, cuối cùng thành vô số mảnh vỡ. Chiết Nha trở về thời điểm, không ngừng đánh lấy ở một cái, trong tay còn mang theo một cái người. Bị xách theo tên xui xẻo kia, toàn thân mềm hoạt, giống như là cả người xương cốt đều bị đánh nát. Mạc Vân Thiên nhìn xem Chiết Nha xách theo người, học viện cùng Thục Sơn người trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Đây con mẹ nó dù sao cũng là nửa bước đế cảnh, mặc dù là bị Thần Võ Tông lấy bí pháp cưỡng ép nâng lên, khả năng không có như vậy đi. Nhưng là bất kể như thế nào, đây cũng là nửa bước đế cảnh, không phải cái gì không ra gì a miêu a cầu. Về phần người trong cuộc Mạc Vân Thiên, lúc này kinh nghiệm lấy xong trọng thống khổ. Nhất trọng là trên nhục thể thống khổ, Chiết Nha không chỉ có dựa theo Lục Xuyên yêu cầu, cắt ngang tay chân của hắn, thậm chí còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đem nha cả người xương cốt đều cho đập bể. Nhất tra tấn lại là, Chiết Nha còn phong bế Mạc Vân Thiên tu vi, nhường hắn không cách nào chữa trị bị hao tổn thân thể. Đáng thương em bé, chỉ có thể đối cứng lấy cả người xương cốt vỡ vụn thống khổ, trong đó tư vị chỉ sợ cũng chỉ có hắn người trong cuộc này biết. Đệ nhị trọng thống khổ chính là Chiết Nha đối với Mạc Vân Thiên thế giới quan đánh sâu vào. Lần thứ nhất hắn cảm giác được, nửa bước đế cảnh chênh lệch lại có như khác nhau một trời một vực. Đồng dạng là nửa bước đế cảnh, chính mình thế mà sống không qua một hiệp. So với trên nhục thể thống khổ, loại này trên tinh thần xung kích mới là chí mạng nhất. Cái này dẫn đến Mạc Vân Thiên đạo tâm ở vào sụp đổ biên giới. Nấc Chiết Nha đem Mạc Vân Thiên còn tại Lục Xuyên trước mặt, không cẩn thận đánh ở một cái. Chiết Nha mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống ra, vội vàng giải thích: "Chúa công, ta ăn những cái kia đều là bị trận pháp nhảy chết thẳng xui xẻo, ta không có ăn sống, thiên địa lương tâm ta đối với ngài thề đi." Lục Xuyên liếc mắt, đem còn lại những cái kia đều ăn à, nhìn xem trước mắt. Chiết Nha coi là nghe lầm, móc móc lỗ tai vẻ mặt không thể tin được. Lục Xuyên bĩu môi: "Thế nào, còn kén ăn à?" "Không chọn, không chọn, có thể ăn là được." Chiết Nha kém chút không có mừng như điên, sợ Lục Xuyên thay đổi chủ ý, như một làn khói liền xông ra ngoài. Thế là, Thiên Môn Sơn bên trong xuất hiện cực kỳ bi thảm sự kiện. Dốc hết toàn lực đồng lai tu sĩ, bị một cái hán tử ăn hết sạch, không phải giết mà là ăn, quả thực táng tận thiên lương. Chuyện này cũng bị hậu nhân ghi lại trong danh sách, xưng là Thiên Môn Sơn ma đầu ăn người sự kiện. Cũng là hậu thế công nhận, đồng lai sụp đổ nguyên nhân chủ yếu. Mang linh thạch sao? Lục Xuyên nhìn xem cùng bãi bùn nhão như thế Mạc Vân Thiên, vui vẻ hỏi. Có lẽ là xuất hiện một loại nào đó ảo giác, Mạc Vân Thiên cảm giác lên trước mắt cái này, cười tủm tỉm tuấn tiếu thiếu niên dường như rất dễ nói chuyện. Thậm chí, hắn cảm thấy chỉ cần nói tốt, còn có thể bảo trụ mạng nhỏ. Nhưng mà hắn không biết là, so với kia bốn cái lao ma, trước mắt cái mới nhìn qua này hòa hòa khí khí thiếu niên, mới là thật của ma. Ta có thể lập tức chuẩn bị, lập tức, hiện tại, lập tức. Cảm giác phải nắm lấy một chút hy vọng sống Mạc Vân Thiên, bắt đầu liều lĩnh cầu sinh. Ngài muốn 3 tỷ, ta có thể cho ngài 50 ức, chỉ cần thả ta một con đường sống. Đối với ngài như vậy đại nhân vật mà nói, ta sống hoặc là chết đi, đều không quan hệ đau khổ. Không có người sẽ để ý một con run rế chết sống, ta tại ngài trong mắt chính là sâu kiến một cái, ngài đại nhân đại lượng, thả ta một con đường sống vừa vặn rất tốt. Lục Xuyên nghe khỏe miệng giật giật, không có dấu hiệu nào một bàn tay quạt đi lên. Đáng thương Mạc Vân Thiên, cũng coi là một đời kiêu hùng, cứ như vậy bị một bàn tay rút nát đầu. Màu đỏ máu tươi hỗn hợp có màu trắng óc phun vãi đầy mặt đất. Bà nội nhà ngươi, lão tử còn chưa mở miệng, ngươi lẩm bẩm bức lẩm bẩm không xong, ta nhổ vào có chút tố chất thần kinh Lục Xuyên, vừa mắng còn một bên mạnh mẽ giẫm lên Mạc Vân Thiên thi thể. Giết người bất quá đầu chạm đất, nhìn xem bệnh tâm thần như thế vũ nhục thi thể Lục Xuyên, Lý Quan Kỳ dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, tội nghiệp ôm mình chân. Thao, không phân rõ lớn nhỏ vương đồ vật, cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a. Dẫm xong thi thể, Lục Xuyên tâm tình rốt cục thoải mái không ít, thậm chí còn phong tao lau chùi đi tóc. Đi đi đi. Đi bồng lai, không cho, lão tử chính mình đi lấy. Lục Xuyên vui vẻ chào hỏi lên đám người. Chúa công, muốn hay không đem bọn hắn cũng mang lên? Gia Hạt mở miệng, chỉ học viện cùng Thục Sơn đám người. Một chỉ này, dọa đến đám người kém chút không có tại chỗ quỳ đi xuống. Bọn hắn còn tưởng rằng Lục Xuyên muốn giết người diệt khẩu, dù sao tối nay chuyện, đặc biệt là kia ăn nhân ma đầu, thực sự quá mức hung tàn, chuyến đi rất ảnh hưởng danh tiếng hình tượng. Mang lấy bọn hắn làm gì? Lục Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Gia Hạt giải thích nói, đồng lai hẳn là có đại lượng bất động sản cùng thiên tài địa bảo, đối với chúng ta mà nói không dùng được, nhưng là có thể bán cho bọn họ, đổi thành linh thạch cũng tốt. Biết Lục Xuyên cần đại lượng linh thạch, xem như tổng quản Gia Hạt cân nhắc chuyện vẫn là rất chu toàn. Lục Xuyên vui thẳng gật đầu, cái này tốt, để bọn hắn thông chi các đại tông môn, ngày mai đấu giá đồng lai tài. Di sản chủ đánh chính là một cái tiền nghi. Chương 386, tiến vào đồng lai. Chương 386, tiến vào đồng lai. Bồng lai ở vào bên mông trên biển lớn, làm cái tông môn đều bị trận pháp che giấu. Đối với không biết rõ phương pháp tu sĩ mà nói, muốn tìm được đồng lai khó như lên trời. Hôm nay đồng lai thiếu chút ồn ào náo động, Mạc Vân Thiên mang đi đa số đệ tử tiến đến thảo phạt Lục Xuyên. Bây giờ tọa trấn tông môn là Thần Võ Tông lưu tại Lam Tinh hai vị nửa bước đế cảnh tu sĩ, tên là Hà Khổ, Hà Tất hai huynh đệ. Hai người này là Thần Võ Tông trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, hai người này bước vào nửa bước đế cảnh địa điểm, tuyển khí vận cực tốt thiên khôi tinh, thậm chí hút đi thiên khôi tinh khí vận về sau, Thần Võ Tông lại đem hai người bỏ vào Lam Tinh, cái này từng sinh ra mấy vị truyền kỳ đại đế sao trời phía trên. Liên cái này lãnh ngộ, hoàn toàn là đem bọn hắn hướng phía Thần Võ Tông hạch tâm bồi dưỡng. Không biết do vì cái gì, trưởng lão hội coi trọng Mạc Vân Thiên thằng ngu này. Đồng lai tiên trong cát, Hà Khổ, Hà Tất hai huynh đệ đang chuyện trò thiên, đệ đệ Hà Tất đối với Mạc Vân Thiên bất mãn vô cùng, bởi vì tên kia chính là địa đạo ngu xuẩn, hoàn toàn không có tư cách bị Thần Võ Tông nhìn trúng. Hắn nếu không phải ngu xuẩn, trưởng lão còn tuyển hắn làm gì? đối với đệ đệ nhắc tới, Hà Khổ cũng chưa quá để ý Thần Võ Tông lựa chọn Mạc Vân Thiên, cũng là bởi vì hắn quá ngu liền mang ý nghĩa lại càng dễ trường khống. Thần Võ Tông phí hết sức chín châu hai hổ, đem hắn tăng lên tới nửa bước đế cảnh, cũng là vì chiếm cứ thế giới này khí vận, làm như vậy, miễn cho khí vận bị làm tinh tu sĩ khác hút đi, đản sinh ra khó giải quyết ra hỏa. Thế giới này thực sự quá kỳ quái, khí vận cực lớn đến không cách nào tưởng tượng, nhưng lại dị thường bài xích kẻ ngoại lai, giống như có sinh mệnh. Hà Tất có chút nhàm chán nhắc tới lên. Hai người bọn họ huynh đệ đến Lam Tinh cũng tốt mấy thập niên, ngoại trừ mỏ điểm thiên tài địa bảo, thế giới này bảng đại khí vận là một điểm không có dính lấy. Hà Khổ bất đắc dĩ lắc đầu, không phải như vậy cho, căn cứ trưởng lao đoán chừng, nơi này rất có thể là tất cả tu hành điểm xuất phát chi địa. Nơi này có các loại không phát hiện được kỳ quái quy củ, những quy củ này bài xích kẻ ngoại lai. Có lẽ đợi đến có một ngày có thể bài trừ những quy củ này, thế giới này khí vận liền có thể là Thần Võ Tông sử dụng. Theo Hà Khổ hiểu rõ, thế giới này từng sinh ra rất nhiều nhân vật truyền kỳ. Bàn cổ đại đế, Nhân Vương, Luân Hồi Thiên Quân, còn có kia Thôn Thiên Đại Đế, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đặc biệt là kia Thôn Thiên Đại Đế, thậm chí có xưa nay chưa từng có cao thượng chi dự. Nhớ tới những này, Hà Khổ trong ánh mắt tràn đầy ước mơ. "Ca, ngươi nói bàn cổ bí cảnh chỗ sâu nhất, đến cùng phong ấn cái gì? Các trưởng lão đều đúng phong ấn thúc thủ vô sách." Hà Tất rời đi chủ đề, hàn huyên tới bàn cổ bí cảnh bên trên. Ngoại trừ hiện giai đoạn không có thể vào địa phủ, bàn cổ bí cảnh coi là làm tinh lớn nhất, giàu có nhất bí cảnh. Nhưng là bàn cổ bí cảnh tràn đầy thần bí, tổng cộng 9 tầng bí cảnh, lấy Thần Võ Tông thực lực, hiện tại cũng chỉ thăm dò tới tầng thứ 6 mà thôi. Mặt khác Thần Võ Tông lấy thủ đoạn đặc thù tra ra, bí cảnh 9 tầng có cái kinh khủng đến cực hạn phong ấn. Chỉ là dò xét một chút, liền bị phong ấn tiết lộ khí tức, bắn chết một trưởng lão. Đương nhiên việc này cũng chỉ bọn hắn những này Thần Võ Tông hoạch tâm đệ tử biết. Hà Khổ lắc đầu, ai biết được, nhưng là qua không được bao lâu hẳn là liền sẽ có kết quả. Nghe nói trong tông bế quan vài năm, tinh thông các loại kỳ tuyệt trận pháp thái thượng trưởng lão đã xuất quan, chuẩn bị tới đây dò xét phong ấn phía dưới đồ vật. Hà Tất vẻ mặt mong đợi nhìn xem phương xa, nơi này thực sự quá cường đại, quá thần bí, hy vọng có một ngày có thể cho chúng ta sử dụng. Nha, ý nghĩ không tệ a. Hai huynh đệ nói chuyện đang vui vẻ đâu, bên hai bỗng nhiên vang lên một cái âm dương quái khí thanh âm thiếu niên. Sau một khắc hai người toàn thân lông tơ đều nổ, bởi vì cái này thanh âm quá gần, gần tới dường như liền ở bên người. Trên thực tế cảm giác của bọn hắn không có sai, bởi vì Lục Xuyên mang theo mấy cái lama, cứ như vậy im hơi lặng tiếng, vô cùng đột ngột ra hiện tại bọn hắn huynh đệ bên người. Có nhiều gần đâu, khẽ vươn tay liền có thể nắm ở bả vai tình trạng, đều mẹ nó nhanh dán lên. Đây chính là nhường huynh đệ hai người lông tơ dựng ngược nguyên nhân. Dựa vào là gần như thế, lại đợi đến đối phương nói chuyện mới phát giác, đã giải thích rõ thực lực có bao nhiêu sai biệt. Người nào dám xông vào Đồng Lai, nơi này chính là Thần Võ Tông thuộc hạ chi nhánh. Hà Khổ phản ứng ngược cũng không chậm, lôi kéo Hà Tất vội vàng lui ra. Nhìn xem kia vui vẻ thiếu niên, Hà Khổ kiên trì trách móc lên. Đánh chết, ném trong biển cho cá ăn. Nhìn xem thần sắc nghiêm nghị Hà Khổ, Lục Xuyên liếc mắt, đối với Triết Nha bàn giao một tiếng. Triết Nha vui nước bọt thẳng trôi, xài bước xuống tới. Con hàng này làm ra động tĩnh quả thực nghe rợn cả người, một cái ô nha hư ảnh vượt cùng tiên khung phía trên, che khuất bầu trời không biết mấy vạn dặm. Kia dâng trào ma khí, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa thôn phệ. Liên trận thế này, không biết rõ còn tưởng rằng cái nào ma đầu phải diệt thế nữa nha. Đối mặt lao ma chi uy, Hà Khổ hai huynh đệ dọa đến sắc mặt tái nhợt. Triết Nha vẹn vẹn phóng xuất ra khí tức, liền ép bọn hắn không thể động đậy. 3. Vừa mới cất bước, chuẩn bị ra tốc công kích, đi qua sáng tạo chết kia Hà Khổ hai huynh đệ Triết Nha. Kia chùy lủi lớn trên trán, đột nhiên chịu một bàn tay, gọi là một cái văng rọi, cùng pháo dường như. Làm gì, ngươi muốn nhập thiên a, làm động tĩnh lớn như vậy? Lục Xuyên nói, lại rất đá một cước Triết Nha mông lớn. Hắc hắc hắc, Triết Nha có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, lớn tiếng dọa người đi, quen thuộc, quen thuộc. Vậy ta dịu dàng một chút. Triết Nha thu hồi cái này đồng đẳng với pháp tướng thiên địa thần thông, đối với Hà Khổ hai huynh đệ nhỏ giọng quát. Này, hai cái tiểu tặc còn không đem đầu đưa qua đến, nhường ra ra chặn. Lục Xuyên khỏe miệng giật giật, lười nhắc lại phản ứng cái này đầu góc có vấn đề ra hỏa. Hai huynh đệ kém chút không có giơ chân chửi mẹ, nhưng là cũng may bọn hắn còn có chút tự mình hiểu lấy, không có mất lý trí. Lúc này Hà Khổ bỗng nhiên ra tay, ném ra một cái màu đen tiểu cầu. Tiểu cầu xuất hiện lập tức bóp méo không gian trung quanh, hình thành một cái có thể dung một người thông qua vòng xoáy. Đi, về Thần Võ Tông đem lúc này bẩm báo trưởng lão. Hà Khổ trùng được đẩy, đem Hà Tất thôi tiến vòng xoáy bên trong. Hà Tất còn không kịp phản ứng, vòng xoáy liền tiêu tán không thấy. Ta mẹ nó, Triết Nha nổi trận lôi đình, đây con mẹ nó để cho người ta tại chính mình dưới mí mắt chạy. Nhưng hắn trở về báo tin, nhiều mang ít người đến cũng tốt, cùng một chỗ cho hắn chặt đi. Lục Xuyên vui vẻ khoát qua tay, ngăn trở mong muốn truy đi ra Triết Nha. Lão tử hôm nay không cho ngươi phần đánh ra đến, coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Ném đi mặt mũi Triết Nha, mặt mo xanh xám, đem nắm đấm bóp rát băng băng lên, từng bước một đi hướng Hà Khổ. Nhìn xem từng bước tiếp cận Triết Nha, Hà Khổ nhận mệnh thở dài, buông buông tay ngồi trên mặt đất. Không nói những cái khác, liền mặt này đối tử vong thái độ, so đại đa số tu sĩ đều muốn thản nhiên, được cho một hào nhân vật. Bất quá Triết Nha nhưng không có anh hùng tiếc anh hùng yêu thích, đi lên bang bang hai quyển cho Hà Khổ đánh là trực tiếp nổ tung, huyết vụ tản đầy trời. Mãi mãi ngươi như thế tàn bạo, a. Cái kia Dạ Hạt, ngươi đi kiểm lại một chút Đồng Lai tài sản, nên bán đấu giá đấu giá. Chờ Triết Nha giải quyết hết Hà Khổ, Lục Xuyên bắt đầu nhường Dạ Hạt chuẩn bị đấu giá Đồng Lai di sản công việc. Cùng ngài giúp người ta đầu so sánh, trên lệnh rất nhiều a. Nghe được Lục Xuyên nhả rãnh, Triết Nha có chút bất ức đích nói thầm. Chương 387, xét nhà thu hoạch chương 387. xét nhà thu hoạch không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Đồng lai thực lực tổng hợp, gần với Côn Luân thần cùng, làm sao có thể một đêm hủy diệt? Thiên chân vạn sát, việc này từ học viện viện trưởng cùng Thục Sơn Tông bình thượng nhân đảm bảo. Cái gì? Đồng lai bất động sản đấu giá hội, Tam Sơn bảy đảo đều là đỉnh cấp phúc địa, nếu như đây là sự thực, tất nhiên không thể bỏ qua. Trời tờ mờ sáng lúc, toàn bộ thế giới đều sôi trào lên. Đồng lai một đêm hủy diệt tin tức, bị tu sĩ lấy các loại thần thông truyền khắp thế giới. Làm nghe nói còn có đồng lai đấu giá hội về sau, các đại tông môn đều hành động, thúc ngựa chạy tới đồng lai. Theo tin tức này truyền khắp thế giới, còn có một đoạn không hoàn chỉnh khiêu vũ hình ảnh. Đoạn này vũ đạo chính là lúc trước Giang Bình Thừa cùng Khổng Phạm quay xuống, ma Phật là Lục Xuyên dâng lên chi kia vũ đạo. Thiên Ma chi vũ thành đồng lai hủy diệt bên ngoài, các tu sĩ lập tức thảo luận nhiệt độ lớn nhất chủ đề. Càng khôi hài chính là, còn có không ít tu sĩ, thế mà tại cái này vũ đạo bên trong, lĩnh ngộ được một loại đặc thù lực lượng. Tin tức này truyền ra, nhường Thiên Ma chi vũ nhiệt độ nâng cao một bước. Hơn nữa kia giang múa vô song, dung nhan tuyệt thế ma Phật, rất nhanh xung kích tới mỹ nhân bảng vị trí thứ nhất. Thành công dồn xuống bá bảng trên vạn năm, Côn Luân cung chủ Hạ Mục Linh trở thành mới đại chúng tình nhân. Duy nhất có thể tiếp chính là đoạn này vũ đạo cũng không hoàn chỉnh, nhưng là trải qua người hữu tâm nghe ngóng, xác định đoạn này vũ đạo xuất từ Giang Bình Thừa cùng Khổng Phạm chi thủ. Cơ hồ toàn bộ tu hành giới cũng đang thảo luận Thiên Ma chi vũ, chính giữa Giang Bình Thừa cùng Khổng Phạm hai người ý muốn. Đây cũng là hai người thả ra hình tượng mục đích, bởi vì bọn hắn sớm liền nhìn ra Thiên Ma chi vũ giá trị. Ngoại trừ kia vô song dáng múa cùng tuyệt thế giai nhân bên ngoài, cái này vũ đạo bên trong ẩn chứa đặc thù đại đạo, mới là thật giá trị không cách nào đánh giá. Lúc trước học viện cùng Thục Sơn vì cho Lục Xuyên tiền chuộc, thiếu Lý Quan Kỳ đặt mông nợ. Hiện tại đang dễ dàng mượn cơ hội này, buôn bán còn lại vũ đạo hình ảnh, sớm một chút đem thiếu linh thạch trả hết. Mặc dù Lý Quan Kỳ tính tình quá mức mềm nu, không thích hợp trưởng quản Côn Luân thần cung, nhưng là bọn hắn cũng không muốn bởi vì việc này liên lụy hắn bị phạt, dù sao đứa bé kia thật rất nhận người ưa thích. Tin tức một khi thả ra, đại lượng tu sĩ tuân ra hướng học viện cùng Thục Sơn, không tiếc tốn hao trọng kim, chỉ vì cầu hoàn chỉnh vũ đạo. Cái này một đợt, tất cả mọi người kiếm tê, ngoại trừ đáng thương Đồng Lai. Đồng Lai, Gia Hạt đang cùng Lục Xuyên hồi báo xét nhà thành quả. Thượng phẩm linh thạch 4 tỷ, trung phẩm linh thạch 16 tỷ, hạ phẩm linh thạch một số. Tuyệt phẩm thiên tài địa bảo cũng không nhiều, đại khái đều bị cầm lấy đi hiếu kính thần võ tông. Pháp khí cũng có chút số lượng, nhưng là đều không xưng được thượng phẩm. Đan dược một số, tương đối có giá trị, là hai viên tuyệt phẩm đan dược, cụ thể công hiệu không biết. Động Thiên Phúc Địa có 11 tòa, bí cảnh 5 nơi. Những vật này nếu như đều có thể dựa theo giá thị trường, toàn bộ thuận lợi bán đấu giá ra, đại khái có thể thay cái 130 tả hữu thượng phẩm linh thạch. Lục Xuyên nghe chợt nhạc, cái này đạp ngựa Đồng Lai cũng quá có tiền, chép nhà liền có thể lấy được tiếp cận 200 ức thượng phẩm linh thạch. Nhớ ngày đó vì ngũ hành bá thể, Minh Bộ kém chút đem quần cục từ móc ra, đều không có số lượng này. Bất quá cái này thiên văn sổ tự đồng dạng số lượng, cũng không thể nhường Lục Xuyên ngũ hành bá thể đạt đến đỉnh cấp, linh thạch vẫn là thiếu nhiều. Chúa công, ta tìm tới một chút thú vị đồ vật. Hồi báo xong về sau, Gia Hạt lại lấy ra một khối màu đen linh ngọc. Loại này linh ngọc bình thường đều là tu sĩ dùng để ghi chép chuyện, chỉ cần không bị phá hư, nội bộ tồn trữ tin tức cơ hồ có thể vĩnh thế trường tồn. Bất quá màu đen linh ngọc cũng là vô cùng ít thấy, bình thường đều là màu lam hoặc là màu xanh. Bên trong ghi chép cái gì? Lục Xuyên cái này lười chó, hắc ngọc đều đưa tới trước mặt, lại ngay cả tay đều không muốn động đậy một chút. Gia Hạt dở khóc dở cười, cũng không biết từ gia chủ công lười thành cái này đức hạnh là thế nào tu hành tới lập tức loại tình trạng này. Chính ngươi nhìn nói với ta là được. Lục Xuyên nói chút quay đầu nhìn sang một bên Lý Quan Kỳ, đói bụng không, cơm trưa muốn ăn cái gì? Lý Quan Kỳ kém chút không có khóc lên, tối hôm qua còn không có tiêu hóa đâu, hiện tại lại tới. Hơn nữa ngươi đến Bồng Lai làm gì không phải mang ta lên, ta muốn về nhà tìm sư phụ ta. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là ngôn ngữ tay lại nói cho Lục Xuyên, chính mình ăn cái gì đều được. Lục Xuyên càng xem cái này đứa nhỏ là càng thích, tính tình thật dài tốt mấu chốt còn không kén ăn, quả thực liền là trong mộng tình em bé. Đi, hôm nay cho ngươi bộc lộ tài năng. Lục Xuyên chật vật từ trên ghế đứng lên. Một bên Dạ Hạt đội vàng xuất ra nồi chén bầu buồn, là Lục Xuyên chuẩn bị lên. Rất nhanh cay độc hương vị, theo tiên trong các phiêu tán mà ra, tại cái này đỉnh cấp phúc địa bên trong nấu cơm xào rau, đoán chừng cũng liền Lục Xuyên có thể làm được. Hắc Ngọc bên trong, đi lại liên quan tới bản cổ bí cảnh chuyện. Lúc ăn cơm, Dạ Hạt cũng bất thì giờ cùng Lục Xuyên báo cáo lên. Bản cổ bí cảnh tổng cộng 9 tầng, 6 tầng hướng xuống mỗi một tầng, tựa hồ cũng có rất mạnh phong ấn, hẳn là phong ấn đồ vật ghê gớm. Đặc biệt là tầng thứ 9, chỉ là tiết lộ phong ấn khí tức, trực tiếp bắn chết một vị nửa bước đế cảnh. Lục Xuyên hứng thú, một chút khí tức liền có thể băng chết một cái nửa bước đế cảnh. Bên trong phong ấn đồ vật, ít ra cũng là biên hoang quân đoàn trưởng loại kia cấp bậc, thậm chí khả năng càng mạnh. Bản cổ bí cảnh. Lục Xuyên gật gật đầu, cái này bí cảnh cũng không cần đấu giá, chúng ta giữ lại chính mình thăm dò. Gia Hạt có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, lúc trước báo cáo, ta cũng không đem bản cổ bí cảnh tính tiến bán đấu giá danh sách, vừa rồi bận quá đem việc này cho lọt. Cái này bí cảnh, đối với chúa công Cố Hương những tu sĩ này, dường như có đặc thù tình cảm, cho nên ta nghĩ đến vẫn là đối ngoại mở ra, không làm hạn chế. Có cái dạng này quản gia thực sự quá bất lo, các mặt đều có thể chiếu cố tới. Cũng tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý a. Lục Xuyên gật đầu cười. Còn có một số rất có ý tứ chuyện, là liên quan tới địa phủ. Gia Hạt nói đến chuyện này, thần sắc đều có chút chấn kinh. Liên quan tới luân hồi a. Lục Xuyên cũng là không có quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì Cố Hương có luân hồi chuyện này, rất sớm con lựa liền để qua. Ân. Gia Hạt gật gật đầu, ngữ khí có chút khó tin, tựa hồ là có cái gọi là luân hồi thiên quân nhân vật, sáng tạo ra luân hồi. Luân hồi thiên quân. Lục Xuyên không hiểu ra sao, địa phủ không đều là cái gì thập điện diêm la loại hình đi, thế nào toát ra luân hồi thiên quân? Theo ghi chép đến xem, cái này luân hồi thiên quân hẳn là có thể truy tố đến sáng thế về sau cái thứ nhất, tên là Đại Hắc Thiên thời đại. Nhưng là tình huống cụ thể không có thế nào ghi chép, đoán chừng là niên đại quá mức xa xưa, đã không thể nào khảo chứng. Về phần tiến vào luân hồi địa phủ, cũng đã qua bế, nhìn ghi chép thần võ tông phải làm nhiều mặt nếm thử, vẫn như cũng không có đầu mối gì. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, luân hồi chuyện liền giữ bí mật a, dù sao quá mức kinh hãi. Gia Hạc gật gật đầu, vừa rồi hắn trông thấy liên quan tới luân hồi ghi chép, đều bị khiếp sợ một hồi lâu mới trông tới. Nếu là mảnh nghĩ một hồi, luân hồi thật mở ra, đối với một ít đại lão mà nói, chính là trọng sinh tu hành phương thức tốt nhất. Đến lúc đó vì tranh đoạt luân hồi, sợ rằng sẽ dẫn phát vô tận gió tanh mưa máu,